Chương 1. Bị thần cự tuyệt thanh niên người đăng, bốn vô tà tán bộ, Trần Thành Sơn, thấp kém linh căn, đốt thần hóa thất bại, về liệt tập dịch. Tông môn khảo hạch chấp sự, thanh âm băng lãnh, đem trên danh sách Trần Thành Sơn ba chữ vạch tới. To lớn lư hương phía trước, một cái vóc người cao to thanh niên chính hai tay nắm nuốt một nén nhang, nhưng mà hương lại giống như là bị lực lượng vô hình từ giữa đó bẻ gãy, dập tắt. Thế mà bị chân thần cự tuyệt, hắn rốt cuộc đã làm gì người người đoán trách sự tình. Đám người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là thấp kém linh căn, nhưng đều đốt lên thần hỏa, trở thành chân thần tín đồ, từ đó đạp vào tu hành đại đạo. Giống Trần Thanh Sơn dạng này bị chân thần cự tuyệt người, thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Sơn đem trong tay hương ném tới một bên, nếu chân thần không tiếp nhận hắn, hắn tự nhiên không cần thiết lại tín phục. Cầm qua mình tạm dịch phục, Trần Thanh Sơn rời đi đại điện, chuẩn bị hướng gian phòng của mình đi đến. Nhưng rời đi thời khắc, lại bị chấp sự gọi lại. Trực tiếp đi hẻm núi vẫn thì a. Trần Thanh Sơn hiện nay ở tông môn tên là Ma Môn, là một cái kiếm tẩu thiên phong, làm cho người nhìn mà phát khiếp tông môn. Ma Môn không giống những cái khác tông môn, nó không cấm nội đấu, ngươi có thể không chút kiêng kỵ giết người, nhưng không thể đối so với chính mình yếu một cái đại cảnh giới người xuất thủ. Nó tựa như một cái cổ, muốn bồi dưỡng được mạnh nhất của vương. Cho nên mỗi một thời đại Ma Môn nhân số đều vô cùng ít ỏi, thậm chí có một thời đại chỉ còn lại có một người, thế nhưng một người lại mạnh đến mức đáng sợ. Hẻm núi bất đi, chính là mai táng những cái kia mỗi ngày chết đi đệ tử địa phương. Đúng. Trần Thanh Sơn hướng về hẻm núi vẫn thi phương hướng đi đến. Ma Môn vị trí địa vực tên là Bắc Thần vực, nơi này có rất nhiều tông môn, bộ lạc, nhưng toàn bộ từ thần tông chí cao vô thượng 12 vị chân thần thống trị. Cơ hồ mỗi người đều là tín đồ của bọn hắn. Tín ngưỡng chân thần, đốt thần hỏa, liền sẽ như có thần trợ. Trên võ đạo tu hành tốc độ cũng sẽ là vô thần tín ngưỡng giả gấp 10 lần, thậm chí còn có thể trong chiến đấu mời đến chân thần lực lượng. Cho nên chỉ có đốt thần hỏa mới có thể ở trên tu luyện đại đạo đi được càng xa. Trên đường, Trần Thanh Sơn trầm mặc. Nói thật, hắn thực không nghĩ ra, đồng dạng là kém cỏi nhất thấp kém linh căn, vì sao đám người kia có thể được chân thần tiếp nhận, mà mình lại bị cự tuyệt? Chẳng lẽ nói bởi vì hắn là xuyên việt giả? 3 tháng trước, hắn không giải thích được đi tới cái thế giới này, ở một cái tên là Lưu Vân tán bộ bộ lạc bên trong sinh sống không bao lâu, liền bị ma môn người bắt tới nơi này. Lắc đầu, hắn đem ý nghĩ này buông xuống, bởi vì hẻm núi vẫn thì đến. Hai bên là cao ngất vách núi, bên dưới vách núi chất đầy thi thể, con rùa thành đàn, mấy cái giống như hắn tạp dịch đang đào hố chôn xác. Làm trước, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đang lúc Trần Thanh Sơn bước ra chân thời điểm, hắn giật mình, bởi vì hắn nghe được một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vạn vật tinh luyện hệ thống đã thượng tuyến, trước mắt phiên bản. Hệ thống đang trong quá trình khởi động, mời kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống khởi động thành công, đang tạo ra nhân vật mô bản. Ông. Trần Thanh Sơn trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái bạch sắc hình chiếu, trên đó viết hắn tin tức tương quan. Ký chủ, Trần Thanh Sơn tu vi, không linh căn, 3, 100, thấp kém, nội tính, 10, 100, bình thường, võ học, không binh khí, không tổng hợp đánh giá. Yếu nhìn thấy cái này, Trần Thanh Sơn lập tức kích động lên, lúc này hắn há có thể không biết, đây chính là xuyên việt giả tất có phúc lợi, bàn tay vàng a. Mặc dù đã muộn một chút, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần đến là được. Đang lúc Trần Trường Thanh chuẩn bị hỏi thăm hệ thống này có tác dụng gì lúc, hệ thống mở miệng. Kiểm tra đến phương viên 10m bên trong, có thi thể 2 cỗ, có thể tiến hành tinh luyện, mời kịp thời tiến về. Được. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, đây hẳn là cùng loại vong du tân thủ giáo trình, cùng đi theo là được rồi. Đi tới bên cạnh thi thể, Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, bởi vì gia hỏa này bị chết quá thảm, đầu bị chém thành 2 khúc, thậm chí ngay cả phía dưới đều bị chặt mấy đao. Thật không hổ là ma môn a. Trần Thanh Sơn cảm thán câu. Khoảng cách phù hợp điều kiện, bắt đầu tinh luyện. Tinh luyện thành công. Linh căn thuộc tính 2, nộ tính 1, linh thạch 2, công pháp, hấp linh quyết, tầng thứ nhất, linh căn thuộc tính 1, nộ tính 3, công pháp, huyền luyện thiết thân, tầng thứ 2, phải trang hấp thu, hệ thống nhắc nhở. Nhìn thấy cái này, Trần Thanh Sơn như thế nào còn có thể không biết cái này cái gọi là tinh luyện là ý gì? Quả thực là treo đến bạo bàn tay vàng a, hắn là thấp kém linh căn, không có đốt thần hỏa mà nói, ở trên con đường tu hành căn bản không có tiến lên khả năng, thậm chí cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể cảm ứng được linh khí trong thiên địa. Nhưng bây giờ nếu như có thể không ngừng tăng lên mình linh căn thuộc tính mà nói, như vậy cho dù không có đốt thần hỏa, một dạng có thể ở trên con đường tu luyện nhanh chân tiến lên. Hơn nữa cái này tinh luyện hệ thống, lại còn có thể từ người trên thân để luyện ra linh thạch, cùng võ học. Hấp thu. Đè xuống lửa nóng trong lòng, Trần Thanh Sơn gật đầu. Hô. Hấp linh quyết, cùng hành luyện tiết thân hai hạng võ học, giống như là quán đỉnh đồng dạng, dung nhập vào Trần Thanh Sơn đầu óc, cùng với trong thân thể. Hấp linh quyết là hấp thu linh khí pháp quyết, mà hành luyện tiết thân thì là luyện thể công pháp. Tại hấp thu về sau, Trần Trường Thanh rõ ràng cảm giác thân thể của mình trở thành cứng ngắc, cũng biến mạnh. Vén lên quần áo, đã có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp, dùng ngón tay chọc chọc, còn có một loại cứng rắn cảm giác. Mặc dù mình còn không có cảm ứng được khí, nhưng bằng vào thân thể này liền đã có thể cùng luyện khí nhất trọng võ giả chiến đấu. Khẽ ngẩng đầu, Trần Thanh Sơn ánh mắt trở nên hết sức nóng bỏng. Bởi vì phía trước đáy vực là liên miên, chồng chất thành núi nhỏ thi thể. Chương 2. Hạ đẳng linh căn, hạ đẳng nội tính. Câu bình giả phiếu, tiểu chữ thiết trí người đăng, bốn vô tả tinh luyện thành công. Linh căn 4, nội tính 1, khí huyết thạch 3, công pháp, hấp linh quyết, tầng thứ 2, linh căn 5, nội tính 2, linh thạch 1, võ học, huyết ẩm cùng đao, nhập môn. Trần Thanh Sơn lật từng cỗ thi thể, trong mắt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng đậm, mỗi phút mỗi giây, hắn đều có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Linh căn thuộc tính, nội tính thuộc tính đang không ngừng tăng trưởng, sở hội võ học cũng đang không ngừng biến nhiều. mặc dù đại đa số đều là bất nhập lưu võ học, nhưng giống huyết tẩm cuồng đao loại này thế nhưng là có thể được coi là sơ cấp võ học. Toàn bộ ma môn ngoại tông cũng liền hai môn. Vẹn vẹn mười mấy phút, hắn đã vượt qua phần lớn tạp dịch. Ken, chỉ số đã đủ, thuộc tính tấn thăng. Ở lật gần 40 bộ thi thể về sau, nhân vật bảng rốt cục phát sinh biến hóa rồi. Ký chủ, Trần Thanh Sơn tu vi, không linh căn, 102, 1000, hạ đẳng, nội tính, 101, 1000, hạ đẳng, công pháp, hấp linh quyết, tầng thứ nhất, hoành luyện thiết thân, tầng thứ ba, võ học, huyết ẩm cùng đao, sơ cấp, nhập môn, phong ba trưởng, bất nhập lưu, nhập môn. Binh khí, không tổng hợp đánh giá, yếu kém thuộc tính tấn thăng về sau, Trần Thanh Sơn cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn phát giác mình ánh mắt thế giới bỗng nhiên trở nên rõ ràng một chút, hắn thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy từng tia linh khí trong không khí lưu động. Đây cũng là hạ đẳng linh căn hiệu quả sao? Tu luyện một bước, chính là muốn cảm ứng được khí, linh căn phẩm chất càng cao, lại càng dễ dàng dẫn khí nhập thể. Nghe nói thánh phẩm linh căn, căn bản không cần dẫn đạo, những cái kia linh khí sẽ tự động tràn vào thân thể của ngươi, chủ động trợ giúp ngươi tu luyện. Thi thể, ta còn cần càng nhiều thi thể. Nhìn xem còn có gần một nửa chưa lật quần thi, Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Theo lý thuyết, giống hắn dạng này chưa từng thấy qua máu người, ở đối mặt loại này máu tanh tràn cảnh lúc, lẽ ra sợ hãi, e ngại, thậm chí dốc hết tâm can nôn khan. Nhưng, không có. Trần Thanh Sơn một chút cảm giác đều không có, thậm chí giống như nhàn nhã tàn bộ, không tồn tại chút nào áp lực tâm lý. Chẳng lẽ nói ta là biến thái sao? Trần Thanh Sơn trong lòng tự hỏi. Uy, là mới tới sao? Ngươi không chôn thi thể, lật tới lật lui làm gì? Hai cái đang đảo hố tạp dịch, có chút bất mãn nói. Bọn họ ở ma môn thời gian so Trần Thanh Sơn lâu, cho nên thanh âm bên trong mang theo một tia cao cao tại thượng. Dù sao, bọn họ cũng coi là tiền bối. Đến chỗ của ta, lão tử trước nghỉ ngơi một chút. Trong đó một cái tạp dịch nói ra, ngồi vào một bên. Trần Thanh Sơn nhìn bọn họ một cái, không để ý đến. Cái này lập tức để một cái khác tạp dịch khó chịu. Lỗ thai điếc có đúng không? Nghe không hiểu tiếng người. Tạp dịch nhíu mày, có biết hay không nơi này là ma môn? Nếu để cho lão tử mất hứng, lão tử có thể trực tiếp giết ngươi, biết không? Nghe vậy, Trần Thanh Sơn xoay người qua, cẩn thận đánh giá bọn họ. Hai cái luyện khí nhất trọng võ giả, nếu là phía trước hắn, tất nhiên không cách nào ứng đối. Nhưng bây giờ nha, mặc dù còn không có cảm ứng được khí, nhưng hoành luyện thiết thân đã là tầng thứ ba, cứng rắn cường đại nhục thân đầy đủ hắn cùng với luyện khí tam trọng võ giả chiến đấu. Nơi này là ma môn. Trần Thanh Sơn hít sâu một hơi, khoe miệng trở nên dữ tợn. Ta phải thích ứng cuộc sống ở nơi này. Hai cái tạp dịch nhìn xem Trần Thanh Sơn ánh mắt kia, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Mỗi tháng đều sẽ có gần 300 người tiến vào ma môn, trừ bỏ tư chất đặc biệt tốt sẽ được tuyển vào nội tông, còn lại chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại tông hoặc là tạp dịch. Nhưng không tới nửa tháng, ngoại tông nhân số liền sẽ hạ xuống đến hai chữ số. Mà bọn họ chính là cái này hai chữ số bên trong võ giả. Thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tự vệ là đủ. Cẩn thận một chút, tiểu tử này, nhìn qua là cái kẻ khó chơi. Muốn ở ngoại tông sống sót, nhãn lực là mấu chốt nhất. Hai cái tạp dịch nhìn chăm chú một cái, không có sát bút tựa như từng cái một lên, mà là đồng thời xuất thủ. Tả hữu giác công, điểm công kích tất cả đều là yếu hại. Khen. Nhưng mà giao kích thời điểm, đã có kim thiết va chạm thanh âm vang lên. Hai người sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó hiện lên vẻ kinh ngạc. Tầng thứ ba hoành luyện thiết thân. Ở trong võ giả, có như vậy một đám người, bọn họ linh căn thuộc tính quá thấp, không cảm ứng được khí, liền chuyên môn tu luyện nhục thân. Nhục thân cường đại đến cảnh giới nhất định, như thường có thể cùng luyện khí võ giả chiến đấu. Hơn nữa ở cận chiến tình huống, luyện thể võ giả có rất lớn ưu thế. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, nhưng là không có tưởng tượng a. Trần Thanh Sơn nụ cười tàn nhẫn, hai tay ngón tay trực tiếp cắm vào trong mắt của hai người. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người điên cuồng mà lui lại. Trần Thanh Sơn nắm lên bên người sảnh sát, nhanh chân hướng về phía trước, lấy xúc thanh đao, hung hăng xẹt qua cổ hai người. Phúc. Hai quả đỏ như máu đầu lâu bay lên, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, chỗ cổ máu chảy như suối. Hai. Đây là Trần Thanh Sơn lần thứ nhất giết người, không có bối rối, có chỉ là bình tĩnh. Hắn cảm thấy giờ khắc này có lẽ cần khắc ghi một lần. Chương 3. Luyện khí tứ trọng. Người đăng, muốn vô tàng ngu rồi, nên lưu lại một cái. Trần Thanh Sơn có chút hối hận, hiện tại hẻm núi vẫn thi chỉ còn lại có một mình hắn, cái kia nhiều như vậy thi thể ai tới chôn. Quá vọng động rồi, về sau vẫn phải là thoáng lý trí một chút. Lắc đầu, Trần Thanh Sơn tiếp tục lật thi, tinh luyện thuộc tính. Mới vừa đến ma môn lúc, hắn còn cảm thấy mình khả năng đi tới địa ngục, rất có thể đêm nay nằm ngủ, liền nhìn không đến ngày thứ hai mặt trời. Nhưng người nào biết rõ gặp một cái như vậy hệ thống. Quả thực như cá gặp nước a, nếu là ở những cái khác tông môn, nào có nhiều như vậy thi thể cho người tinh luyện. Chờ ta đạp vào võ đạo đỉnh cao, đoán chừng dưới chân sẽ là liên miên núi thây biển máu a. Trần Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Kiếp trước hắn liền không phải một cái ưa thích bị sinh hoạt áp chế người, bây giờ đi tới cái thế giới này, càng là muốn xông ra một phen tiên địa. Thân là người xuyên biệt, há có thể buồn bực sống ở dưới người. Thần nếu không thu hắn, như vậy hắn sẽ tín phục bản thân, đặt chân thần đạo, thành tựu tân thần. Ước chừng qua nửa ngày, ánh tà rơi về phía tây, sáng lạng dáng đỏ ở chân trời thiêu đốt, hết sức cú nhã. Choáng hoàng tia sáng chiếu xạ vào đáy vực, để cái này chôn xác địa phương có một tia yên tĩnh cùng an tưởng. Trần Thanh Sơn đem trong tay sẹn sắt ném qua một bên. Rốt cục tinh luyện kết thúc, cũng chôn sạch sẽ. Tiếp xuống liền nên tiến hành tu luyện. Mặc dù đã có luyện thể tu vi, nhưng luyện khí một dạng không thể rơi xuống. Ngồi xếp bằng, mặc niệm hấp linh quyết khẩu quyết. Hấp linh quyết phân 6 tầng, tầng thứ nhất có thể tăng tốc 10 hấp thu tốc độ, tầng thứ 2 thì là 20, về phần tầng thứ 6 chính là cao nhất 60. Tinh luyện xong những thi thể này, hắn hấp linh quyết đã được quán đỉnh đến tầng thứ 3, cho nên hấp thu linh khí tốc độ đạt đến 30. Bởi vì linh căn phẩm chất đã tăng lên tới hạ đẳng cảnh giới, cho nên hắn rất nhanh liền cảm ứng được linh khí tồn tại. Trong không khí cái kia hư vô phiêu miểu linh khí tại thời khắc này, như là sợi tơ đồng dạng ở trong mắt Trần Thanh Sơn xuất hiện. Nhưng hắn không có lựa chọn hấp thu bọn chúng, mà là lấy ra linh thạch. Trừ phi là mỏ linh thạch hoặc là linh khí phi thường dư giả địa phương, bằng không thì linh khí chất lượng cùng số lượng là không bằng linh thạch. Linh thạch cái đồ chơi này xem như linh khí tinh hoa áp xúc, 10 phần chân quý. Toàn bộ ngoại tông có thể đồng thời có được 10 khối có thể đến được trên đầu ngón tay, hơn nữa những cái này cũng đều là bọn hắn liều sống liều chết làm nhiệm vụ đoạt được. Nhưng Trần Thanh Sơn nhìn mình hạ phẩm linh thạch số lượng, 18. Đây đều là từ thi thể phía trên đề luyện ra, ngoài ra còn có khí huyết thạch. Tên như ý nghĩa, ẩn chứa huyết khí thạch đầu. Đối với luyện thể võ giả mà nói, thứ này nhất định chính là giống như nhân sâm đồng dạng thuốc bổ, có thể bù đắp thâm hụt khí huyết, cường đại thân thể, kích phát tiềm năng. Cùng linh thạch một dạng, đều hết sức thưa thớt. Bắt đầu hấp thu. Bình tĩnh lại, Trần Thanh Sơn hai tay đều nắm lấy một khối linh thạch. Thời gian từng chút một đi qua. Trăng sáng lên không, trăng treo ngọn liễu. Đợi đến giữa bầu trời thời điểm, Trần Thanh Sơn mở mắt ra. Cho dù trong đêm tối, ánh mắt của hắn vẫn như cũ như bước, giống như là hai đoàn ánh lửa đang lóe lên. Đây là tinh khí thần pháp thước biểu hiện. Luyện khí tứ trọng. Trần Thanh Sơn nhìn hai tay của mình, sắc mặt hưng phấn. Vẹn vẹn mới nửa đêm công phu, hắn liền từ một cái không có chút nào tu vi người, trở thành một cái luyện khí tứ trọng võ giả. Nói ra đều sẽ chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Trần Thanh Sơn tự nhiên biết rõ đạo lý này, nhưng nếu gốc cây này đầy đủ cứng rắn, đầy đủ thẳng tắp, đủ cường đại đây, như vậy cho dù đến chính là cuồng phong, cũng vô pháp đè xuống sống lưng của hắn. Luyện khí có thập trọng phía trên chính là trúc cơ cảnh. Giống trước đó cái nào tông môn chấp sự chính là trúc cơ cảnh, hắn xem như toàn bộ ngoại tông người mạnh nhất. Ở ma môn có một cái như vậy quy định, đệ tử ngoại tông muốn đi vào nội tông, trừ phi đem ngoại môn tất cả mọi người giết, chỉ sống sót hắn một cái. Hoặc là liên tiếp bốn giới ngoại tông thi đấu, đều là đệ nhất. Cái trước rất khó, cái sau cũng giống vậy, đừng nói liên tiếp bốn giới, có thể hay không sống đến lần thứ tư cũng là cái vấn đề. Tuy nói ma môn cổ vũ giết chóc lẫn nhau, nhưng người cũng không muốn chết, sẽ bao đoàn. Một khi có tùy ý giết hại người xuất hiện, bọn họ liền sẽ thành đoàn đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Hẻm núi bất thi, mỗi ngày đều sẽ có thi thể vận chuyển tới, cho nên nơi này là ta tốt nhất tu luyện tràng, ta không cần ra ngoài, trừ phi là tông môn cưỡng chế nhiệm vụ. Trần Thanh Sơn ánh mắt lấp lóe. Vô luận là đệ tử ngoại tông, vẫn là hắn loại này tạp dịch, mỗi tháng đều có cưỡng chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể khó, có thể đơn giản, đều xem vận khí cùng nhiệm vụ nhân viên tâm tình. Vận khí tốt, chỉ là ra ngoài dạo chơi, vận khí kém, khả năng chính là săn giết man thú. Man thú hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, mặc dù quy khả năng không có nhân loại cao như vậy, nhưng một thân cương cân thiết cốt lại để cho người nhức đầu. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chết ở nó nanh đuốt phía dưới. Đối với tạp dịch mà nói, nếu là bị phân phối đến loại nhiệm vụ này, vậy thì thật là thập tử vô sinh. Đem suy nghĩ tán đi, Trần Thanh Sơn bắt đầu chỉnh lý mình hiện nay biết công pháp võ học. Hấp linh quyết, huyền luyện thiết thân, cùng huyết ẩm đao pháp. Võ học chia làm bất nhập lưu, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp 5 cái đẳng cấp. Hai người trước tầm nhìn vẫn đủ cao, nhưng từ trung cấp bắt đầu, liền không dễ dàng thấy được. Toàn bộ ma môn ngoại tông, cao nhất phẩm cấp võ học cũng chính là cái này cấp thấp huyết ẩm cùng đao, ngoài ra còn có một môn là kiếm pháp loại, tên là phong sát kiếm. Cùng huyết ẩm cùng đao một dạng, đều là chủ sát phạt võ học, uy lực lớn. Huyền luyện thiết thân mặc dù là bất nhập lưu võ học, nhưng nó là có thể lên cấp, thập tầng thiết thân phía trên là huyền luyện ngân thân, lại phía trên chính là kim thân. Tương truyền nếu là có thể tu luyện tới huyền luyện kim thân cấp, như vậy có thể cùng thần đan cảnh võ giả chống lại. Trúc cơ phía trên, tức là thần đan. Nhưng luyện thể một đạo, 10 phần gian nan, không chỉ cần phải thiên phú, còn cần khổng lồ tài nguyên rèn luyện thân thể. Mà luyện khí cùng so sánh, liền muốn đơn giản không ít. Cho nên sẽ đi tu luyện huyền luyện thiết thân võ giả đều là cùng đường mạt lộ người. Nhưng đối với Trần Thanh Sơn mà nói, không là vấn đề, chỉ cần có thi thể, như vậy hắn liền sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Cho nên vô luận là luyện thể, vẫn là luyện khí, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Chương 4. Huyết ẩm cùng đao. Người đăng, muốn mô tả tinh luyện hệ thống, mang theo một cái nhà kho, tất cả để luyện ra cái gì cũng có thể đặt ở bên trong. Lấy ra khí huyết thạch, Trần Thanh Sơn bắt đầu tu luyện hoành luyện thiết thân. Tổng cộng 11 khối khí huyết thạch, đầy đủ đem hắn hoành luyện thiết thân lại để thăng 2 tầng. Đến lúc đó hắn luyện thể cùng luyện khí đều là ngũ trọng cảnh giới. Như vậy cho dù đối mặt là luyện khí bắt trọng võ giả, hắn cũng có thể có cơ hội chiến thắng. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Sơn nhắm mắt lại. Từng khối đỏ như máu khí huyết thạch trong tay hắn không ngừng hóa thành một phấn, mà khí tức của hắn cũng đang càng thêm mạnh lên. Nguyên bản hơi trắng màu da ẩn ẩn nổi lên độc trúc tại sắt đá đồng dạng nhan sắc cùng quang trạch, nhìn qua cực kỳ cứng rắn. 2 giờ sau, Trần Thanh Sơn chậm rãi mở mắt ra, hắn bẻ bẻ cổ, thể nội lập tức phát ra lớp buốt, giống như giang đậu đồng dạng xương cốt giòn vang tiếng. Huyền luyện thiết thân tầng thứ 5, trầm hồn khí tức ở hắn quanh thân tràn ngập ra. Bèn, Trần Thanh Sơn đột nhiên đưa tay, một quyền đập ở sau lưng trên vách đá dựng đứng. Quyền không ba thước, trung quanh thậm chí có từng vết nước sinh sôi. Thấy vậy, hắn hài lòng gật đầu, sau đó cầm lấy bên cạnh xiển sắt, bắt đầu diễn luyện huyết ẩm cùng đao. Môn võ học này xem như trước mắt hắn mạnh nhất võ học, nhưng là bởi vì khó, cho nên cho dù quán đỉnh về sau, cũng chỉ có nhập môn cảnh giới, còn dư lại cần mình lĩnh ngộ, cũng hoặc là giết chết người khác, từ trên thân người khác để luyện ra. Võ học lĩnh ngộ độ chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, phía trên chính là ý cảnh, cũng chính là cái gọi là đao ý, quyền ý, kiếm ý chờ một chút, trước tự mình học một ít ta. Ngộ tính tăng lên về sau, Trần Thanh Sơn cảm thấy mình có thể thử một lần môn này sơ cấp võ học. Huyết ẩm cùng đao, nếu như tu luyện tới cảnh giới viên mãn, một khi quẹt làm bị thương địch nhân thân thể, liền có thể đem địch nhân thể nội huyết dịch rút ra, cho đến chảy hết mới thôi. Tu luyện ra đao ý, thậm chí còn có thể thân đao đốt huyết hỏa, thiêu đốt địch nhân. Mặc dù là sơ cấp võ học, nhưng ở thuần túy uy lực phương diện đã tới gần trung cấp võ học. Nhưng huyết ẩm cùng đao mấu chốt nhất, không ở chỗ những cái này, mà ở cùng chữ. Người sử dụng nhất định phải có tuyệt đối tự tin cùng dũng khí, một khi đao ra, nhất định chạm địch, như trong lòng còn có do dự, như vậy uy lực liền sẽ hạ xuống một nửa. Trần Thanh Sơn cầm sẻ sắt, bắt đầu diễn luyện huyết ẩm cùng đao chiêu thức. Cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi. Đêm tận trời sáng, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Độc trúc tại ánh sáng mặt trời ánh nắng ấm áp lẳng lặng rơi vào Trần Thanh Sơn trên thân, giờ khắc này, Trần Thanh Sơn tựa hồ có quang huy tràn ngập, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hô. Một giây sau, Trần Thanh Sơn mở mắt, trong tay sẻ sắt nâng lên, chân đạp tứ phương, huyết ẩm cùng đao chiêu thức lập tức thi triển ra. Oanh. Sẻ sắt bổ vào trên vách đá dựng đứng, lộ ra thật sâu khe hở. Huyết ẩm cùng đao đại thành. Trần Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng không biết là ngộ tính tăng lên nguyên nhân, vẫn là bản thân mình liền tương đối phù hợp đao. Hắn tu luyện cái này huyết ẩm cuồng đao lúc, gặp được trở ngại cực kỳ rất ít, thậm chí 10 phần thông suốt. Bang đương. Trong tay xẻng sắt không chịu nổi Trần Thanh Sơn nội lực, ứng thanh mà đức, té xuống đất. Xem ra cần phải tìm một cái binh khí tiện tay. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu. Nhanh lên, nhanh lên. Cách đó không xa lối vào, truyền đến thanh âm. Là tông môn tạp dịch, một ngày mới, liền mang ý nghĩa có thi thể mới. Trần Thanh Sơn khẽ miệng dương lên, hắn biết rõ hắn thuộc tính đến. A, ngươi là mới tới sao? Thế nào so chúng ta còn sớm? Hai tên tạp dịch hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trần Thanh Sơn. Hai người bọn hắn cũng là luyện khí nhất trọng tu vi. Cát Thanh, Lý Hoành bọn họ đâu? Bị ta giết. Trần Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi đi tới. Đó thuộc về luyện khí ngũ trọng khí tức để cho hai người con ngươi co rụt lại, sống lưng hàn ý nổi lên. Đưa tay đem một cỗ thi thể xách trên tay, Trần Thanh Sơn nhíu mày, bởi vì chương trình thế mà biểu hiện tinh luyện thất bại. Vì sao sẽ tinh luyện thất bại? Trần Thanh Sơn trong lòng hỏi. Ký chủ bây giờ đã là luyện khí ngũ trọng cường giả, cho nên tinh luyện mục tiêu tu vi không thể thấp hơn ngài hai cái tiểu cảnh giới trở lên. Cho nên ý của ngươi là, ta bây giờ có thể tinh luyện thi thể nhất định phải là luyện khí tam trọng trở lên, đúng không? Đúng. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn cũng không có gì thất lạc cảm xúc. Kỳ thật hôm qua hắn thì có phương diện này suy tư, dù sao nếu như không có loại này hạn chế mà nói, hắn hoàn toàn có thể ra ngoài đổ sắt một cái bộ lạc, một tòa thành trì, nhiều như vậy bình dân, đầy đủ đem hắn thuộc tính tăng lên tới đỉnh phong. Chương trình đây là phòng ngừa ký chủ lạm sát kẻ vô tội a, tiếp tục lục soát một lần, Trần Thanh Sơn có chút thất vọng, bởi vì bị chết những người này rất nhiều đều là hôm qua vừa mới tiến đến tập dịch, cũng hoặc là ngoại môn đệ tử. Thực lực rất thấp, có chút vừa mới cảm ứng được khí, có chút thậm chí vẫn là một người bình thường. Trừ đó ra, còn có cái khác sao? Trần Thanh Sơn hỏi, nói thí dụ như tu vi cao một chút. Hai tên tạp dịch hiện tại sợ đến muốn chết, mặc dù không biết Trần Thanh Sơn cụ thể tu vi, nhưng có thể có được cố kia cảm giác đè nén, hiển nhiên tu vi không thấp. Nơi này chính là Ma Môn a, nếu là nhìn ngươi khó chịu, trực tiếp có thể giết ngươi. Đại ca, tu vi cao không có dễ dàng như vậy chết, đều là gia nhập riêng phần mình tiểu đoàn thể, có bảo hộ cơ chế, hiện tại bị chết đều là chút đồ vô dụng. Một cái tạp dịch đội vàng nói. Ân, vậy các ngươi bận rộn a, ta đi trước. Trần Thanh Sơn vô tạp dịch bả vai, liền đi, chỉ là trước lúc rời đi, còn bồi thêm một câu, nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, hy vọng lần sau gặp lại ngươi thời điểm, ngươi đã là luyện khí ngũ trọng võ giả. Tạp dịch gật gật đầu, hắn từ Trần Thanh Sơn trong mắt thấy được một tia tiếc nuối cùng hy vọng. Cái này khiến hắn có chút không hiểu tim đập nhanh, chẳng biết tại sao, rõ ràng là một câu khích lệ, lại làm cho người được mùi vị của tử vong. Con mẹ nó, lão tử không muốn tu luyện, ta muốn về nhà. Trần Thanh Sơn đi rồi, tạp dịch đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh. Chương 5. Thông môn nhiệm vụ. Người đăng, muốn vô tà đáng tiếc, vốn còn tưởng rằng có thể ở trong đó một mực tu hành đây. Trần Thanh Sơn đích xác rất tiếc nuối, nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường, con đường tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, nào có thuận thuận lợi lợi. Người dẫn tới nhiệm vụ gì? Đi mẹ ấy lìn bộ lạc, hỗ trợ đi săn huyết văn yêu. Ta đi, đơn giản như vậy nhiệm vụ sao? Người đây, ta có chút thế thảm, là tiêu phỉ. Vậy ngươi bảo trọng a, cố gắng lần sau, ta liền không nhìn thấy ngươi. Hai cái ngoại môn đệ tử đi tới, bọn hắn tu vi so trước đó tạp dịch mạnh hơn một chút. Luyện khí nhị trọng, nhưng đối với Trần Thanh Sơn mà nói, vẫn không có tinh luyện tư cách. Dừng lại. Trần Thanh Sơn hô. Hai người nghe vậy, xoay người lại, nhìn thấy Trần Thanh Sơn lúc, lập tức cau mày, nhất là nhìn thấy Trần Thanh Sơn quần áo cánh tay phải bên trên phù hiệu trên tay áo lúc, càng là biểu tình không vui. Tạp dịch quần áo, cánh tay phải bên trên là một cái chữ tạp. Ngoại môn đệ tử thì là một cái chữ ngoại, tượng trưng cho thân phận địa vị. Người là gan rất lớn à, chỉ là một cái tạp dịch, cùng chúng ta nói chuyện, dám không mang theo kính ngữ, có phải hay không chẳng sống? Trong đó một cái ngoại môn đệ tử rút ra chính mình tùy thân bội đao, liền chuẩn bị cho Trần Thanh Sơn đến một đao, muốn cho Trần Thanh Sơn biết cái gì gọi là kính sợ. Nhưng mà đao rơi xuống Trần Thanh Sơn trên người lúc, lại vang lên kim thiết và chạm thanh âm. Ngoại môn đệ tử khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra không dám tin thần sắc. Người, lời còn chưa dứt, Trần Thanh Sơn đã đem đao đoạt lấy. Đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Máu đỏ tươi tung tóe một bên tên đệ tử kia tràn đầy mặt mũi. Đem chính mình cánh tay phải bên trên chữ tạp xé xuống, Trần Thanh Sơn chậm rãi lau sạch lấy thân đao, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tên kia đã run thành run rẩy ngoại môn đệ tử. Vừa rồi các ngươi nói nhiệm vụ là cái gì? Trần Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không giống vừa mới giết người dáng vẻ. Là tông môn nhiệm vụ, mỗi tháng số 1 đều muốn đi nhận. Ngoại môn đệ tử sắc mặt trắng bệnh, thậm chí giữa hai chân đều đã sợ đến đi tiểu bái tiết không kiềm chế. Ân, đa tạ. Trần Thanh Sơn nhặt lên bảo đao, thu đao, đặt bên hông, hướng về nhiệm vụ đường phương hướng đi đến. Hắn ngược lại là quên hôm nay là mùng 1. Hẻm núi vẫn thi đã không cách nào làm cho hắn tiếp tục tu hành, vừa vặn có thể ra ngoài săn giết một phen. Linh căn cùng ngộ tính thuộc tính tăng lên, quả thực để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đây vẫn chỉ là hạ đẳng, nếu như là trung đẳng, thượng đẳng, cùng thánh phẩm đây, vậy sẽ là một cái đáng sợ đến bực nào cảnh giới. Tí tách. Cho dù Trần Thanh Sơn đã rời đi rất lâu, thế nhưng tên ngoại môn đệ tử vẫn như cũ không dám loạn động. Hắn hiện tại rất sợ hãi, cũng rất choáng váng. Bởi vì lúc nào, một cái tạp dịch có thể một đao chém chết ngoại môn đệ tử rồi. Đây là tạp dịch sao? Nhiệm vụ đường, người người nôn náo. Mặc dù hôm qua đã chết không ít người, nhưng nhân số vẫn như cũ còn có không ít. Mỗi tháng mùng 1 đến mùng 3 đều là nhận lấy tông môn nhiệm vụ thời điểm. Không quản ngươi có phải hay không mới tiến tới, phải chăng có được tu vi, đều phải nhận lấy cưỡng chế nhiệm vụ. Về phần dẫn tới nhiệm vụ, đơn giản hay không, liền nhìn vận khí cùng nhiệm vụ nhân viên tâm tình. Tạp dịch, Trần Thanh Sơn, tới đây nhận nhiệm vụ. Trần Thanh Sơn đi đến trước bài, nói ra. Cấp cho nhiệm vụ ngoại môn đệ tử nhìn Trần Thanh Sơn một cái, khỏe miệng dương lên, tay phải hắn hai ngón không che giấu chút nào trả sát. Làm người hai đời, Trần Thanh Sơn ha có thể không biết đây là ý gì? Yêu cầu tiền vật. Xem ra, đưa tiền, tựa hồ có thể có được nhẹ nhõm một chút nhiệm vụ. Nhưng hắn cần nhẹ nhõm nhiệm vụ sao? Càng khó càng tốt. Tốt nhất là có thể giết rất nhiều người loại kia. Không có. Trần Thanh Sơn hờ hững nói ra. Ngoại môn đệ tử sắc mặt trì trệ, ngay sau đó cười lạnh, rất tốt, hiện tại giống như ngươi vậy có cốt khí tạp dịch thực sự là không nhiều lắm. Nói ra, hắn đem một khối nhiệm vụ bài ném cho Trần Thanh Sơn. San giết nhất tinh đỉnh phong man thú long tu xà, thời gian kỳ hạn 1 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, hạ phẩm linh thạch 10 khối. Nhiệm vụ thất bại, đoạn cánh tay phải. Ngoại môn đệ tử khoanh tay, mang theo ánh mắt rõ xét, suy vừa cười vừa nói. Hắn rất muốn từ Trần Thanh Sơn trên mặt nhìn thấy thất kinh, hối hận không kịp thân sắc. Nhưng mà không có, có chỉ là không hề bận tâm, không một gợn sóng bình tĩnh. Nhất tinh đỉnh phong man thú, đây chính là luyện khí thập tầng võ giả mới có thể đối phó a. Ai bảo tiểu tử này không thượng đạo, quá mức ngu xuẩn, ở ngoại môn, nhiệm vụ đường đệ tử có thể nói là nắm trong tay chúng ta sinh tử người, đắc tội hắn, không khác muốn chết. Thực sự là đáng thương, san giết nhất tinh đỉnh phong man thú, thực sự là thập tử vô sinh nhiệm vụ a. Gia hỏa này, không phải liền là ngày hôm qua cái bị chân thần cự tuyệt người sao? A, còn có thể bị chân thần cự tuyệt, người này tư chất rốt cuộc có bao nhiêu kém? Không rõ ràng. Được rồi, đàm luận hắn cũng không có ý gì, về sau cũng không thấy được. Các đệ tử chung quanh sống chết mặc bay, đàm luận. Trần Thanh Sơn không có nói gì, đi thẳng. Nhìn xem Trần Thanh Sơn bóng lưng, ngoại môn đệ tử ánh mắt nhắm lại, thật đúng là một khối xương cứng, nhưng rất đáng tiếc, chỉ là một cái tạp dịch, ta nghĩ làm sao làm chết ngươi liền làm sao làm chết ngươi. Mạc Phong sư minh tốt. Đột nhiên có người hô to. Chỉ thấy một cái anh tuấn phi phàm thanh niên có một cán hồng anh thương đi đến. Hắn mục quang băng lãnh, giống như là một khối vạn niên hàn băng, tới gần hắn, đều sẽ có giá rét cảm giác. Ngoại môn đệ thập, Hàn Vân Hương, Mạc Phong, là ngoại môn bên trong ít có, sống qua hai giới đệ tử. Luyện khí bắt trọng, thực lực cường hãn. Mạc Phong sư minh tốt. Mới vừa rồi còn hết sức cuồng ngạo ngoại môn đệ tử nhìn thấy Mạc Phong lúc, liền vội vàng gật đầu cúi người, hết sức tôn kính. Hắn bất quá là luyện khí lục trọng, nếu như giống vừa rồi thái độ như vậy, Mạc Phong tùy thời có thể đem hắn đánh giết. Huống chi hắn vẫn là Mạc Phong cái đoàn thể này người, mà cái này chính là thực lực mang tới chênh lệch. Chương 6. An mỉ cùng giết người. Người đăng, muốn mô tả cho ta săn giết man thú nhiệm vụ kia. Mạc Phong nói ra. Nghe vậy, ngoại môn đệ tử ngây ngẩn cả người, lập tức nói không ra lời. Thế nào? Mạc Phong nhíu mày. Là như vậy, Mạc Phong sư minh, vừa rồi nhiệm vụ này cho một cái tạp dịch đệ tử. Ngoại môn đệ tử chê cười nói. Dạng này sao? Mạc Phong nhìn xem đệ tử ngoại môn biểu lộ, liền biết rõ chuyện gì xảy ra, vậy có cách này man thú gần một điểm nhiệm vụ sao? Ta tìm xem, có, ở Hắc Sâm Lâm Sơn mạch chỗ, có một đám cường đạo, tên là Âm Hổ, tông môn tiếp nhận phía dưới bị thác, chuẩn bị đem hắn tiêu diệt toàn bộ. Ngoại môn đệ tử nói ra. Ân, cho ta đi. Mạc Phong gật đầu. Đúng. Ngoại môn đệ tử liền tranh thủ nhiệm vụ bài đưa cho Mạc Phong. Cái kia, sư minh, những nhiệm vụ này đều hết sức gian nguy, ngài mặc dù thực lực cường đại, nhưng ta chỗ này còn có đơn giản, hơn nữa ích lợi cao nhiệm vụ. Ngoại môn đệ tử nói ra. Không cần. Mạc Phong lắc đầu, hắn đi nơi đó là có chính sự phải làm, tông môn nhiệm vụ chỉ là thuận tay mà làm. Bắc Thần vực tông môn chia làm tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, cùng thần tông. Ma môn bởi vì đặc biệt sinh tồn cơ chế, cho nên cho dù đã từng đi ra nhân vật cực kỳ mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đứng hàng tam phẩm. Tông môn thống trị cương thổ là vạn dặm. Ở Bắc Thần vực, bình dân chủ yếu sinh tồn cơ cấu là bộ lạc. Chia làm tán bộ, binh bộ, tướng bộ, cùng vương bộ. Tán bộ không đáng giá nhắc tới, binh bộ cũng bình thường thôi, nhưng từ tướng bộ bắt đầu bộ lạc thực lực đã có thể cùng tông môn sánh bằng. Nhưng mặc kệ bộ lạc thực lực cường đại cỡ nào, bọn họ đều phải thần phục với thần tông. Cái kia chí cao vô thượng 12 chân thần. Cạch 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 trên thảo nguyên, một bóng người chính cưỡi ngựa chạy. Bóng người dáng người cao to, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Trần Thanh Sơn. Lúc này đã là 3 ngày sau đó. Nhiệm vụ địa điểm có chút xa, cho nên cần thời gian dài đi đường. Bất quá bây giờ cũng sắp đến rồi. Cưỡi xuống gò núi, loan thoang có thể nhìn thấy phía trước dần dần xuất hiện một cái cỡ nhỏ phiên chợ điểm. khói bếp lượn lờ, bay tới mùi thơm của thức ăn. Trần Thanh Sơn ánh mắt khẽ nhúc đích, mấy ngày nay, một mực dựa vào thịt rừng bổ sung thể lực, rốt cục có thể ăn thật ngon một trận. Hai chân kẹp lấy, Tuấn Mã lao nhanh. "Lão bản, đến một tô mì thịt bò." Trần Thanh Sơn đi vào trong rộng rãi lều vải, bên trong trưng bày rất nhiều cái bàn, không ít người chính ở chỗ này ăn mì. "Khách quan, ngày hôm nay đầy ngập khách, lần sau tới đi." Lão bản sắc mặt tựa hồ không hề tốt đẹp gì, hắn đi tới, hướng về Trần Thanh Sơn làm cái nháy mắt. Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, ánh mắt ở trong lều vải đảo qua. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản đang ăn mì người, đã nguyên một đám ngẩng đầu nhìn hắn. Tướng mạo hung ác, mang theo vết sẹo, trong mắt thậm chí còn có sát khí tràn ngập, hiển nhiên là kẻ liều mạng. "Có ý tứ?" Trần Thanh Sơn khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hắn lân cận ngồi xuống, đem trong tay dao đặt ở trên mặt bàn, "Một tô mì thịt bò, lão bản." Lão bản thấy vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu. Đám gia hỏa này thế nhưng là giết người không chớp mắt cường đạo a, nhất là cái kia đầu lĩnh, là luyện khí ngũ trọng võ giả đây. Không nghe khuyên bảo coi như xong, mì rất nhanh được mang lên. Trần Thanh Sơn từng ngụm ăn, thanh âm hí hoa, để bên cạnh bọn cường đạo nhíu mày. Cầm đầu lĩnh là một cái râu quai nón trung nhân, hắn đem đôi đũa trong tay hung hăng hướng trên mặt bàn đập một cái. "Thảo, gặp được tên gia hỏa có mắt không trọng, cho lão tử đem đầu lưỡi của hắn rút ra." Dâu quai nón hung hăng nói ra. Hắn là âm hổ cường đạo đoàn người, ở khu vực này có thể nói là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bây giờ lại còn có người dám ở hắn chỗ ăn cơm quấy rầy hắn. "Lão đại, ta tới." Một tiểu đệ đứng lên, rút ra bên hông trường đao, cười gần hướng Trần Thanh Sơn đi đến. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là tìm." Chữ chết còn chưa ra miệng, tiểu đệ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt trắng như tuyết đao quang lóe lên. "Xuất đao, thu vỏ." Động tác nhanh đến mức cực hạn. Vừa định nói thêm gì nữa thời điểm, tiểu đệ ý thức đông nhiên lâm vào hắc ám. Một đầu tơ máu ở tại cái trán xuất hiện, từ trên xuống dưới. Soạt. Tiểu đệ từ giữa đó phân thành hai nửa, dòng máu đỏ tươi tuôn ra một chỗ. Đáng chết. Dâu quay nón thấy một màn như vậy, lập tức biết mình gặp được kẻ khó chơi. Giết hắn. Còn dư lại bọn cường đạo lập tức rút ra trường đao, hướng về Trần Thanh Sơn chặt đi qua. Đao quang lấp lóe, Trần Thanh Sơn lần nữa xuất đao. Mỗi một đao đều cực kỳ đơn giản, thuần túy, nhưng lại để cho người ta khó có thể chống đối. Một tay cầm đao, một tay ăn mì, Trần Thanh Sơn liền ngồi ở chỗ đó, bất động như sơn. Những cái này luyện khí nhất nhị trọng võ giả, thật đúng là không cách nào cho hắn tạo thành chút nào áp lực. 5 giây sau, đầy đất tái thi, thanh hôi huyết dịch khí tức tràn đầy ở toàn bộ lều vải bên trong. Để đua xuống, Trần Thanh Sơn lau miệng, cười nói, "Lão bản, bị không tệ." Lão bản giờ phút này đang núp ở dưới mặt bàn, nghe nói như thế, run lên trong lòng. Đây là ác ma sao? Giết nhiều người như vậy, thế mà còn có tâm tư ăn mì. Lộc cộc. Dâu quay nón sắc mặt trắng bệnh, nuốt nước miếng một cái, trong mắt nổi lên vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù là luyện khí ngũ trọng võ giả, nhưng nếu muốn dễ dàng như vậy đem chính mình tất cả thủ hạ đánh giết, cũng phải bỏ phí một phen công phu. Nhưng người này lại là vừa ăn mì vừa giết người. Chương 7. Mạnh mới có bị giết giá trị. Người đăng, bún vô tả Trần Thanh Sơn nhìn qua chỉ có 18 tuổi, sự thật cũng là như thế. Mặc dù so với những cái kia từ bé bắt đầu tu luyện thiên tài mà nói, khởi điểm xác thực thấp một chút, nhưng tu luyện có tài nhưng thành đạt muộn cái từ này. Có tinh luyện hệ thống ở, những cái này trên lệnh đều không là vấn đề. Ta là âm hổ cường đạo đoàn người, đoàn trưởng chúng ta thế nhưng là luyện khí bắt trọng cường giả, ngươi nếu là dám giết ta, hắn nhất định không tha cho ngươi. Dâu quay nón nhìn thấy Trần Thanh Sơn cầm đao đứng lên, dọa đến vô ý thức lui về sau một bước, có chút ngoài mạnh trong yếu nói: "Bắt trọng sao, vừa vặn." Trần Thanh Sơn lại là mỉm cười, tay phải hắn cầm đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống dưới đất. "Cái gì?" Dâu quay nón có chút không rõ Trần Thanh Sơn đang nói cái gì, nhưng ngay sau đó hắn cắn răng, hướng về Trần Thanh Sơn bỏ tới. Hắn biết rõ ngày hôm nay sự tình không có cách nào làm tốt, hoặc là sống, hoặc là chết, không có cái khác tuyển hạng. Phúc. Chỉ là trước thực lực tuyệt đối, liều mạng là không có ích lợi gì. Chẳng như tuyết đao quang xẹt qua dâu quay nón cổ, một cái đầu người bay lên cao cao, nặng nề rơi xuống đất. Tinh luyện thành công. Linh căn 21, nội tính 17, linh thạch 4, võ học, đoạn lăng đao, bất nhập lưu, tiểu thành. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên. Quả nhiên thực lực càng cao thi thể, cung cấp thuộc tính giá trị càng nhiều. "Lão bản, tính tiền." Trần Thanh Sơn thu đao vào vỏ, dựa vào phía sau. "Không cần tiền, không cần tiền." Lão bản liền vội vàng lắc đầu, cùng chống lúc lắc tựa như. Hiện tại trong mắt hắn, Trần Thanh Sơn quả thực so đám cường đạo này còn muốn đáng sợ, giết người liền cùng ăn cơm uống nước một dạng, sắc mặt cũng sẽ không biến một lần. "Không cần, cầm a." Trần Thanh Sơn từ miệng túi lấy ra hai cái đồng tiền, ném cho lão bản. Lão bản vội vàng tiếp được. Ầm ầm. Bên ngoài tựa hồ trời muốn mưa, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền. "Hỏi ngươi chuyện này." Trần Thanh Sơn nói ra. "Mời khách quan nói." Lão bản cung cung kính kính. "Cái này âm hổ cường đạo đoàn ở đâu?" Ngậy. Lão bản nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó chỉ đông nam phương hướng, nơi đó có một tòa sơn mạch gọi là Hắc Sâm Lâm, âm hổ cường đạo đoàn tổng bộ là ở chỗ này. "Có bao nhiêu người?" "Đại khái 100 cùng đến." "Thực lực cụ thể đây?" "Trừ bộ đoàn trưởng là luyện khí bắt trọng bên ngoài, còn có 12 cái luyện khí thất trọng thủ hạng, được xưng là thập nhị hắc hổ, thực lực đều rất mạnh." "Ân, tạ ơn." Trần Thanh Sơn chuẩn bị rời đi. "Khách quan, là muốn đi tiêu diệt toàn bộ âm hổ cường đạo đoàn sao?" Lão bản hỏi. "Xem như thế đi." Trần Thanh Sơn gật gật đầu. "Vậy khách quan phải cẩn thận, âm hổ đoàn trưởng thế nhưng là luyện khí bắt trọng võ giả, còn biết một môn sơ cấp võ học, đã từng có một tên luyện khí cựu trọng võ giả đều chết ở trên tay của hắn. Lão bản nhắc nhở, tiểu nhân cảm thấy ngài vẫn là lại tìm một chút đồng bạn a. Mạnh mới có bị giết giá trị. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, đi ra ngoài. Lão bản có chút choáng váng. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Mặc dù Trần Thanh Sơn rất mạnh, có thể dễ dàng giết chết dâu quai nón, nhưng dâu quai nón dù sao chỉ là một cái luyện khí ngũ trọng võ giả mà thôi, cùng đoàn trưởng của bọn hắn nhưng không cách nào sánh được. Khẽ lắc đầu, lão bản không suy nghĩ thêm nữa. Ào ào ào. Bên ngoài bỗng nhiên rơi ra mưa như chút nước. Lão bản nhìn xem đã đi ra ngoài Trần Thanh Sơn, liền tranh thủ một bên mũ rộng đành cầm lấy, đuổi theo. Khách quan, lão bản đội mưa mà đến. Chuyện gì? Trần Thanh Sơn quay người, mưa rất lớn, y phục của hắn cũng ẩm ướt một mảng lớn. Hay là mang cái mũ rộng đành a, Vũ Hàn thương thân. Lão bản đem trong tay mũ rộng đành, hai tay đưa cho Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn nhìn hắn một cái, tiếp nhận, mang lên, chỉ là khẽ gật đầu, quay người rời đi, biến mất ở trong mông lung màn mưa. Lão bản nhìn xem Trần Thanh Sơn bóng lưng, hai tay nắm chặt. Hy vọng khách quan thực sự có đủ thực lực, có thể đem âm hổ cường đạo đoàn một mẹ hút gọn. Trầm trọng mưa lớn đập lên ở trên thảo nguyên, rất nhanh liền tụ lại nguyên một đám đầm nước nhỏ. Tiếng mưa rơi cùng táo, giống như cổng cảnh quản huyền nhạc, chấn nhiếp nhân tâm. Trần Thanh Sơn ngồi trên lưng ngựa, đầu đội mũ rộng đành. Khoảng cách lão bản kia nói tới Hắc Sâm Lâm Sơn mạch càng ngày càng gần. Từ xa nhìn tới, có thể nhìn thấy trên đường chân trời, tựa hồ có một đầu màu đen cự long cuộn lấy, tản ra khí tức ngột ngạt. Cái này sẽ là ta lần thứ nhất đúng nghĩa chiến đấu, đông đảo cường giả, chỉ cần giết qua cửa ải này, như vậy về sau con đường sẽ đại đạo thông thiên. Dưới vành nón lá, Trần Thanh Sơn quang mang trong mắt càng ngày càng sáng. Chương 8. Luyện khí lục trọng. Người đăng, muốn vô tà Hắc Sâm Lâm Sơn mạch, núi như kỳ danh. Nơi này thụ mục đều là đen nhánh, như là bị lửa thiêu cháy đồng dạng, nhưng lại có được cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực. Thụ ba tụ năm tuần tra tiểu đội ở chung quanh dò xét. Đáng chết, cái này mưa như chút nước thời tiết, thật là khiến người ta tâm phiền. Tiểu đội trưởng lau khuôn mặt nước mưa, thấp giọng mắng. Đúng vậy à, vì sao chúng ta vừa vận chính là ngày hôm nay tuần tra, đám người kia lại có thể ở ấm áp trong phòng được lạ. Thủ hạ cũng rất là bất mãn. Tốt rồi, tuần xong một vòng này, chúng ta cũng trở về đi. Là, đại ca. Thủ hạ lập tức cao hứng hô lên. Nhưng mà vừa dứt lời, tiểu đội trưởng sắc mặt lại là biến. Hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đống nhiên quay người. Chỉ thấy một đạo trắng như tuyết đao quang, mở ra màn mưa, trong nháy mắt chém bốn cái thủ hạ đầu lâu. Bốn người này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã đầu người rơi xuống đất. Người nào? Tiểu đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Hai tay của hắn bên trên có đặc chất quyền sáo, hiện ra kim loại sáng bóng. Khen. Trước tiên, quyền sáo thế mà chặn lại ánh đao công kích. Nhưng là vẹn vẹn như thế, ánh đao ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho hắn thân thể kịch chấn, điên cuồng lùi lại. Hai tay rủ xuống, tiểu đội trưởng thân thể đều đang run rẩy. Hắn ngẩng đầu, trong mắt phủ đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy phía trước mưa lớn bên trong, một cái đầu đội nón lá thanh niên đứng lặng yên. Tay phải cầm đao, ví như vách núi kình tùng, dáng người thẳng tắp. Ngươi là người nào? Tiểu đội trưởng cắn răng, hét lớn, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là chúng ta âm hổ cường đạo đoàn địa bàn sao? Ta chính là vì thế mà đến. Thanh niên chính là Trần Thanh Sơn, hắn khẽ ngẩng đầu, dưới vành nón lá con ngươi đen kịt, nhưng lại băng lãnh. Tiểu đội trưởng con ngươi co rụt lại, ở Trần Thanh Sơn trên thân, hắn không nhìn thấy chút nào e ngại cảm xúc, thậm chí ẩn ẩn còn có lửa nóng chiến ý đang thiêu đốt. Đáng chết. Tiểu đội trưởng xoay người chạy. Hắn bất quá là luyện khí ngũ trọng võ giả, mà kẻ trước mắt này mặc dù cũng là luyện khí ngũ trọng, nhưng có thể một đao liền phế hai tay của hắn, hiển nhiên là thực lực cực kỳ cường đại hạng người. Tiếp tục lưu lại, chỉ có đường chết một đầu. Hắn nhất định phải trở về thông chi đoàn trưởng. Hưu. Trần Thanh Sơn tay phải hất lên, trường đao rời khỏi tay, xoay tròn lấy, trong nháy mắt đi vào tiểu đội trưởng thể nội, đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. Khu khu cụ. Tiểu đội trưởng trong miệng tuôn ra đại lượng huyết dịch, hắn nhìn xem đi đến bên người hắn Trần Thanh Sơn, từng chữ từng câu nói ra, đoàn trưởng sẽ báo thù cho ta. Ầm. Đầu bị dẫm bạo, tiểu đội trưởng thanh âm im bặt mà dừng. Yên tâm đi, rất nhanh, hắn sẽ tới gặp ngươi. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, giữ tợn băng lãnh. Tinh luyện thành công. Linh căn 19, nội tính 11, linh thạch 5, khí huyết thạch 1, võ học, hám sát quyền, bất nhập lưu, nhập môn. Linh căn 5, nội tính 6, linh thạch 2, võ học, phi vân thối, bất nhập lưu, nhập môn. Giết chết 5 người này đều là luyện khí tam trọng trở lên võ giả, nhất là người tiểu đội trưởng kia cùng phía trước dâu quai nón một dạng, luyện khí ngũ trọng. Tăng thêm dâu quai nón, Trần Thanh Sơn đã có 17 khối linh thạch. Võ học cũng biết rất nhiều, nhưng bởi vì đều là bất nhập lưu, hắn liền không có chú ý trước đem cái này 17 khối linh thạch hấp thu, hẳn là có thể đột phá đến luyện khí lục trọng, cứ như vậy, nắm chắc liền càng gia tăng. Trần Thanh Sơn rời đi tại chỗ, tìm một cái u ám rừng cây bắt đầu hấp thu. Từng khối linh thạch ở Trần Thanh Sơn trong tay hóa thành một phấn. Màu xanh nhạt linh khí từ trong cánh mũi của hắn tràn vào thể nội, chuyển hóa làm nội lực. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng đang từ từ mạnh lên. Một đoạn thời khắc, Trần Thanh Sơn đột nhiên mở to mắt, trong mắt tựa hồ có tinh mang hiện lên. Thân thể của hắn chấn động, ngay sau đó đứng lên, một quyền oanh ở bên người nham thạch bên trên. Xoạt xoạt, dẫm đạp chằng chịt vết dạng sinh sôi, ngay sau đó giống như mạng nhện đồng dạng khuyết tán ra, cuối cùng vỡ thành một chỗ. Luyện khí lục trọng, khoảng cách thất trọng cũng bất quá nửa bước xa, nếu như lại có hai khối linh thạch liền tốt. Trần Thanh Sơn nhìn mình hai tay, đã là hài lòng, lại là tiếc nuối. Hiện tại dù là không cần đao, dựa vào đôi tay này, cũng có thể đem một tên luyện khí lục trọng võ giả cho mạnh mẽ đập chết. Tiếp đó, tiếp tục giết đi. Trần Thanh Sơn khẽ ngẩng đầu. Sát trời như chỉ ám trầm, mưa rào vẫn còn đang rơi. Loại thời điểm này, nhất là địch nhân thư giãn thời điểm. Chương 9. đưa các ngươi lên đường người. Người đăng, Bốn Vô Tà, nếu ta lúc đầu không tăng thực lực lên, cái này có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể một mực giết sơ cấp quái đến soát thuộc tính? Đang trong rừng chạy, Trần Thanh Sơn đột nhiên ngừng lại, hỏi: Có hạn chế số lượng, huống hồ càng cao cấp võ giả mới có thể cung cấp càng nhiều thuộc tính giá trị. Hệ thống trả lời: Ân, minh bạch. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu, quả nhiên trên đời không đường tắt. Hắc Sâm Lâm Sơn mạnh rất lớn, kéo dài mấy ngàn dặm, chia làm đông tây hai khối. Phía tây có không ít man thú, cho nên dân cư hiếm đến. Vì lẽ đó mà phía đông liền trở thành nhân loại hoạt động khu vực, mà âm hổ cường đạo đoàn tổng bộ là ở chỗ này. Ước chừng đi tiếp 13 phút đồng hồ, Trần Thanh Sơn ngừng lại. Ở lờ mờ phía dưới rừng rậm bên trong, chẳng biết lúc nào xây dựng lên một tòa sơn trại. Trại tường cao chừng 4 mét, hỏa đèn sáng tỏ, chiếu sáng chung quanh. Phía trên cũng không thiếu người tới lui lui đi động. Trần Thanh Sơn rút ra trường đao, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó một đao chặt ở bên cạnh nham thạch. Khen. Sáng ngời hỏa hoa bắn ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn trên tường trại dò xét nhân viên. Ai ở nơi đó? Dò xét nhân viên kinh nghi hô. Đi xuống xem một chút. Dò xét nhân viên tổng cộng liền 14 người, lúc này có 12 người nhảy xuống tới, bọn họ cầm mình vũ khí, ánh mắt cảnh giác đi tới. Trần Thanh Sơn ẩn nấp ở trong rừng rậm, vô thanh vô tức, giống như là một khối cây khô. Đợi đến tất cả mọi người lúc đi tới, hắn động, như là bạo khởi hùng sư, mãnh hổ xuống núi. Đao quang lấp lóe lấy lạnh như băng quang trạch, giống như là lưỡi hái của tử thần, tản ra khí tức tử vong. Ai? Đám người kinh hoàng, nhưng đã không còn kịp rồi. Trần Thanh Sơn trực tiếp giết tới trong bọn hắn, lưỡi đao sắc bén vô tình cắt thân thể của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đầu lâu đang bay lên, tay chân ở đứt gãy. Mùi máu tanh nồng nặc, liền đầy trời nước mưa đều không thể ngăn chặn. Không có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì Trần Thanh Sơn đao quá bá đạo, trực tiếp một đòn mất mạng. Hắn sừng sững tại nguyên chỗ, chung quanh là tan cảnh thi thể. Tinh luyện thành công. Linh căn 25, nộ tính 21, linh thạch 3, võ học, đoạn thủy kiếm, bất nhập lưu, nhập môn. Trong đầu hệ thống tuyệt vời thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, làm hắn cảm thấy vui vẻ. Trên tường trại còn sót lại hai người sắc mặt kinh nghi bất định, bởi vì Sâm Lâm đã không có động tĩnh, chỉ có mưa như thác đổ cỏ rửa tiếng. Vương Tam, một người hô, ý đồ được đáp lại. Nhưng mà, hưu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ rừng rậm bên trong phá không mà đến, trực tiếp xuyên thấu đầu của bọn hắn. Ầm, hai người trong mắt quang mang tiêu tán, quỳ rạp xuống đất, mất đi sinh cơ. Trần Thanh Sơn mũi chân điểm một cái, nhảy lên. Nhìn qua đèn đuốc sáng choang sơn trại phòng, hắn cười hưng phấn lên. Bởi vì đây đều là thuộc tính a. Trước mắt chết ở trên tay hắn âm hổ thành viên, đã có 24 người. Cho nên còn lại ước chừng hơn 70 người. Đem hai người này tinh luyện về sau, Trần Thanh Sơn nhảy vào trong trại. Đi tới một gian phòng ốc một bên, bên trong truyền đến tiếng lẩm bẩm, hiển nhiên là đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. 10 cái luyện khí nhất nhị trọng cường đạo, không có tinh luyện giá trị, nhưng vẫn là phải giết. Đao quang lóe lên, những cường đạo này còn đang trong giấc mộng liền bước vào quỷ môn quan. Còn giữ lại, bắt trước làm theo. Từng gian trong phòng cường đạo ở nơi này mưa lớn trong đêm mất đi sinh mệnh. Thằng đến gặp cái kia cái gọi là thập nhị hắc hổ. Và anh, phòng ốc pha toái. Hai đạo nhân ảnh bỏ ra. Một người trong đó mang theo mũ rộng đành, sắc mặt bình tĩnh, chính là Trần Thanh Sơn. Một người khác tóc đen rối tung, chỗ cổ đã bị chém vào trong một nửa. Hắn bưng bít lấy điên cuồng chảy máu cổ, trong mắt phủ đầy sợ hãi. Nếu như không phải mình đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, hiện tại đã đầu lâu rơi xuống đất ta. Nhưng dù vậy, cổ cũng bị chém vào trong một nửa, nếu như không thể lấy được kịp thời trị liệu, rất nhanh hắn liền chảy hết máu mà chết. Địch tập. Hắn hít sâu một hơi, hô to. Kỳ thật cũng không cần hắn hô, động tĩnh lớn như vậy đã hấp dẫn chú ý của những người khác. Nguyên một đám người đẩy cửa phòng ra hướng. Đại ca, có người hô, ngươi thế nào? Vị này bị Trần Thanh Sơn kèm chút một đao chém chết nam nhân chính là thập nhị hắc hổ đứng đầu, thực lực gần với đoàn trưởng âm hổ. Cẩn thận, hắn rất mạnh. Nam tử tóc đen tên là Hắc Nhất, hắn nhắc nhở. Ân. Còn dư lại 11 người cũng nhao nhao vây quanh, cảnh giác nhìn xem Trần Thanh Sơn. Các hạ là ai? Đoàn trưởng âm hổ cũng chạy ra, hắn cởi trần, lưng hùm vai gấu, thân cao khoảng chừng 2 mét, cường tráng cơ bắp khối dạng nô lên, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đưa các ngươi lên đường người. Dưới vành nón lá, Trần Thanh Sơn nụ cười ôn hòa băng lãnh. Chương 10. Lao giả, quả đấm của ngươi còn chưa đủ cứng rắn a. Người đăng, Bốn Vô Tà nghe được lời nói của Trần Thanh Sơn, âm hổ khỏe mặt giật một cái, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Ở khu vực này làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Người đâu? Những người khác đâu? Mặt khác hắc hổ thành viên hô to. Không cần hô, la rách cổ họng đều sẽ không có người ứng các ngươi. Trần Thanh Sơn trường đao trong tay nhất chuyển, bọn họ so với các ngươi hạnh phúc, là không có chút nào đau đớn chết đi, mà các ngươi khả năng liền muốn thê thảm một điểm. Đáng chết, ngươi cái này hỗn đản. Hắc Nhất cắn răng nghiến lợi nói ra. Bởi vì trên cổ buộc một tấm vải, cũng bôi điểm cầm máu thuốc, vì lẽ đó tạm thời sinh mệnh không lo. Người ta ở giữa hẳn là không cựu không oán a, vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Âm hổ đeo ở sau lưng hai tay đã siết chặt, giống như là đang tích góp ra sức lượng. Ai nói không cựu không oán liền không thể giết người? Trần Thanh Sơn cười, bị giết chỉ có thể nói rõ các ngươi quá yếu. Vậy hy vọng các hạ thực lực có thể cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Âm hổ thanh âm triệt để băng lãnh xuống tới, giết hắn. Là. Thập nhị hắc hổ đồng loạt ra tay. Bọn họ đều là luyện khí thất trọng võ giả, thực lực cường đại. Thất ở vòng vây Trần Thanh Sơn chợt cảm thấy bốn phương tám hướng truyền đến áp lực, nhưng hắn không có chút nào kinh hoàng, tương phản, ánh mắt lại là hưng phấn. Khanh khanh khanh. Hoa địa vi biên. Trần Thanh Sơn xoáy dạo qua một vòng, đem tất cả tiến công đều cản lại. Thân đao va chạm, nổ bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Trước làm thì ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Nhất, Trần Thanh Sơn trong nháy mắt bạo khởi, trường đao kéo tới, nhắm thẳng vào Hắc Nhất. Hắc Nhất né tránh không kịp, ngực bị chặt một đao. Đại ca. Những người khác nhao nhao tức giận, tăng thêm trên tay lực lượng. Tay cùng đao hợp, Trần Thanh Sơn thỏa thích thi triển huyết ẩm cùng đao. Đao của hắn tràn đầy bá đạo, tràn đầy cuồng ngạo. Tựa hồ căn bản không tin tưởng mình thất bại đồng dạng, mỗi một đao rơi xuống đều vô cùng tự tin. Phúc. Thân đao chấn động, thập nhị hắc hổ tất cả đều bại lui, cơ hồ tất cả mọi người trên người đều tràn đầy rậm rạp chẳng chịt vết đao. Làm sao có thể? Thập nhị hắc hổ trong mắt phủ đầy chấn kinh, khi cùng Trần Thanh Sơn giao thủ về sau, bọn họ cũng biết Trần Thanh Sơn tu vi bất quá luyện khí lục trọng mà thôi. Vì sao một cái luyện khí lục trọng võ giả có thể cùng bọn họ chiến đấu lâu như vậy, thậm chí còn đem bọn hắn cho cùng nhau đánh lui? Phải biết bọn họ thế nhưng là luyện khí thất trọng cao thủ a. Phúc. Đột nhiên có một người quỳ rạp xuống đất, phun ra máu tươi. Lao Tam, ngươi thế nào? Hắc Nhất liền vội vàng hỏi, chỉ là dứt lời trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Hắn đột nhiên che cổ của mình, bởi vì nơi đó máu tươi đang không bị khống chế tuôn ra. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy, nhưng phàm là có miệng vết thương địa phương, máu tươi đều đang điên cuồng tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Thập nhị hắc hổ vừa sợ vừa giận, vẻn vẹn chỉ là mấy giây, thể nội huyết dịch đã sói mòn hơn phân nửa. Bọn hắn hiện tại đừng nói chiến đấu, có thể hay không tiếp tục đứng vững cũng là cái vấn đề. Trần Thanh Sơn mỉm cười, chỉ dựa vào tu vi, có thể làm không đến lấy yếu thắng mạnh, lấy một địch nhiều. Tự tin của hắn bắt nguồn từ huyết ẩm cùng đao. Ở đi đường trong 3 ngày này, hắn đã đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chỉ cần cắt thương địch nhân, liền có thể đem hắn huyết dịch điên cuồng rút ra, đổ máu đến chết. Phanh phanh phanh. Thập nhị hắc hổ đã từng cái ngã xuống, theo huyết dịch sói mòn, tính mạng của bọn hắn cũng đi đến cuối cùng. Các hạ sử dụng hẳn là sơ cấp võ học a. Âm hổ từ dưới mái hiên chậm rãi đi tới, chẳng biết lúc nào trên tay của hắn đã xuất hiện một bộ quyển sáo. Rõ ràng có thể cùng thủ hạ cùng tiến lên, nhưng cố nhìn xem bọn hắn chết trước, người đây là đã sớm nghĩ diệt trừ bọn họ, vẫn là nói muốn cho bọn họ tiêu hao một chút thực lực của ta đây. Trần Thanh Sơn nhìn về phía âm hổ, nhóc con miệng còn hôi sữa, miệng lưỡi ngược lại là lưu loát. Âm hổ thần sắc hờ hững, không phải chỉ có ngươi mới có sơ cấp võ học, ta cũng có. Nói ra, âm hổ trung bình tấn một vượt qua, một cỗ hung hãn khí tức tràn ngập ra. Trần Thanh Sơn ánh mắt nhắm lại, cái này âm hổ thực lực xác thực muốn so thập nhị hắc hổ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, nhưng là chỉ thế thôi. Huyết ẩm cùng đao lực lượng cũng không phải thông thường sơ cấp võ học có thể so sánh. Huống hồ hắn đã bắt đầu chạm đến viên mãn phía trên cảnh giới. Đao ý, hiện tại chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn đột phá tầng bình phong kia. Bá vương quyền, âm hổ xuất thủ, hắn như là một tòa núi nhỏ quét ngang mà đến, nhanh chân cùng bước, mặt đất đều có chút chấn động. Vâng, Trần Thanh Sơn không tránh không né, trực tiếp nên đao mà lên. Cái gì? Âm hổ ánh mắt co rụt lại, bởi vì Trần Thanh Sơn thế mà chặn lại. Dưới chân thậm chí đều cũng không lui lại một bước. Hai tay cầm đao, Trần Thanh Sơn nụ cười trở nên dữ tợn. Lao giả, quả đấm của ngươi còn chưa đủ cứng rắn a. Chương 11. Thuộc tính tấn thăng. Người đăng, muốn vô tả cuồng vọng. Âm hổ ánh mắt tàn nhẫn, quyền pháp đại khai đại hợp, hướng về Trần Thanh Sơn hung hăng nện xuống. Đổi lại thông thường luyện khí lục trọng, không, cho dù là thất trọng, cũng phải mất mạng tại chỗ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp phải là Trần Thanh Sơn. Khí võ song tu tồn tại, thậm chí đem sơ cấp võ học muốn tu luyện đến sắc minh ngộ đao ý cảnh giới. Mỗi một lần va chạm, âm hổ đều sẽ lùi sau một bước, cái này khiến hắn sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Làm sao vậy, lao giả, chưa ăn cơm sao? Trần Thanh Sơn từng đao chém xuống, cái kia tràn ngập nhục nhã tính lời nói ở âm hổ bên tai nổ vang, kích thích tâm tình của hắn. Lan a, âm hổ triệt để phẫn nộ rồi. Nhưng phẫn nộ cũng liền mang ý nghĩa lý trí thiếu thốn. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, hai tay cầm đao, bắt lấy âm hổ một sơ hở, trong nháy mắt cùng hắn sát vai mà qua. Xoạt xoạt. Trên bầu trời trời u ám, chấm như tuyết lôi quang để cái này mở tối thế giới có trong nháy mắt qua mình. Trần Thanh Sơn cùng âm hổ hai người đưa lưng về phía, ai cũng không hề động. Chỉ là sau một khắc, âm hổ thân thể run lên, chỗ cổ dòng máu đỏ sẫm tuôn trào ra, nhiễm đỏ một chỗ. Hắn bưng bít lấy cổ, trong miệng phát ra khụ khụ thanh âm, hắn khó khăn xoay người, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể trong mắt mang theo không cam lòng cùng oán độc, ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một vũng lớn nước bùn. Tinh luyện thành công. Linh căn 103, nộ tính 106, linh thạch 30, khí huyết thạch 30, võ học, bá vương quyền, sơ cấp võ học, tiểu thành, linh căn 51, nộ tính 79, linh thạch 14, võ học, thủy vân tiên, bất nhập lưu, tiểu thành. Hô. Trần Thanh Sơn đem trường đao trong tay cắm vào trong đất bùn, hai tay mở rộng, ngửa đầu tắm nước mưa. Mặc dù hắn hiện tại rất mạnh, nhưng nếu muốn đồng thời đối mặt toàn bộ âm hổ cường đạo đoàn hơn 100 người, kết quả cũng chỉ có bại trốn, cho nên nhất định phải áp dụng phân mà diện, từng bước xâm chiếm phương thức. Mà kết quả như hắn mong muốn. Ken, chỉ số đã đủ, thuộc tính tấn thăng. Đang lúc Trần Thanh Sơn nghỉ ngơi ở giữa, hệ thống thanh âm lại là vang lên. Cái này khiến Trần Thanh Sơn sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Có thể có chút say đắm ở chiến đấu mới vừa rồi, hắn lập tức đều không có chú ý của mình thuộc tính giá trị. Thế là vội vàng điều ra nhân vật bảng của mình. Ký chủ, Trần Thanh Sơn tu vi, luyện khí lục trọng linh căn, 1054, 1000, trung đẳng, nội tính, 1031, 1000, trung đẳng, công pháp, hấp linh quyết, tầng thứ 3, hoành luyện thiết thân, tầng thứ 5, võ học, huyết ẩm cùng đao, sơ cấp, viên mãn, bá vương quyền, sơ cấp, tiểu thành, phong ba trưởng, bất nhập lưu, nhập môn. Binh khí, Phổ thông trường đao tổng hợp đánh giá, yếu kém ông Trần Thành Sơn lập tức cảm thấy trong đầu tựa hồ có thanh lưu chạy qua, suy nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng. Vô luận là đối với linh khí sức cảm ứng, vẫn là đối tại đao pháp minh nội trình độ. Mượn cơ hội này, hắn bắt đầu nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. Huyết ẩm cuồng đao mỗi một chiều, mỗi một thức đều ở trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện, diễn luyện. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Loại khí tức này chính là từng cái võ giả tha thiết ước mơ võ học cảnh giới chi cao. Ý cảnh. Đối với võ học mà nói, ý cảnh lực lượng có hóa mục nát làm thần kỳ lực lượng. Cho dù là cơ sở kiếm pháp, đao pháp, chỉ cần có được ý cảnh, một dạng có thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Ba ba ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Trần Thanh Sơn mở mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên tường trại, một bóng người chính đứng ở nơi đó. Gánh vác hồng anh gương, khuôn mặt tuấn mỹ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là mấy ngày trước cái kia lấy đi man thú nhiệm vụ tạm dịch a. Bóng người từ trên tường trại nhảy xuống tới, hai tay ôm cánh tay, chậm rãi đi tới. Cho đến khoảng cách Trần Thanh Sơn còn có 5 mét thời điểm ngừng lại. Ngươi là cái gì? Trần Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, hắn đang minh ngộ đao ý đây, mặc dù đã thành công, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục cảm ngộ một chút đi, kết quả không hiểu ra sao xuất hiện một tên, cắt đứt hắn. Như thế nào không làm hắn tức giận? Ngạch! Bóng người sắc mặt trì trệ, có chút không xác định chỉ mình, ngươi không biết ta. Nắm chặt tự giới thiệu a, lão tử đối thối cá nát tôm luôn luôn không có kiên nhẫn. Trần Thanh Sơn bẻ cổ. Ngươi rất ngu cuồng, chí ít ta đã thật lâu không thấy giống như ngươi vậy tạp dịch. Bóng người lạnh giọng nói ra, ta chính là ngoại môn đệ thập, Hàn Vân Thương Mạc Phong. Thứ đồ chơi gì? Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, chưa nghe nói qua. Mạc Phong trên mặt nổi lên vẻ tức giận, nếu như không phải Trần Thanh Sơn trước đó biểu hiện ra kinh khủng thực lực, hắn sao lại đối một cái tạp dịch khách khí như thế? Đã sớm động thủ giết. Âm Hổ Cường Đạo Đoàn vốn là nhiệm vụ của ta, nhưng lại bị ngươi giết đi, ngươi có phải hay không đối ta có chỗ đền bù tổn thất? Mạc Phong đè xuống nộ khí, nói ra. Đền bù tổn thất? Trần Thanh Sơn nheo lại mắt, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất? Đem ngươi man thú nhiệm vụ nhường cho ta. Cái này có thể. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Nghe vậy, Mạc Phong sắc mặt vui vẻ. Trần Thanh Sơn có thể ở đem thập nhị hắc hổ giết chết về sau, vẫn như cũ có lưu dư lực giết chết luyện khí bắt trọng âm hổ. Điều này nói rõ Trần Thanh Sơn thực lực đã có thể so với luyện khí cửu trọng. Mặc dù mình cũng không e ngại, nhưng cùng Trần Thanh Sơn chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là, trước đó, chúng ta đem một khoản khác sổ sách trước tính toán. Trần Thanh Sơn tay phải rút ra cắm ở trong thổ địa trường đao. Cái gì sổ sách? Mạc Phong nhướng mày, không hiểu, hắn có một tia dự cảm không tốt. Lão tử vừa rồi đang cảm ngộ đao pháp, nhưng ngươi cắt đứt lão tử, ngươi nói lão tử có phải hay không thua thiệt lớn? Trần Thanh Sơn tay phải cầm đao, nằm ngang ở trước mắt, tay trái sát qua thân đao. Vậy ngươi muốn cái gì? Mạc Phong ánh mắt híp lại, tay phải đã đặt ở sau lưng thương bên trên. Mệnh của ngươi. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên tàn bạo nụ cười. Chương 12. Đao ý. Người đăng, đúng vô tả thật can đảm. Mạc Phong trợn mắt, nhớ hắn đường đường ngoại môn đệ thập Hàn Vân Thương, ở ngoại môn bên trong, trừ bỏ trước mấy tên, cái nào thấy hắn không phải cung cung kính kính. Bây giờ một cái tạp dịch, cho là có tu vi, liền có thể được đả lớn tới. Còn muốn giết hắn, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Buồn cười. Nói nhảm không nghĩ quá nhiều, bây giờ, nơi này, hoặc là lao tử đi ra ngoài, hoặc là ngươi nằm. Trần Thanh Sơn dùng đao nhọn điểm một cái mặt đất. Mạc Phong nghe, hơi sững sờ, hắn luôn cảm giác lời này có chút vấn đề. Nhưng nghĩ lại, đây không phải là một cái kết quả sao? Chỉ là một cái tạp dịch, mặc dù không biết tự tin của ngươi rốt cuộc đến từ đâu, nhưng ta thế nhưng là trải qua hai giới ngoại môn thi đấu sống sót cường giả, Mạc Phong rút ra sau lưng hồng anh thương, ta sẽ đem ngươi tất cả tự tin toàn bộ đánh nát. Nói nhảm xong chưa? Trần Thanh Sơn biểu lộ có chút không kiên nhẫn. Ngươi Mạc Phong tức giận đến thân thể đều đang phát run, hắn vô luận trả lời nói xong, vẫn là không có nói xong, đều đại biểu hắn nói điều này thật là nói nhảm. Đáng giận a. Hàn Vân Thương, chết cho ta. Mạc Phong xuất thủ, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như long. Mấy chục đạo thương ảnh phá không mà đến, nhắm thẳng vào Trần Thanh Sơn chỗ yếu hại. Không sai. Trần Thanh Sơn ánh mắt hơi sáng, cái này Mạc Phong thực lực xác thực muốn so cái kia âm hổ mạnh hơn không ít. Nhất là cái này Hàn Vân Thương võ học, mặc dù không có đạt tới sơ cấp cấp độ, nhưng lĩnh ngộ độ hiển nhiên đã là viên mãn. Nhưng rất đáng tiếc, còn chưa đủ. Khen. Trần Thanh Sơn trường đao trong tay huy chạm, đem tất cả thương ảnh tất cả đều phá toái. Cái gì? Mạc Phong con ngươi đột nhiên co lại. Hắn chấn kinh tại Trần Thanh Sơn đao nhanh. Thế mà ở ngắn ngủi trong nháy mắt vung ra mấy chục đao. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, làm Mạc Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì thời điểm, Trần Thanh Sơn công kích đã tới. Vâng. Mạc Phong đội vàng hoành thương chống đối, lại cảm giác sức mạnh bàng bạc từ cán thương truyền vào thể nội, chấn động ngũ tạng lục phủ. Hắn đùi phải mềm nhũn, quỳ xuống. Trần Thanh Sơn đao chạm tại Mạc Phong trên thân thương, như là một tòa núi nhỏ chấn áp, khiến cho không thể động đậy. Mạc Phong khỏe miệng chảy máu, không dám tin nhìn xem Trần Thanh Sơn. Hắn không tin mình thế mà được một đao chấn áp. Đao pháp của ngươi. Mạc Phong gắt gao nhìn xem Trần Thanh Sơn đao. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, sau một khắc liền nhìn đỏ như máu hỏa diễm ở trên thân đao bốc cháy lên. Đao ý. Mạc Phong trong mắt tràn ngập nồng nặc chấn kinh. Hắn sớm đã đem mình Hàn Vân Thương tu luyện đến viên mãn chi cảnh, thế nhưng viên mãn phía trên ý cảnh lại là liền giáp danh đều không có chạm đến. Thậm chí toàn bộ ngoại môn cũng không có ai có thể tu luyện tới ý cảnh cấp độ. Phải biết có thể tu luyện ra ý cảnh người, đều là nhân trung long phượng tồn tại a. Cái này tạp dịch, thế nào sẽ có tư chất như vậy? Mạc Phong bắt đầu ghen tị, một khi có được ý cảnh, như vậy võ học uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Quả thực hóa mục nát làm thần kỳ, không thể giống nhau mà nói. Nếu như Trần Thanh Sơn chỉ là đem huyết ẩm cùng đao tu luyện tới viên mãn chi cảnh, hắn tự tin không biết bị thua, nhưng bây giờ, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người. Theo Trần Thanh Sơn dùng sức, Mạc Phong chống đối càng ngày càng khó khăn. Từ từ, thương của hắn thân đã dán bộ ngực của mình, mà Trần Thanh Sơn lưỡi đao cũng chém vào đến trên vai của hắn. Nhất là cái kia huyết hỏa, để trong cơ thể hắn máu tươi vô cùng sao động, giống như là tùy thời đều có thể đều bạo thể mà ra. Trái lại Trần Thanh Sơn khuôn mặt lộ vẻ cười, rất là nhẹ nhõm, giống như là thợ săn một dạng xem kỹ lấy hắn con mồi. "Không không muốn giết ta." Mạc Phong khó khăn nói ra. "Cho ta một cái lý do." Trần Thanh Sơn nói ra. "Ta có một chỗ bí tàng tin tức." Mạc Phong đội và nói. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn thu hồi đao. "Cái gì bí tàng?" "Bí tàng chính là..." Nói xong, Mạc Phong hơi hơi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn trong nháy mắt bạo khởi, mũi thương thẳng đâm Trần Thanh Sơn lồng ngực. Đòn này nếu là đắc thủ, Trần Thanh Sơn cũng phải mất mạng tại chỗ. Nhưng mà Trần Thanh Sơn lại giống như là sớm có đoán trước, tay phải trường đao chấn khai mũi thương, trực tiếp đâm vào Mạc Phong trong cổ. Loại này trẻ con mới chơi mánh, cũng đừng lấy ra. Trần Thanh Sơn hơi hơi tới gần, thanh âm trêu tức. Khụ khụ. Mạc Phong trong miệng tuôn ra nồng nặc máu tươi, muốn nói gì, lại là không nói ra được. Thân đao nhất chuyển, Mạc Phong đầu trực tiếp từ trên cổ lăn xuống đất. Tinh luyện thành công. Linh căn 143, nộ tính 157, linh thạch 50, bí tàng địa đồ một phần. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới cái này Mạc Phong nói đến lại là thực, thật là có bí tàng. Đương nhiên thần kỳ hơn là, hệ thống thế mà có khả năng đem đồ chơi đều để lựa ra. Chương 13. Thiên đạo trúc cơ. Người đăng, bốn vô tả trước kia tinh luyện đều là linh căn a, võ học cái gì, chưa từng xuất hiện loại này chân thực đồ vật. Hỏi thăm phía dưới, hệ thống trả lời. Chỉ có đặc biệt chân quý vật phẩm, hệ thống mới có thể đem nó để lựa ra. Ân. Đang lúc Trần Thanh Sơn gật đầu thời khắc, chương trình lại là nói ra, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, hệ thống bắt đầu thăng cấp, mời kiên nhẫn chờ đợi. Tiến độ trước mắt 01. Thăng cấp sao? Trần Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nhớ kỹ cái chương trình này tựa như là 1. Không phiên bản tới. Như vậy thăng cấp về sau, hẳn là 2. Không phiên bản rồi a. Sẽ thêm ra thứ gì công năng đây? Vẫn là nói thêm ra một chút mặt khác thuộc tính. Dù sao, nói thật, chương trình trước mắt có thể tinh luyện thuộc tính quả thực có chút đơn độc. Khẽ lắc đầu, đem ý niệm này tán đi, Trần Thanh Sơn đi tới dưới mái hiên, lấy ra trong kho hàng tấm kia bí tàng địa đồ. Đây là một tấm nhìn qua có chút cổ lão bằng da địa đồ, một chút vàng ố, phía trên có chút đồ án đều mơ hồ. Nhưng may mắn chính là liên quan tới bí tàng một bộ phận kia vẫn là hoàn chỉnh. Khó trách cái này Mạc Phong muốn long tu xà nhiệm vụ, vừa vận tụ cùng một chỗ. Tông môn nhiệm vụ là có chuyên môn tính, ai cầm chính là của người đó, trừ phi có người có thể làm chứng, trong đó có chuyển nhượng phân đoạn. Bằng không thì không chiếm được ban thưởng. Đối với Trần Thanh Sơn mà nói, 10 khối linh thạch cũng không có cái gì, nhưng đối với Mạc Phong loại này ngoại môn đệ tử mà nói, chính là một bút không nhỏ tài nguyên gia tài. Đây là cái gì bí tàng a? Trần Thanh Sơn sờ soạn một cái, chỉ thấy trên bản đồ này vẽ lấy Hắc Sâm Lâm Sơn mạch phía tây khu vực. Ở một cái cùng loại sơn cốc địa phương, có một thanh dựng thẳng đao hình tiêu ký. Chẳng lẽ nói cùng ma môn có quan hệ? Nghĩ đến, Trần Thanh Sơn đem địa đồ thu vào. Hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, đi thì biết. Chỉ là lại đi trước đó, vẫn là tiếp tục đem tu vi tăng lên một phen a. Mở ra nhà kho, bên trong nằm mấy trăm khối linh thạch, cùng khí huyết thạch. Sau khi đếm, linh thạch 601, khí huyết thạch 317. Linh thạch tương đối dễ dàng để luyện ra, nhưng khí huyết thạch liền tương đối ít. Mà linh thạch đầu to cũng tới bắt nguồn từ Mạc Phong, âm hổ, cùng cái kia thập nhị hắc hổ, còn dư lại tiểu lâu la cộng lại cũng cung cấp mấy trăm linh thạch. Khủng bố như vậy linh thạch số lượng, phóng nhãn toàn bộ ngoại môn, đều sẽ không có người có thể có được rồi à. Trước mắt luyện khí lục trọng, tranh thủ một hơi vọt tới thập trọng. Trần Thanh Sơn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu. Từng khối linh thạch xuất ra, nhanh chóng hóa thành bột phấn tiêu tán. Mưa rào vẫn còn đang rơi, ào ào ào, đập lên lấy nóc nhà, gõ mảnh ngói. Sau đó theo khe rãnh, từ mái hiên như là màn che đồng dạng rơi xuống. Thời gian từng chút một đi qua, Trần Thanh Sơn tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Luyện khí thất trọng, luyện khí bát trọng, luyện khí cửu trọng, luyện khí thập trọng. Trọn vẹn 300 khối linh thạch biến thành một phấn. Hô. Trần Thanh Sơn mở mắt ra, cường đại khí tức hiện lên, ngay cả mặt mũi trước màn mưa trong nháy mắt đều bị đánh tan. Ta cũng xem như đủ xa xỉ, từ bước vào tu luyện bắt đầu, vẫn luôn là dùng linh thạch tu luyện. Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Vô luận là ngoại môn, vẫn là nội tông, linh thạch luôn luôn đều là tương đối thưa thất tu luyện đồ vật. Nhiều khi đều là vận chuyển hấp linh quyết hấp thu linh khí trong thiên địa. Bây giờ đã là luyện khí thập trọng đỉnh phong, cảnh giới tiếp theo chính là trúc cơ kỳ. Trúc cơ, tên như ý nghĩa, rèn đúc đạo cơ, siêu phàm thoát tục. Cái này đạo cơ có thể đem nội lực chuyển hóa làm nội khí. Nội khí lực lượng phẩm chất cao hơn nội lực, thậm chí có thể phá thể mà ra, đánh giết địch nhân. Cho nên dù là ngươi tại luyện khí kỳ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng vượt đại cảnh giới cùng trúc cơ kỳ võ giả chiến đấu. Bởi vì căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người. Hắn giống như là đứng ở đám mây thần, phất tay, liền có ngàn vạn kiếm mang rơi xuống, mà ngươi chỉ có thể cầm thông thường vũ khí, dùng nguyên thủy nhất phương thức đối kháng. Cũng bởi vậy, ở trong Bắc Thần vực, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu người. Cho dù là những cái được gọi là trần thế yêu nghiệt, muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, nhất định phải có trúc cơ đồ vật. Trần Thanh Sơn nhíu mày. Trúc cơ chia làm thiên địa nhân ba cái cấp độ, thiên đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, cùng nhân đạo trúc cơ. Trong đó nhân đạo trúc cơ là thường thấy nhất. Địa đạo trúc cơ đã là vạn người không được một, chỉ có những cái được gọi là thiên tài yêu nghiệt mới có thể làm được. Về phần tiên đạo trúc cơ thì là chưa từng nghe thấy. Cho dù là thần tông 12 vị chân thần cũng không có làm đến tiên đạo trúc cơ. Đã từng trong tay của bọn hắn có cực kỳ thượng đẳng chân quý trúc cơ đồ vật, nhưng vẫn như cũng làm không được cái kia cái gọi là thiên đạo trúc cơ. Bởi vậy rất nhiều người hoài nghi, thiên đạo trúc cơ là có hay không tồn tại. Chương 14. Huyền luyện tiết thân 10 tầng. Người đăng, bốn vô tà trúc cơ cấp độ cao thấp, cùng võ giả thiên phú, cùng trúc cơ đồ vật có trực tiếp liên hệ. Cái trước cơ hồ là định hình, cho nên phải dựa vào cái sau. Trúc cơ đồ vật ẩn chứa thiên địa lực lượng, cũng chính là một loại nào đó phát tác, có thể tiến hành lực lượng tính chất chuyển hóa. Cho nên loại vật này tương đối chân quý, cho dù là cấp thấp nhất trúc cơ đồ vật, cũng sẽ lấy được chúng võ giả tranh đoạt. Trúc cơ cấp độ càng cao, như vậy nội khí phẩm chất lại càng cao. Nghe nói đồng dạng võ học, địa đạo trúc cơ thi triển ra uy lực thì nhân đạo trúc cơ gấp 2, về phần thiên đạo trúc cơ, bởi vì không có người đạt tới, cho nên cũng không có ai biết. Mặc dù cũng muốn thiên đạo trúc cơ, nhưng ngay cả này chân thần đều không cách nào làm đến a. Trần Thành Sơn nhíu mày, được rồi, chờ nhiệm vụ hoàn thành, hay là trước trở về tìm đọc một lần tư liệu a, mặt khác còn phải tìm kiếm trúc cơ đồ vật. Đem ý niệm này buông xuống, Trần Thanh Sơn bắt đầu hấp thu khí huyết thạch. Hắn muốn đem luyện thể tu vi cũng tăng lên tới đệ thập trọng. Đêm tận trời sáng, đêm mưa tiêu tán. Ánh sáng mặt trời từ từ mà thăng, cái kia ấm áp quang mang chiếu sáng một phía này sau cơn mưa linh hoạt kỳ ảo thế giới. Đương nhiên, trừ bỏ Trần Thanh Sơn vị trí sơn trại. Nơi này máu chảy đầy đất, tất cả đều là thi thể. Đông. Giống như là có thanh âm chấn động vang lên, như là hồng trung đại lữ. Một lần lại một lần, liên miên bất tuyệt. Trần Thanh Sơn cởi trần, khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên, thanh âm này chính là từ trong cơ thể hắn truyền tới. Mắt Trần có thể thấy, hắn bên ngoài thân cơ bắp càng thêm sung mãn, như là sắt thép đồng dạng, lấp lóe lấy lạnh như băng con trạch. Cùng lúc đó, còn có nóng dực khí tức tràn ngập mà đến, giống như là một tòa hồng lô đang thiêu đốt hừng hực. Mở mắt ra, đủ để cho người bình thường sợ hết hồn hết vía tinh mang ở trong mắt chợt lóe lên. Trần Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, giống như là một đầu hung thú đứng lên, tản ra hung ác khí tức. Qua trong một đêm tu luyện, hắn luyện thể tu vi cũng đạt tới tầng thứ 10. Một quyền phía dưới, đủ để đem một tên luyện khí thập trọng võ giả cho mạnh mẽ truy bạo. Dựa theo hắn tính ra, hiện tại hắn thuần túy sức mạnh thân thể hẳn là 1 vạn cân a xúc thế bạo phát xuống, có thể đạt tới 2 vạn cân. Số này giá trị cũng không phải luyện khí kỳ võ giả có thể thừa nhận. Luyện khí cùng luyện thể không giống nhau, bọn họ chủ yếu lực sát thương ở chỗ khí, cho nên cho dù là luyện khí thập trọng, chỉ cần không tu hành luyện thể công pháp, như vậy nhục thể của bọn hắn lực lượng tối đa cũng sẽ không vượt qua 3000 cân. Tiếp đó, đi trước bí tàng điểm a, sau đó lại đi đem cái kia long tu xả nhiệm vụ cho làm. Đơn giản quy hoạch một chút, Trần Thanh Sơn cầm lấy bên cạnh quần áo cùng trường đao, liền chuẩn bị xuất phát. Chỉ là nhìn thấy tràn đầy máu tươi áo, cùng che kín lỗ hổng, cơ hồ đụng một cái liền nát trường đao sau. Hắn do dự một chút, lại ném xuống đất. Nói thật, luyện thể tu vi đạt tới tầng thứ 10 về sau, hắn đã có chút không thế nào muốn mặc quần áo. Đây là một loại rất thần kỳ ý nghĩ, khả năng mỗi cái luyện thể võ giả đều sẽ có. Cảm giác trần trụi chiến đấu, mới là nguyên thủy nhất, thuần túy nhất, thoải mái nhất. Lắc đầu, Trần Thanh Sơn ức chế ý nghĩ này. Hôm nay, vẫn là muốn mặc. Thế là, hắn cứ như vậy cởi trần, rời đi sơn trại, hướng về Hắc Sâm Lâm Sơn mạch vùng đất phía tây gấp rút chạy tới. Càng đi tây, thu mục lại càng thêm trắng điện, cành lá cũng càng thêm rậm rạp, che khuất bầu trời. Liên ánh mặt trời đều không thể chiếu vào. Trần Thanh Sơn ở trên nhánh cây nhảy vọt, nhanh chóng tiến lên. Hiện tại đã là giữa trưa, ở hắn toàn lực chạy vội tốc độ xuống, rốt cục đi tới cái kia bí tàng vị trí. Trước mặt là một cái sơn cốc, có cây nồng đậm, có hơn một thước độ cao. Đi vào, trực tiếp che mất dưới lưng bộ vị. Phía trước mặc dù dây leo cuốn quanh, nhưng ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một cái sơn động hình dáng. Tung người một cái, đi tới trước sơn động, đưa tay đem dây leo toàn bộ gạt qua một bên, đi vào. Bên trong rất tối, nhưng theo dây leo bóc ra, tia sáng liền chiếu vào. Rất nhỏ hẹp không gian. Trần Thanh Sơn người cao 1 thước 8, đứng thẳng lên đều nhanh đụng phải đỉnh. Đi vào, nhưng đi chưa được mấy bước, Trần Thanh Sơn liền ngừng lại. Bởi vì trước mặt, một thanh trường đao chính cắm ở trong bùn đất ướt át. Mà sau người, thì là một bộ khô lâu chính khoanh chân ngồi. Chương 15. Hương hỏa có độc. Người đăng, bốn bộ tả cây đao này giống như là kinh lịch vô số chiến đấu, trên thân đao phủ đầy vết rạn, tựa hồ đụng một cái liền sẽ nát. Thân đao rất dài, không rộng, chuôi đao chỗ cuốn lấy một vòng lại một vòng băng vải, phía trên lưu có không ít vết máu, có chút thảm liệt. Đây là Trần Thanh Sơn nhìn thấy cây đao này ấn tượng đầu tiên. Ma đao, hung khí. Mặc dù còn không có nắm chặt nó, nhưng Trần Thanh Sơn đã ngửi được cái kia còn không tiêu tán, vẫn như cũ lưu lại sát khí. Hào đao. Trần Thanh Sơn lần đầu tiên thì nhìn chúng nó, đi lên trước, đem hắn rút ra. Mặc dù thân đao vết rạn trải rộng, nhưng vẫn như cũ rõ ràng như gương sáng, phản chiếu lấy mặt của hắn. Con ngón đúng ra, ngâm, nhàn nhạt đao minh trong sơn động quanh quẩn. Tiện tay bung lên, xẹt qua một bên nham thạch, thế mà không trở ngại chút nào xuyên thể mà qua. Cái này sắc bén độ, Trần Thanh Sơn có chút kinh hãi. Hắn vốn cho rằng một đao xuống dưới, thân đao đoán chừng sẽ vỡ vụn ra, kết quả hoàn toàn tương phản. Vũ khí này có chút mạnh a, ít nhất phải là linh khí cấp bậc. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu. Võ giả sử dụng vũ khí, từ thấp đến cao, chia làm phàm khí, linh khí, huyết khí, trọng khí, cùng thần khí. Phàm khí dĩ nhiên chính là thông thường vũ khí, nhưng linh khí liền không giống nhau, là có thể dung nạp nội khí vũ khí. Nội khí là bá đạo, phàm khí căn bản không chịu nổi lực lượng của nó. Cho nên trúc cơ kỳ võ giả đều phải sử dụng linh khí mới có thể phát huy ra thực lực của bọn hắn. Về phần huyết khí, tên như ý nghĩa, lấy máu nuôi khí. Loại vũ khí này, cơ hồ có thể nói là một cái võ giả thân thể kéo dài, hai người là huyết mạch tương liên. Thậm chí vũ khí bên trong còn có thể sinh ra huyết linh, một cái ý thức độc lập. Một khi có huyết linh, như vậy vũ khí lực lượng sẽ tăng lên gấp bội. Về phần huyết khí phía trên trọng khí, thần khí, kia liền là thuộc về truyền thuyết cấp bậc. Chỉ có nhất phẩm tông môn, hoặc là cái kia chí cao vô thượng thần tông mới có thể có được. Hào đao. Trần Thanh Sơn lần nữa tán thưởng, sau đó nhìn về phía trước mặt bộ xương khô kia. Bộ xương khô này dù là chết rồi, xương đầu vẫn là thẳng tắp nhìn ngang phía trước, không có chút nào cúi đầu. Nhìn ra được, khi còn sống hẳn là một cái cực kỳ bướng bỉnh người. Khô lâu phía dưới có một cái bằng da vỡ, phía trên rơi tràn đầy bụi đất. Trần Thanh Sơn nhặt lên, vỗ vỗ, ngay sau đó dựa vào một bên nham thạch ngồi xuống, lật xem. Bản tôn, Ma Thần Thiên. Khúc dạo đầu trang đầu, liền năm cái chữ này, tiểu chữ mạnh mẽ, toát ra nồng nặc bá khí. Có thể nhìn thấy bản bút ký này, giải thích ngươi cùng bản tôn hữu duyên, chỉ tiếc bản tôn không còn sống lâu nữa, không cách nào lưu lại cái gì cho ngươi, còn dư lại chỉ có cái thanh kia linh tính mất hết ma đao, cùng bản bút ký này. Tiếp đó, bản tôn lời nói hảo hảo nhớ kỹ, cái này sẽ là trọng yếu nhất bí mật. Đệ nhất, cái thế giới này xác thực tồn tại thiên đạo trúc cơ, nhưng cái này trúc cơ là có trước đưa điều kiện, đó chính là ngươi luyện khí tu vi nhất định phải đạt tới tầng 11. Nếu không, dù là ngươi tiên phú tốt hơn nữa, trúc cơ đổ vật lại chân quý, cũng không có khả năng thiên đạo trúc cơ. Luyện khí thập trọng mặc dù đỉnh, nhưng cũng không phải là điểm cuối cùng, là ngươi luyện khí cùng luyện thể toàn bộ đạt tới thập trọng lúc, sẽ có cơ hội chạm tới cảnh giới kia. Bản tôn đáng tiếc là năm đó cũng không biết việc này, chờ biết đến thời điểm, đã quá muộn. Đệ nhị, về sau nếu là có thành thần cơ hội, tuyệt đối không nên thu nạp tín đồ, dựa vào hương hỏa thành thần. Bởi vì, hương hỏa có độc. Bút ký đến cái này đột ngột dừng lại, giống như là mất đi sinh cơ, không cách nào lại tiếp tục viết. Nhưng mà cho dù là ngắn ngủi này mấy trăm chữ, lại làm cho Trần Thanh Sơn tâm thần như bị sét đánh, nửa ngày nói không ra lời. Thiên đạo trúc cơ. Lấy lại tinh thần, Trần Thanh Sơn trong mắt hiện lên không dám tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới Ma Thần Thiên lưu lại trong ghi chép lại có liên quan tới thiên đạo trúc cơ tin tức. Hơn nữa luyện khí thập trọng phía trên, lại còn có tầng 11 tồn tại. Đây quả thực hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Trần Thanh Sơn có thể đoán trước đến, cái này bút ký nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Luyện khí tầng 11, luyện khí tầng 11. Trần Thanh Sơn trong miệng lẩm bẩm, ngay sau đó ánh mắt phát sáng lên, bởi vì hắn luyện khí cùng luyện thể tựa hồ cũng đã đạt tới đệ thập trọng cảnh giới. Cái này, Trần Thanh Sơn có chút kích động lên, nhưng sau đó hắn tỉnh táo lại. Bởi vì trong sổ chỉ nói là có cơ hội đụng chạm đến cảnh giới kia, về phần làm sao đụng chạm đến, lại là không có nói rõ. Mặt khác, thương hỏa có độc, là có ý gì? Chương 16, Thái cổ sát thần đao. Người đăng, bốn vô tà mọi người đều biết, Bắc thần vực 12 chân thần chính là dựa vào thu nạp tín đồ mới trở thành chân thần. Nhưng vì sao trong sổ sẽ nói hương hỏa có độc đây? Suy tư một chút, Trần Thanh Sơn từ bỏ. Bởi vì thành thần đối với hắn trước mắt mà nói, quá mức xa xôi, vẫn là về sau lại đi suy tư a, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào đột phá đến tầng thứ 11 cảnh giới. Ta nói lao tiền bối, ngươi là ma môn người sao? Trần Thanh Sơn nhìn về phía Khô Lâu, tự đủ. Sau đó hắn giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tinh luyện hệ thống có thể tinh luyện thi thể, vậy cái này Khô Lâu có thể hay không tinh luyện a? Cái này Ma Thần Tiên xem xét chính là cao thủ, nếu như có thể để luyện ra mà nói, cái kia thuộc tính giá trị quả thực không cách nào tưởng tượng á. Chỉ tiếp, chương trình còn đang thăng cấp bên trong. Nhìn xuống, tiến độ 80. Thế là Trần Thanh Sơn liền nhẫn mại tính tình chờ đợi ngày. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt phiên bản 2. Không mới tăng thêm thuộc tính, lực lượng, tốc độ mới tăng thêm tinh luyện mục tiêu, man thú hệ thống thanh âm vang lên. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Rốt cục xuất hiện, mới tăng thêm thuộc tính. Chỉ là cái kia tinh luyện mục tiêu man thú, để Trần Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vẫn cho là hệ thống tinh luyện đối tượng là bao quát man thú, kết quả trước đó chỉ là đơn độc nhân tộc mà thôi. Mở ra nhân vật bảng. Ký chủ, Trần Thanh Sơn tu vi, luyện khí thập trọng linh căn, 1187, 1000, trung đẳng, nội tính, 1188, 1000, trung đẳng, lực lượng, 1000, 10 tượng chi lực, xúc thế bộc phát, khả đạt 20 tượng, tốc độ, 13 m/s, vận tốc âm thanh, 340 phút/s, công pháp, hấp linh quyết, tầng thứ 3, hoành luyện thiết thân, tầng thứ 10, võ học, huyết ẩm cùng đao, sơ cấp, đao ý hình thức ban đầu. Bá vương quyền, sơ cấp, tiểu thành, phong ba trưởng, bất nhập lưu, nhập môn. Binh khí, ma đao, huyết khí đỉnh phong, linh tính đã mất, tổn hại trình độ 70, nhưng chữa trị, tổng hợp đánh giá, đồng dạng nhìn mình bảng, Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu, trừ bỏ tốc độ hơi có chút chậm bên ngoài, mặt khác đều rất không tệ. Mặt khác ma đao phẩm chất, quả thực cũng để cho Trần Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng cao nhất cũng liền linh khí đỉnh phong, ai biết lại là huyết khí đỉnh phong. Khó trách rách nát như vậy tổn hại, vẫn như cũ còn có thể như vậy sắc bén. Đồ tốt a. Kiểm tra đến phương viên 1 mét bên trong, có thi cốt một bộ, có thể tiến hành tinh luyện. Tinh luyện thành công. Võ học, Thái cổ sát thần đao, cao cấp võ học, thật đúng là có thể tinh luyện. Trần Thanh Sơn có chút hưng phấn lên, nhất là nhìn thấy cái kia cao cấp võ học Thái cổ sát thần đao về sau, con mắt đều lửa nóng lên. Cao cấp võ học a. Bình thường sơ cấp võ học đều được người phụng bị bảo, huống chi là cao cấp võ học, nếu lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Thậm chí ngay cả nhất phẩm tông môn cũng sẽ không coi nhẹ. Chỉ là vì sao không có linh căn loại hình tổ tính? Mặt khác, võ học này đằng sau cũng không có lĩnh ngộ tương ứng độ. Hỏi thăm phía dưới, chiếm được đáp án. Bởi vì đây chỉ là một bộ xương khô, huyết nhục đã mất, thời gian xa xưa, có thể để luyện ra một môn võ học đã là rất hiếm thấy. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, sau đó bắt đầu đọc cái kia thái cổ sắt thần đao võ học nội dung. Cao cấp võ học trung quy là cao cấp võ học, căn bản không phải huyết ẩm cùng đao dạng này sơ cấp võ học có thể so sánh. Quá mức huyền diệu, tối nghĩa khó hiểu. Cũng may Trần Thanh Sơn ngộ tính đã đạt tới trung đẳng, mặt khác, bản thân hắn liền cùng đao tương đối phù hợp, cho nên cũng không có dậm chân tại chỗ, mà là tại từng chút một lĩnh ngộ. Tu luyện không năm tháng, là một người đắm chìm trong mình làm sự tình bên trong lúc, thời gian liền không có khái niệm. Trần Thanh Sơn hiện tại chính là cái này trạng thái. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, từ từ nhắm hai mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm, thỉnh thoảng giật mình, thỉnh thoảng mừng rỡ. Chương 17. Độn công phủ, thiên phủ địa lục. Người đăng, bốn vô tả thời gian như thoi đưa, giống như bóng câu qua khe cửa, không thể gặp, không thể nghe thấy. Một bừng tỉnh, đã là 10 ngày sau. Trần Thanh Sơn bờ vai bên trên rơi đầy cho bụi, thậm chí nơi cằm còn mọc ra nhàn nhạt râu ria. Lúc này không giống ngày xưa, hắn giờ phút này mặc dù chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhưng tản mát ra khí tức lại là làm người ta kinh ngạc. Tựa hồ có dập dạp chẳng chịt đao khí từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài, các vết tường, mặt đất. Mắt Trần có thể thấy, vô luận là vết tường, vẫn là mặt đất đều xuất hiện một chút nhỏ xíu vết đao. Hô. Một đoạn thời khắc, Trần Thanh Sơn đột nhiên mở to mắt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, rút ra một bên ma đao, vọt ra khỏi sân động. Sát thần nhất đao chạm. Trong tay thân đao xoay tròn, rực rỡ đao quang lấp lóe, một đao chém xuống, như là gió cuốn mây tan, trước mặt cao hơn một thước bụi cỏ dại trong nháy mắt đồng thời ngã xuống, phóng tầm mắt nhìn tới hơn 100 mét. Gió nhẹ từ đến, phá thoái cây cỏ trôi nổi mà lên, rơi xuống Trần Thanh Sơn lưới đao phía trên. Tiểu Thành. Trần Thanh Sơn thu đao, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc dù hao tốn không ít thời gian, nhưng có thể đem thái cổ sắt thần đao tu luyện tới cảnh giới Tiểu Thành, đã phi thường không dễ dàng. Dù sao đây chính là cao cấp võ học A thái cổ sắt thần đao, tổng cộng có 3 thức. Sắt thần nhất đao chạm, Trảm Thiên Bạt đao thuật, cùng Xâm La và Tượng. Thức thứ nhất, cùng thức thứ hai, Trần Thanh Sơn đã học xong. Nhưng một thức sau cùng, lại là tìm không thấy đầu mối. Trần Thanh Sơn ẩn ẩn cảm thấy một chiêu này, rất có thể đã không phải là võ học phạm vi. Có lẽ phải đợi đến ngộ tính của hắn tăng lên đến thượng đẳng, hoặc là tu vi tiến giai, mới có tư cách đi học tập. Sát thần nhất đao chạm, là chính diện cứng rắn đao pháp. Nhưng hung đao chém ra một đạo cường đại đao khí, cũng có thể giết vào trại địch, phân giải thành vài trăm đao thức, thành trên dưới và bốn phương du thân đao pháp. Trảm Thiên Bạt đao thuật, đây là lấy tính hành động, xúc thế đến cực hạn, truy cầu nhất kích tất sát đao pháp. Đao pháp chú trọng thẳng tiến không lùi, bất động như sơn, động như kinh hải tỏ, đao ra tất thấy máu, tất sát địch. Ở rút đao trong nháy mắt, có thể đoạt thiên địa chi sắc, hơn nữa thân thể của mình sẽ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện lúc, lại ở trước mặt địch nhân, chém qua đầu của địch nhân. Cũng nói rút đao chợt hiện. Hai đạo này đao pháp, dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, uy lực vẫn như cũ không kém gì có được đao ý hình thức ban đầu huyết tầm cùng đao. Ta rất vừa ý ngươi, như vậy về sau ngươi chính là ta chuyên môn vũ khí, hệ thống nói ngươi là có thể chữa trị, như vậy có cơ hội, ta sẽ dốc hết toàn lực để cho ngươi trở lại trạng thái đỉnh phong. Trần Thanh Sơn hai tay nâng đao, chậm rãi nói ra. Nếu như là huyết khí, cố gắng sẽ còn đáp lại Trần Thanh Sơn. Nhưng nó hiện tại chỉ là một thanh có được cực cao chất liệu phàm khí mà thôi. Xoay người, trở lại sơn động. Trần Thanh Sơn hướng về phía khô lâu, hơi hơi cong người. Sau đó tại chỗ đào một cái hố to, đem khô lâu bỏ vào. Dù sao nhận người ân huệ, vẫn phải là đáp lại giúp tuyển. Chỉ là chôn xong về sau, Trần Thanh Sơn lại là phát hiện khô lâu vị trí cũ, thế mà còn có một cái hộp. Hộp là bằng sắt, mặt ngoài cũng không có gì đặc biệt đường vân. Trần Thanh Sơn đem nó mở ra, bên trong nằm một tấm màu vàng phù lục, trên đó viết ba chữ độn công phủ. Phù lục phía dưới còn có một bản thư tịch, tên là Thiên Phủ Địa Lục. Mở ra xem, lại là một quyển liên quan tới chế tác phù lục sách. Phía trên ghi lại đủ loại phù lục, trong đó có tin tức tương quan, phương pháp sử dụng, chế tác phương thức vân vân. Từng tờ một đọc qua đi, Trần Thanh Sơn tìm được cái kia cái gọi là độn công phủ. Độn công phủ, nhất phẩm phù lục, có thể tại trong nháy mắt trốn sang ngoài bản giảm. Ghi chú, phù lục một khi bắt đầu dùng, cho dù là chân thần cũng vô pháp cắt ngang, tài liệu chế tạo. Nhìn thấy cái này, Trần Thanh Sơn con ngươi đột nhiên co lại. Đây quả thực là bảo toàn tính mạng đồ tốt ta. Chân thần là loại nào tồn tại? Thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào cắt ngang, đây cũng quá mạnh rồi a. Chỉ tiếp chỉ có một tấm, mặc dù có phương pháp luyện chế, nhưng nhìn một chút cái kia vật liệu, mặc dù cũng không nhận ra, nhưng hiển nhiên đều là cực kỳ vật chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhớ kỹ Bắc Thần Bực giống như có một cái nhất phẩm đại tông, tên là Thiên Phủ Tông, chuyên môn chính là luyện chế phù lục, lao tiền bối, ngài cái đồ chơi này, không phải là từ chỗ đó lấy được a. Trần Thanh Sơn vừa cười vừa nói, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn nhưng sẽ không cho là trên tay quyển sách này, là trên thị trường khắp nơi có thể thấy được vỉa hè mặt hàng. Liên độn công phủ phương pháp luyện chế đều có, hiển nhiên hết sức chân quý. Lại nói, ngài cũng là lao hoạt đầu, ta nếu là không đến cho ngươi, cái đồ chơi này đoán chừng liền cùng ta bỏ lỡ a. Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Chương 18. Luyện khí võ giả đao. Người đăng, muốn mô tả như vậy, ta đi, ngươi nhân quả, ta cũng sẽ nhận lấy ánh. Chuyện thế gian, có nhân có quả. Nói về nhân quả, rất huyền diệu, nhưng xác thực tồn tại. Cũng tỉ như nói bản này Thiên Phủ Địa Lục, nếu thật là Thiên Phủ Tông, khẳng định như vậy là bọn hắn chân quý đồ vật. Nếu là bị phát hiện, Trần Thanh Sơn tất nhiên sẽ lọt vào Thiên Phủ Tông truy sát. Trừ phi hắn chủ động nộp lên, nhưng cũng có thể sẽ bị giết chết, hoặc là cả đời giam cầm. Đây cũng là quả. Nhưng Trần Thanh Sơn cũng không thèm để ý con đường của hắn, từ vừa mới bắt đầu liền đã đi trước. Kia liền là vô thượng sát đạo. thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Kẻ làm trái, chết. Cản đường người, chết. Người không phục, chết. Ngày sau dù là Thiên Phủ Tông không chú ý tới hắn, hắn cố gắng cũng sẽ thả ra hắn có được Thiên Phủ Địa Lục tin tức. Dạng này, liền sẽ có người tới tặng đầu người. Những cái này đều là thuộc tính giá trị a, đương nhiên, những thứ này là chuyện sau này. Hiện tại Trần Thanh Sơn còn cần trưởng thành. Chỉ bất quá vốn có độn không phù về sau, hắn làm việc liền có thể lại lớn mật một điểm. Liền chân thần đều không thể cắt ngang, hắn còn cần quan tâm cái gì cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ sao? Tiếp đó, săn giết ma thú, cùng Long Tu xả nhiệm vụ. Trần Thanh Sơn nhìn qua trước mặt sơn lâm, khỏe miệng dương lên. Ầm ầm. Dậm dạp trong rừng, thành đoàn man thú Viêm Lang chính đang chạy nhanh. Thân làm hung manh man thú, giờ phút này trong mắt lại không có chút nào hung lệ, có chỉ là e ngại. Bọn chúng đang điên cùng chạy, giống như là sau lưng có cái gì đang truy kích bọn chúng một dạng. Ông, hình như có nhàn nhạt đao minh giữa khu rừng băng lên. Nghe được thanh âm này, Viêm Lang nguyên một đám lập tức hoảng sợ lần nữa tăng thêm tốc độ. Oeng. Nhưng mà một khắc sau, một bóng người chém vỡ rậm rạp tán cây, rơi vào Viêm Lang trong đám. Đao khí tàn phá bừa bãi, lạnh như băng trường đao xẹt qua từng con Viêm Lang thân thể, có chút còn đang chạy trốn, liền bị chặn ngang chặt đứt. Thanh hôi huyết dịch lập tức nhiễm đỏ đầy đất lá rụng. Một lát sau, trong rừng rậm lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn lại có huyết dịch giọt giọt từ đầu cành rơi xuống thanh âm. Khắp nơi đều có tan cảnh Viêm Lang thi thể, một bóng người chính cầm đao đứng ở trung tâm, chính là Trần Thanh Sơn. Thân đao nhuốm máu, thân thể nhuốm máu, hắn giống như là từ trong biển máu đi ra ma đầu đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra tàn nhẫn khí tức. Tinh luyện thành công, lực lượng 30, lực lượng 17, lực lượng 25, tốc độ 1. Dưới chân nằm khoảng chừng hơn 100 đầu Viêm Lang, nhưng để luyện ra đại bộ phận đều là lực lượng, tốc độ vô cùng ít thấy, mặc dù có, cũng thấp đến đáng thương. Xem ra, thuộc tính này tầm đó cũng có thưa thớt khác nhau. Mặt khác, ở man thú trên thân tinh luyện không ra linh căn, cùng nội tính, cái đồ chơi này tựa hồ chỉ có nhân tộc mới có. Man thú lấy tinh cấp phân chia, giống những cái này Viêm Lang, chính là nhất tinh trung giai man thú, thực lực có thể so với luyện khí ngũ trọng võ giả. Cho dù là một đối một, võ giả bình thường cũng chưa hẳn là Viêm Lang đối thủ, huống chi là một cái tộc quần. Chỉ tiếc, bọn chúng gặp phải là Trần Thanh Sơn. Tinh luyện hoàn tất về sau, Trần Thanh Sơn liền rời đi tại chỗ, bởi vì lại hướng phía trước 1000m, chính là Long Tu xả địa bàn. Chỉ là hắn không biết là, ở hắn rời đi không lâu sau, có hai người đến nơi này. Các nàng ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, sau lưng có một thanh trường kiếm. Dung mạo thanh lệ, chỗ mi tâm có một vầng loan nguyệt tiêu ký. Cả người tràn ngập một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí. Sư tỷ. Trong đó một nữ, nhìn xem trước mặt thành đống Viêm Lang thi thể về sau, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, vô ý thức lùi một bước. Cái kia gọi sư tỷ nữ nhân cũng là ánh mắt lẫm liệt, hít sâu một hơi. Viêm Lang cũng không phải phổ thông man thú, thành đàn mà đi. Quần công phía dưới, cho dù là nàng, luyện khí thập trọng võ giả, cũng chỉ có thể bại lui. Cho nên đến tột cùng là ai, thế mà có thể làm được đem Viêm Lang nhóm cho tàn sát hầu như không còn. Sư tỷ có thể hay không trúc cơ cường giả a? Sư muội đưa ra ý nghĩ của mình. Không biết, trúc cơ võ giả dùng chính là nội khí, không giống như chúng ta, mà tại đó căn bản không có sử dụng nội khí dấu vết lưu lại. Sư tỷ lắc đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, quan sát bên chân một cái Viêm Lang phải thi. Nàng đưa tay đụng đụng vết thương, lại là bỗng nhiên thu hồi. Thế nào? Sư muội nghi hoặc. Thật là mạnh đạo khí. Sư tỷ trà sát ngón tay, chỉ thấy lòng bàn tay chỗ lại có chút đỏ lên. Đạo khí? Sư muội mở to hai mắt nhìn, lưu lại đao khí đều còn có thể có uy lực như vậy sao? Không sai. Sư tỷ thanh âm bên trong cũng có rung động. Không phải trúc cơ võ giả, như vậy thì chỉ có thể là luyện khí võ giả. Nhưng luyện khí võ giả đao có thể mạnh như vậy sao? Chương 19. Đã thử đao. Người đăng, muốn vô tà sư tỷ, chúng ta hay là đi thôi. Trước mắt cái này máu me một màn, để sư muội cảm thấy hơi sợ, nàng lôi kéo sư tỷ quần áo. Ân, tử tiên hoa nhanh nở, chúng ta phải đuổi tại thánh hỏa cốc đám người kia phía trước. Sư tỷ gật gật đầu, đứng lên, mang theo sư muội rời đi. Vẫn còn lớn. Trần Thanh Sơn đứng ở một gốc cao tới 50m của một trên những cây. Trong miệng hắn ngậm một quặng cỏ thân, hai con mắt híp lại, nhìn phía dưới. Phía dưới là một cái hố sâu, trung quanh cỏ dại rậm rạp chẳng chịt rắn đang du động lấy. Trong hầm, một đầu rước chừng có dài 20m hồng sắc cự xà chính co ro, giống như là đang nghỉ ngơi. Con rắn này không giống với mắt khác, thế mà mọc ra màu đỏ râu rồng, trên người vảy rắn nhìn qua cũng 10 phần cứng rắn, có loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Nhất tinh đỉnh phong, Long Tu xà. Xem như nhất tinh man thú bên trong bá chủ. Cho dù là ba cái luyện khí thập trọng võ giả, đều chưa chắc dám đến săn giết cái này Long Tu xà. Cho nên lúc ban đầu cái kia ngoại môn đệ tử cho Trần Thanh Sơn nhiệm vụ này thời điểm, liền cố ý tiến hắn đi chết. Được rồi, trực tiếp làm a. Trần Thanh Sơn sẽ không tự coi nhẹ mình, lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù chưa hẳn đánh thắng được trúc cơ, nhưng ở luyện khí kỳ, thực sự đã vô địch. Cho dù đối mặt là man thú, cũng là như thế. Đem ma đao từ bằng gỗ trong vỏ đao rút ra, Trần Thanh Sơn hai tay cầm đao, đầu gối hơi cong, sau đó đột nhiên phát lực, như là giống như sao băng, hướng phía dưới rơi xuống. Huyết ẩm cùng đao. Trên thân đao, hừng hực huyết hỏa thiêu đốt mà lên, hướng về Long Tu xả đầu lâu chém tới. Hô. Ở cảm ứng được Trần Thanh Sơn trong mắt, Long Tu xả liền mở mắt. Vào lúc đó Trần Thanh Sơn đã đi tới đỉnh đầu của nó chỉ có thể vội vàng tránh đi, nhưng trên cổ vẫn là bị chặt một đao. Vết thương cực sâu, ngọn lửa màu đỏ ngòm sinh sôi, giống như là không cách nào dập tắt một dạng. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Trần Thanh Sơn hơi hơi nhíu mày, đương nhiên nhất làm hắn kinh ngạc vẫn là thanh này ma đao, phải biết cái này Long Tu Xà Vảy Rắn cũng không phải cái gì vũ khí đều có thể phá vỡ, nhưng cái này ma đao lại là dễ dàng phá vỡ. Không hổ đã từng là huyết khí cấp bậc vũ khí. Long Tu Xà nhanh lùi lại mấy chục mét, cùng Trần Thanh Sơn rằng có lấy. Lúc này, nó vô cùng phẫn nộ. Nó không nghĩ tới ở lãnh địa của mình, thế mà lại có nhân tộc võ giả đến tập kích nó. Đương nhiên càng làm nó hơn kinh sợ vẫn là mình thế mà bị thương. Miệng vết thương ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, như là như vòng xoáy vậy, đang dẫn dắt trong cơ thể nó huyết dịch tới phía ngoài dũng mãnh lao tới. Đáng chết. Tê. Long Tu Xà hướng Trần Thanh Sơn tức giận gào thét, nhưng lại không dám chủ động công kích. Nó biết rõ cái này võ giả không giống bình thường, không phải lấy trước kia chút được nó nuốt đến trong bụng rất rưởi, có thể so sánh được. Mù kêu to cái gì? Trần Thanh Sơn đem trong miệng nhánh cỏ nhổ ra, chết ở lão tử trên tay, cũng coi là phúc phận của ngươi. Mặc dù nghe không hiểu Trần Thanh Sơn lời nói, nhưng Long Tu Xà lại là có thể cảm nhận được Trần Thanh Sơn kinh miệt. Nó giận tí mặt, thân làm trong vòng phương viên trăm dặm bá chủ, chưa từng bị một cái nhân tộc đối đãi như vậy qua. Thế đó, hảo hảo làm lão tử đá thử đao a. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, sau đó thu đao vào vỏ, thân thể nghiêng về phía trước, trung bình tấn một vượt qua. Tay phải nắm vỏ đao, tay phải cầm chuôi đao, hiện lên rút đao tư thái. Trong nháy mắt, bầu không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh, giống như là báo tố sắp xảy ra trước bình tĩnh, từng chút một ở trở nên một ngạn. Trần Thanh Sơn không lúc ních, Long Tu Xà cũng giống như vậy, chỉ bất quá nó con người đang không ngừng thu nhỏ, nó tựa hồ có thể cảm nhận được mình một giây sau sẽ tao ngộ đến cái gì. Gió sâu kín từ trong rừng thổi tới, nhẹ phẩy bụi cỏ. Một mảnh lá cây từ đầu cành bay xuống, chuyển từng vòng, từ Trần Thanh Sơn trước mắt, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Chỉ là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Thanh Sơn rút đao. Khó nói lên lời cái này là như thế nào một đao. Kinh diễm, trầm trọng, ngoan lệ, trắng như tuyết qua mang, trong nháy mắt đoạt thiên địa chi sắc, để thế gian mọi thứ đều trở nên cực kỳ ảm đạm. Cùng lúc đó, Trần Thanh Sơn thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy, Long Tu Xà trong lòng đống nhiên vang lên điên cuồng cảnh báo. Nó vội vàng nghĩ chui xuống dưới đất, bỏ trốn. Bởi vì nó biết rõ đây không phải nó có thể ngăn cản lực lượng. Nhưng là, trễ. Nó trơ mắt nhìn thấy nam nhân kia xuất hiện ở trước mặt mình. Ánh mắt kia, băng lãnh, hờ hững, vô tình. Lại sau đó, chỉ có chỗ cổ đột ngột mắt lạnh, cùng cái kia theo sát mà đến bóng đêm vô tận. Trần Thanh Sơn hai tay cầm đao, dĩ nhiên đứng ở Long Tu Xà sau lưng thổ địa bên trên. Ầm. Sau lưng Long Tu Xà ầm vang ngã xuống đất, thi thể tách rời, nhấc lên một mảng lớn lá rụng. Nhưng Trần Thanh Sơn vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Hắn giống như là lâm vào một loại nào đó minh ngộ bên trong. Chương 20. Luyện khí tầng 11. Người đăng, bốn vô tà trạm thiên bản đao thuật, là thái cổ sắt thần đao thức thứ hai. Một thức này, trừ bỏ cần nội lực bên ngoài, còn cần nhất định cường độ thân thể. Bởi vì trong nháy mắt vượt qua khoảng cách, là sẽ đối thân thể sinh ra cực kỳ trầm trọng phụ tải, nếu như không có tương ứng luyện thể tu vi, người sử dụng nhẹ thì tứ chi đứt đoạn, nặng thì tử vong. Nhưng đối với Trần Thanh Sơn mà nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Hắn lúc này đang đứng ở một cái cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong. Nội khí luôn luôn là du tẩu cùng kinh mạch tầm đó, chưa bao giờ sẽ dung nhập vào máu thịt. Nhưng giờ khắc này, Trần Thanh Sơn nội lực trong cơ thể lại giống như là từng cây sợi tơ chui vào toàn thân máu thịt, gân cốt, quấn quýt lẫn nhau, dung hợp. Từ đó để Trần Thanh Sơn ngoại ý muốn tiến nhập một cái cảnh giới mới. Cảnh giới này khó nói lên lời. Phiêu miểu, trống trải, hạo xa, bao la hùng vĩ, vô ngần. Trần Thanh Sơn cảm giác mình giống như là một cái hùng ngưng, bay lượn tại đám mây phía trên. Loại cảm giác này, không cách nào miêu tả. Ông thân thể bỗng nhiên chấn động, giống như là cái nào đó bình cảnh bị đánh vỡ. Trần Thanh Sơn cũng từ cái trạng thái kia lui ra. Nhưng mà trong mắt của hắn lại không có chút nào bề bài, thất lạc, có chỉ là hư vấn. Bởi vì hắn minh bạch trên người mình xảy ra chuyện gì. Nếu như mình không có đoán sai. Đây cũng là cái kia ma thần thiên cái gọi là luyện khí tầng 11. Luyện khí cảnh giới điểm cuối cùng. Hơn nữa, giờ khắc này, Trần Thanh Sơn không chỉ là luyện khí tầng 11, luyện thể cũng giống như vậy. Hoành luyện thiết thân 11 tầng. Cánh tay phải dùng sức, cơ thịt phồng lên. Có thể nhìn thấy cái kia sắt thép đồng dạng màu da phía dưới dần dần hiện ra một tia ngân sắc. Thiết thân phía trên cảnh giới, hoành luyện ngân thân. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Sơn trong lòng sục sôi, hắn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mình bây giờ lực lượng. Mạnh, rất mạnh, siêu cấp mạnh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tấn thăng nhất trọng thiên, nhưng lại có trời và đất khác nhau. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Dùng thông tục lời đơn giản mà nói, kia liền là luyện khí tầng 11, muốn so luyện khí thập trọng, mạnh hơn gấp 20 lần tà hữu. Gấp 20 lần là khái niệm gì? Cùng trúc cơ ở giữa chênh lệch, cũng là như vậy a. Vì sao ở Bắc Thần vực, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu? Bởi vì đại cảnh giới tầm đó là chất khác nhau. Nói thí dụ như luyện khí cùng trúc cơ, cái trước chỉ là không nhìn thấy nội lực, cái sau lại là có thể phá thể mà ra nội khí, có thể hóa thành kiếm mang, đao mang. Ngươi thậm chí ngay cả đụng tới hắn cơ hội đều không có, nói thế nào chiến thắng? Bây giờ ta hẳn là có thể chém giết trúc cơ a. Trần Thanh Sơn trong mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn bây giờ tay rất ngứa, rất muốn ra đao. Giết người, giết cường giả. Xoạt xoạt. Phần bụng đống nhiên chấn động, giống như là có đồ vật gì bể nát. Trần Thanh Sơn con mắt cũng là trong nháy mắt mê mang. Nội thị, chờ thị giác khôi phục, xuất hiện ở hình ảnh trước mắt lại là trong cơ thể mình. Chỉ thấy phần bụng chỗ, giống như là mở ra một cái thế giới mới, như là tinh vân xoay tròn lấy. Đan điền chi hải. Trần Thanh Sơn con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Đây chính là trúc cơ võ giả mới có thể khai mở đi ra đồ vật ta đan điền chi hải, là trúc cơ đồ vật diễn hóa mà thành, là sinh ra cùng ẩn dưỡng nội khí địa phương. Nhưng hắn hiện tại chỉ là luyện khí kỳ, a không có trúc cơ đồ vật, là thế nào mở ra đan điền chi hải? Trần Thanh Sơn nhíu mày, ma thần thiên bút ký số lượng từ có hạn, căn bản không có liên quan tới luyện khí tầng 11 cặn kẽ giới thiệu. Cố gắng, cái này cùng thiên đạo trúc cơ có quan hệ a? Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu, suy đoán nói. Sau đó hắn đem việc này buông xuống, nhìn về phía sau lưng Long Tu Xà. Tinh luyện thành công, lực lượng 2000, tốc độ 30, thiên phú, Long Xà thổ tức cái gì? Trần Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn. Lực lượng lại có 2000 nhiều, đây chính là hai tượng chi lực. Mặt khác, man thú thiên phú thế mà cũng có thể để luyện ra. Hô, lực lượng quán đỉnh, tốc độ quán đỉnh, thiên phú quán đỉnh. Trần Thanh Sơn cảm giác mình tựa hồ lại mạnh lên. Chương 21, Vũ Sát Tử Tiên Hoa. Người đăng, muốn mô tả thử một lần cái này Long Xà thổ tức. Trần Thanh Sơn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ bắt đầu khô nóng lên, thậm chí làn da ẩn ẩn đều có chút đỏ lên. Hắn bỗng nhiên hé miệng, liên miên xích hồng nham tương phun ra ngoài. Trước mặt mấy chục thước rừng rậm, bãi cỏ tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn, một chút loài rắn la lộn, mấy lần liền không có sinh sống, biến thành than gốc. Có chút mánh người ta. Trần Thanh Sơn nhìn xem một màn này, hơi hơi liễu lưới. Bị dạng này nham tương phun đến trên mặt, cho dù là trúc cơ cường giả cũng sẽ hòa tan á, bất quá uy lực mặc dù cường đại, nhưng tụ lực thời gian quá dài, quá rõ ràng, rất dễ dàng được trốn. Cho nên vừa rồi cái này Long Tu Xà cũng không có sử dụng. Mặc dù có khuyết điểm, nhưng kỹ nhiều không ép thân, luôn có cơ hội dùng đến nó. Thu đao vào vỏ, Trần Thanh Sơn đem Long Tu Xà đầu lâu ném tới trong kho hàng. Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Hắc Sâm Lâm Sơn mạch man thú đông đảo, còn có thể tiếp tục săn giết một phen, tinh luyện thuộc tính. Hai ngày nữa lại trở về, chuẩn bị chúc cơ sự tình. Hắc Sâm Lâm Sơn mạch phía tây luôn luôn là man thú địa bàn. Nhân tộc võ giả tới nơi này đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Vậy mà hôm nay, một cái khách không mời mà đến, lại là ở trong này nhấc lên gió tanh mưa máu. Từng con man thú ở ngã xuống, đang chạy trốn, bọn chúng thi thể tách rời, ánh mắt kinh khủng mà tuyệt vọng. Tinh luyện thành công. Lực lượng 100, lực lượng 150, tốc độ 2, lực lượng 140. Trần Thanh Sơn ngồi ở thành đống man thú thi thể phía trên, có chút thất vọng. Hắn hiện tại đã là luyện khí tầng 11 võ giả, cho nên chỉ có nhất tinh cao giai trở lên man thú mới có thể mang đến cho hắn thuộc tính giá trị. Nhưng những cái này man thú chủng loại lại không bằng cái kia Long Tu Xà, để luyện ra thuộc tính giá trị quá ít. Nơi này đã không có quá lớn tinh luyện giá trị, trở về sau, nhìn xem có hay không nhị tinh man thú căn cứ. Trần Thanh Sơn quyết định rời đi. Ở nếm đến Long Tu Xà mang tới đại lượng thuộc tính giá trị về sau, hắn hiện tại đã không muốn soát sơ cấp quái. Bịch. Đột nhiên, một bên trong bụi cỏ, một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh ngã đi ra. Trên người nàng phủ đầy vết thương, sắc mặt trắng bệnh. Chính là trước đó hai cái kia nữ bên trong sư muội. Ân. Trần Thanh Sơn nhìn tới, hai mắt đối mặt. Sư muội lập tức giật mình, bởi vì một màn trước mắt quả thực để cho nàng cảm giác có chút chấn kinh. Chỉ thấy thành đống núi thây phía trên, một cái ở Trần Thanh Niên, đại đao khoát mã mà ngồi xuống, một bên cắm một cái băng vải quần quanh trường đao. Gió nhẹ từ đến, tóc đen kinh vũ. Mặc dù không nói một lời, thế nhưng ánh mắt, thế nhưng dáng người, lại là lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bá khí. Lộc cộc. Sư muội có chút sợ hãi, nàng tổng cảm giác mình tựa hồ gặp một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Mới luyện khí thất trọng, giết cũng vô dụng. Nhưng mà Trần Thanh Sơn nhưng trong lòng thì đang dò xét xem người nữ nhân này tinh luyện giá trị. Hắn thu hồi ánh mắt, rút ra ma đao, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nữ nhân này cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, thế mà mở miệng hô to, vị công tử này xin dừng bước. Trần Thanh Sơn bước chân hơi ngừng lại, khẽ nhíu mày, chuyện gì? Ta là Nguyệt Thần cung ngoại môn đệ tử, Tạ Tiểu Ngưng. Tạ Tiểu Ngưng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cố cắn răng, nói ra, ta và sư tỷ ở ngắt lấy Tử Tiên Hoa thời điểm, bị Thánh Hỏa cốc người cho đánh lén, vì hiểm hộ ta ly khai, nàng lưu lại đoàn hậu, ta xem công tử thực lực mạnh mẽ, hy vọng có thể trợ giúp ta cứu viện sư tỷ, sau đó, Nguyệt Thần cung nhất định sẽ trọng trọng báo đáp công tử. Nguyệt Thần cung? Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, đây chính là nhị phẩm tông môn, thực lực so ma môn còn mạnh hơn, chỉ bất quá trong đó tất cả đều là nữ nhân. Cái kia Thánh Hỏa cốc cũng giống như vậy, thậm chí còn xem như ma môn cấp trên. Ma môn hàng năm đều muốn cho Thánh Hỏa cốc cung phụ. Không hứng thú. Trần Thanh Sơn lắc đầu, anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này quá mức nhàm chán. Trong tay của ta có Tử Tiên Hoa, chỉ cần công tử đáp ứng, ta có thể đem nó xem như thủ lao tặng cho công tử. Tạ Tiểu Ngưng vội vàng từ lồng ngực của mình trong vạt áo lấy ra một đóa hoa. Hoa này lại có 5 loại nhan sắc, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Cái đồ chơi này có tác dụng gì sao? Đối với hoa hoa thảo thảo loại hình, Trần Thanh Sơn nói thật cũng không lý giải. Ngài không biết Tử Tiên Hoa? Tạ Tiểu Ngưng ngây ngẩn cả người. Có dám mau thả? Trần Thanh Sơn thanh âm có chút không kiên nhẫn. Là như vậy, Tử Tiên Hoa là tam phẩm dược thảo, có thể trị thương thế, một màu, nhị sắc, tam sắc Tử Tiên Hoa đều tương đối phổ biến. Nghe được Trần Thanh Sơn như vậy thô bạo ngữ khí, Tạ Tiểu Ngưng lập tức có chút ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, nào có dạng này bị người hôm qua, nhưng vẫn là đè nén cảm xúc, giải thích, nhưng đây là cực kỳ hiếm thấy ngũ sắc Tử Tiên Hoa, truyền thuyết có thể tái tạo lại toàn thân. Chương 22. Thô bạo Trần Thanh Sơn. Người đăng, muốn mô tả thật hay giả? Trần Thanh Sơn xem kỹ mà nhìn xem nàng. Hắn cùng với nữ nhân này chưa từng gặp mặt, đối với dược thảo một đạo cũng không hiểu. Trời mới biết nữ nhân này nói thật hay giả. Dược tịch bên trên là nói như vậy. Tạ Tiểu Ngưng trên mặt có một chút do dự, nhưng vẫn là thành thật nói. Ta nói ngươi tâm thật đúng là quá lớn, Trần Thanh Sơn lắc đầu, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi, trực tiếp đem Tử Tiên Hoa lấy đi sao? Nghe vậy, Tạ Tiểu Ngưng sắc mặt ngơ. là a, trời ạ, mình đang làm cái gì à công?
Công tử.
Tả Tiểu Ngưng nhanh khóc.
Ngươi nếu là khóc lên, ta liền giết ngươi.
Trần Thanh Sơn trong lòng khó được lên chơi tâm, đe dọa. Tả Tiểu Ngưng vội vàng bịt miệng lại, con mắt mở thật to. Nói cho ta một chút thực lực của bọn hắn. Mặc dù không biết cái này Tử Tiên Hoa, nhưng thả tin là có. Hơn nữa đối với Tử Tiên Hoa, hắn đối cường giả cảm thấy hứng thú hơn. Nghe được Trần Thanh Sơn tựa hồ có một chút mục đích hỗ trợ, Tả Tiểu Ngưng trong mắt lập tức nổi lên vui mừng, nàng đội vàng nói, chỉ có ba người, một người trong đó tựa hồ là Thánh Hỏa Cốc nhân vật trọng yếu, nhưng thực lực không thể so sư tỷ yếu, một bên còn có hai cái trúc cơ hộ vệ. Nói đến đây, Tả Tiểu Ngưng khẽ căng chặt bờ môi. Bởi vì đây chính là hai cái trúc cơ võ giả a, mặc dù trước mắt người công tử này cũng là một tên trúc cơ, nhưng một đối hai, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi xác định là trúc cơ? Trần Thanh Sơn ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nhìn xem Trần Thanh Sơn ánh mắt, Tả Tiểu Ngưng ngộ. Lúc này, ngài không nên do dự, suy tư sao? Thế nào còn cùng nhìn thấy con ngồi một dạng, con mắt đang phát sáng đây. Đúng vậy, bọn họ đều biết nội khí. Tả Tiểu Ngưng gật gật đầu. Tốt, xét thấy sự thành thật của ngươi, giao dịch này thành giao, nắm chặt dẫn đường. Trần Thanh Sơn một cái cầm qua Tả Tiểu Ngưng trên tay Tử Tiên Hoa. Phía trên lại còn có một cô thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể. Vừa rồi nữ nhân này tựa hồ là từ bên trong ngực lấy ra. Có ý tứ, chỗ kia còn có thể bỏ đồ vật. Xem ra cũng không lớn. Phát giác được Trần Thanh Sơn ánh mắt, Tả Tiểu Ngưng sắc mặt đỏ lên, cái này dính đến cá nhân quen thuộc, đồ trọng yếu, nàng đều quen thuộc tiếp thân để đó. Vị trí, Trần Thanh Sơn nói ra, đông nam ước chừng khoảng 2000 mét. Tả Tiểu Ngưng trong lòng tính toán. Đi. Trần Thanh Sơn lập tức chạy về phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước liền ngừng lại. Bởi vì cái này Tả Tiểu Ngưng trên người phủ đầy thương thế, căn bản không có khả năng bắt kịp cước bộ của hắn. Thế là hắn quay trở lại đi, ở Tả Tiểu Ngưng kinh thanh bên trong, thô bạo mà đem nàng vác tới trên vai, nhanh chân chạy như điên. Công tử, ngài cũng hẳn là trúc cơ võ giả a. Bờ vai bên trên, Tả Tiểu Ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nàng, có thể đem nhiều như vậy man thú toàn bộ giết chết, chỉ có trúc cơ võ giả mới có thể làm được. Không phải. Trần Thanh Sơn trả lời. Chẳng lẽ ngài là thần đan? Tả Tiểu Ngưng kinh hãi. Suy nghĩ nhiều, lão tử chỉ là luyện khí võ giả. Không có khả năng. Tả Tiểu Ngưng vô ý thức phủ định, ngài nếu là luyện khí võ giả, làm sao có thể giết chết nhiều như vậy man thú, còn có nghe được trúc cơ võ giả thời điểm, ngài chẳng những không sợ, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng đây. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Trần Thanh Sơn một bàn tay đập vào Tả Tiểu Ngưng cái mông bên trên. Một tát này lập tức để cho nàng như bị sét đánh, thân thể run lên, cắn môi, nói không ra lời. Lại hung ta, còn đánh ta. Nam nhân này không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Tiếp tục chạy một hồi, Trần Thanh Sơn ngừng lại, hắn đem Tả Tiểu Ngưng buông xuống, nói ra, đi một bên, núp kỹ. Tả Tiểu Ngưng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy phía trước chậm rãi đi tới một bóng người về sau, sắc mặt tái đi, vội vàng chạy đến bên cạnh phía sau cây, chỉ dám lộ ra một cái đầu. Thánh Hỏa Cốc người đổi tới, vẫn là một tên trúc cơ. Người đến là một lão giả, khuôn mặt giàn mua, lưng còng xuống, song tay vắt chéo sau lưng, nhìn qua một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, nhưng cặp mắt tiếc nhưng như cũng vô cùng sắc bén. Tiểu hòa tử, nhưng có nhìn thấy một tên nữ hoa. Lão giả mở miệng, thanh âm rất khàn khàn. Thấy được. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Ở đâu? Lão giả hỏi. Chính ở đằng kia. Trần Thanh Sơn chỉ Tả Tiểu Ngưng vị trí. Nghe nói như thế, phía sau cây Tả Tiểu Ngưng lập tức trừng mắt chó đốc. Không thể nào, chẳng lẽ nói công tử là chuẩn bị đem nàng hiến cho Thánh Hỏa Cốc sao? Trời ạ, mình tại sao không có nghĩ tới phương diện này? Chương 23. Nguyên lai ta đã mạnh như vậy. Người đăng, muốn vô tả ân. Lão giả gật gật đầu, phía sau cây Tả Tiểu Ngưng cái kia gấp rút khẩn trương hô hấp, có thể trốn bất quá hắn cảm giác. Thế là hắn hướng Tả Tiểu Ngưng vị trí đi đến, chỉ bất quá đi chưa được mấy bước, một cây đao để ngang phía trước hắn. Ngươi muốn làm gì? Lão giả trên mặt hiện lên một tia không vui. Thường nghe trúc cơ võ giả cùng luyện khí võ giả ở giữa, có lệch trời đồng dạng chênh lệch, tại hạ bất tài, muốn lĩnh giáo một phen. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Vốn định đợi chút nữa sẽ giải quyết rơi ngươi, nhưng nếu ngươi đã chủ động muốn chết, lão phu cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Lão giả trên mặt lộ ra lạnh ý ngũ sắc Tử Tiên Hoa, quan hệ trọng đại, hắn cũng không thể để tin tức này lưu truyền ra đi. Một cái chỉ là luyện khí kỳ võ giả, mặc dù không biết tự tin của ngươi đến từ đâu, nhưng lão phu sẽ cho ngươi biết, luyện khí cùng trúc cơ chênh lệch. Lão giả hai tay vẫn như cũ thả lỏng phía sau, tựa hồ căn bản không muốn nhận thực đối đãi. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bắt đầu hiện lên một tầng bạch mang, như là hộ thể cương khí. Phải không? Vậy thì mời các hạ tiếp đao. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên. Mặc dù tại đột phá đến luyện khí tầng 11 về sau, hắn thực lực chợt tăng gấp 20 lần. Nhưng trúc cơ kỳ võ giả, hắn chưa từng có cùng chiến đấu qua, hai bên ở giữa thực lực, ai cao ai thấp, hắn cũng không rõ ràng. Một trận chiến này, sẽ là hắn chứng thực tất cả những thứ này cơ hội. Tới đi. Lão giả tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn rút đao ra khỏi vỏ, vọt tới. Sát thần nhất đao chạm. Đao quang lên, túc sát chi ý lập tức quét sạch ra. Lão giả ánh mắt khẽ biến, tựa hồ không nghĩ tới Trần Thanh Sơn đao thế có thể lợi hại như thế. Nhưng thân làm trúc cơ cường giả tự tin, để cho hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao giữa hai bên chênh lệch một cái đại cảnh giới đây, con đường tu hành, nhưng không tồn tại vượt đại cảnh giới chiến đấu. Khen. Sau khi ma đao chạm tại hộ thể cương khí bên trên lúc, cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, để lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến, trong mắt thậm chí hiện lên vẻ kinh hãi. Tựa hồ không nghĩ tới một cái luyện khí võ giả có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. hắn vội vàng nghĩ đưa tay chống đối, nhưng đã muộn. Đối với luyện khí võ giả mà nói, hết sức cứng rắn hộ thể cương khí, thế mà giống như là như gương sáng vỡ vụn. Đao quang lóe lên, xẹt qua lão giả cổ. Trần Thanh Sơn đứng ở lão giả trước mặt, rất là nghi ngờ nhìn xem hắn, lại nhìn một chút mình ma đao. Nếu như mình không nhìn lầm, đao của mình giống như xẹt qua lão giả này cái cổ a. Cho nên cái này kết thúc. Lão giả đứng nguyên, nhưng sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh. Hơn nữa chỗ cổ dần dần xuất hiện một đầu chỉ đỏ, càng thêm đỏ tươi, nồng đậm. Hắn không dám tin nhìn xem Trần Thanh Sơn. Rõ ràng chỉ là một cái luyện khí kỳ võ giả, nhưng một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng ngay cả hắn hộ thể cương khí đều có thể trong nháy mắt chém bỡ. Thậm chí cho dù hắn kịp phản ứng, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, bởi vì một đao kia quá mạnh, căn bản không giống như là luyện khí kỳ đao. Phốc, chỗ cổ, máu tươi tuôn ra. Lão giả bưng bít lấy cổ của mình, ý đồ không để cho mình đầu rơi xuống, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Ầm. Đầu lâu rơi xuống đất, một mực lăn đến Trần Thanh Sơn bên chân. Cái kia con mắt mở thật to, tựa hồ đến có chết cũng không tin mình thế mà được một cái luyện khí kỳ võ giả cho chém đầu. Vẫn là cái này loại bị miểu sát phương thức. Đây coi là cái gì? Trần Thanh Sơn nhíu mày. Là mình quá mạnh, vẫn là nói cái này trúc cơ lão giả tu vi có lượng nước. Hắn đều đã làm xong toàn lực ứng phó, đại chiến 300 hiệp chuẩn bị. Kết quả, một đao, không thấy. Lão giả trúc cơ tu vi không giả, cho nên. Nguyên lai, ta đã mạnh như vậy. Trần Thanh Sơn lông mày giãn ra, thu đao vào vỏ. Xem ra, mình vẫn là quá mức xem thường mình. Phía sau cây, thò đầu ra Tả Tiểu Ngưng lần thứ hai trừng mắt chó đốc. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây, lại làm cho nàng từ lúc chào đời tới nay thế giới quan bị khó có thể tưởng tượng trùng kích. Có trời mới biết nàng nhìn thấy cái gì. Một cái trúc cơ võ giả thế mà bị một cái luyện khí võ giả cho miểu sát. Cái này nói ra đều sẽ không có người tin tưởng a. Con đường tu hành, một cái đại cảnh giới nhất trọng thiên, mỗi một cái đại cảnh giới đều là biến hóa về chất, cho nên vượt đại cảnh giới chiến đấu là chuyện không thể nào. Đây là tu hành thiết luật. Nhưng giờ khắc này, đầu này thiết luật tựa hồ bị đánh bỡ. Chương 24. Lại hung ta. Người đăng, muốn mô tả thu đao vào vỏ, Trần Thanh Sơn xoay người, hướng Tả Tiểu Ngưng phương hướng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng tới. Tả Tiểu Ngưng nuốt nước miếng một cái, sau đó bước nhanh đi tới. Có chút sùng bái, lại có chút sợ nhìn xem Trần Thanh Sơn. Trước đó nàng còn không tin, Trần Thanh Sơn là luyện khí kỳ võ giả, nhưng vừa mới thấy được Trần Thanh Sơn chiến đấu, không thể không tin. Thực sự là luyện khí kỳ. Nhưng luyện khí kỳ vì sao có thể miểu sát trúc cơ võ giả a? Tiếp tục dẫn đường, vừa rồi lao nhân này có thể có chút không phản ứng kịp, ta chưa tận hứng. Trần Thanh Sơn nói ra. Tốt đây. Tả Tiểu Ngưng hiện tại có lòng tin. Nàng cảm thấy lại đến 5 cái trúc cơ võ giả, đều chưa hẳn là trước mắt công tử này đối thủ. Tinh luyện thành công. Linh căn 817, nộ tính 897, linh thạch 300, khí huyết thạch 100, võ học, thiên đứng trảo, sơ cấp, đại thành, hệ thống thanh âm để Trần Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Không nghĩ tới trúc cơ kỳ thuộc tính giá trị thế mà nhiều như vậy. Rất tốt. Thử tiên hoa sinh trưởng địa phương, là một cái khe núi chỗ. Nơi này thác nước quy tiết, bọt nước văng khắp nơi. Róc rách suối nước, quần quần chảy xuôi. Một nữ tử đang bị hai tay trói lại, treo ở một cành cây to lớn phía trên. Nàng toàn thân đều là kiếm thương, sắc mặt trắng bệch, không ngừng chảy máu. Chính là Tả Tiểu Ngưng sư tỷ. Phía dưới, một cái màu da trắng non thanh niên chính đứng chắp tay, hắn khỏe mắt hẹp dài, ánh mắt tâm lệ, nhìn qua cũng không phải là một cái người dễ chơi ở. Một bên, một lao giả hơi hơi cúi đầu, không nói một lời. Bạch Dương sao còn chưa quay về, chỉ là một cái luyện khí thất trọng võ giả, đều bắt không được sao? Thanh niên cao mày, rất là không vui. Hồi thiếu chủ, Bạch Dương có thể là trên đường có một số việc chậm trễ, lao giả tên là Hắc Ưng, cùng Bạch Dương là thân huynh đệ, hắn giải thích nói. Hy vọng đi, thanh niên lông mày hơi hơi giãn ra, ngũ sát tử tiên hoa, quan hệ trọng đại, truyền luôn có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, loại này thiên địa kỳ chân, nếu là dâng cho thần tông, chúng ta Thánh Hỏa cốc địa vị cố gắng có thể tấn thăng đến nhất phẩm. Thiếu chủ yên tâm, đệ ta mặc dù bình thường có chút không có quý củ, nhưng ở mấu chốt trong chuyện, vẫn là có thể yên tâm. Hắc Ưng vội vàng nói. Ân, vậy là tốt rồi. Thanh niên gật gật đầu. Hắn là Thánh Hỏa cốc tiểu thiếu chủ, tên là Bạch Thiên Cơ. Bởi vì trên đầu một mực có một cái cực kỳ ưu tú ca ca, thêm nữa bản thân tu luyện thiên phú cũng không là vô cùng tốt, cho nên trong cốc địa vị cũng không cao lắm. Cũng bởi vậy, hắn muốn lợi dụng cái này ngũ sắc tử tiên hoa, đưa cho chính mình tranh thủ nhiều thứ hơn cùng địa vị. Chính là chỗ này sao? Đột nhiên có âm thanh truyền đến. Bạch Thiên Cơ xoay người, nhìn về phía trước một chỗ rừng rậm. Nơi đó hai bóng người chậm rãi đi ra, một nam một nữ. Nữ tự nhiên là vừa rồi chạy trốn tên kia Nguyệt Thần cung đệ tử. Thế nhưng nam chính là ai? Dáng người cao to, thể phách cường tráng, nhìn qua cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Là Nguyệt Thần cung cứu binh sao? Đệ ta đây. Nhìn thấy Trần Thanh Sơn cùng Tả Tiểu Ngưng đến, Hắc Ưng trong lòng lập tức nổi lên dự cảm không tốt. Đệ ngươi. Trần Thanh Sơn đánh giá Hắc Ưng, ngay sau đó yên lặng cười một tiếng, ngươi nói tên kia à, đến, đồ vật cho ta. Tả Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệnh, đem đặt ở sau lưng tay rời đến phía trước. Một cái đầu người thình lình bị nàng chộp vào trên tay. Cái này trời phạt Trần Thanh Sơn, cảm thấy nàng lá gan quá nhỏ, là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có trải qua giới tu luyện tàn khốc. Thế mà để cho nàng một cái như vậy hiểu điệu thiếu nữ trên đường đi mang theo một người chết đầu. Nàng không nguyện ý, liền hung. Tiếp nhận Bạch Thương đầu người, Trần Thanh Sơn đem hắn hướng Hắc Ưng một bên kia ném tới. Là cái đồ chơi này sao? Trần Thanh Sơn hô. Đệ. Làm đầu người lăn đến Hắc Ưng bên chân lúc, hắn lập tức nghẹn nào. Các hạ là ai? Bạch Thiên Cơ ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Bạch Hưng thế nhưng là trúc cơ võ giả, có thể giết chết hắn tự nhiên là càng mạnh tồn tại. Thanh niên này khuôn mặt nhìn xem so với hắn còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút, không nghĩ tới lại có trúc cơ thực lực. Người chết là không cần phải biết. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, rút ra ma đao, đem vỏ đao ném cho một bên Tả Tiểu Ngưng, cho lão tử giữ gìn kỹ, bằng không thì làm thịt ngươi. Lại hung ta. Tả Tiểu Ngưng trong mắt kém chút nổi lên nước mắt. Chương 25. Ngươi không phải trúc cơ. Người đăng, bốn vô Tả Hưng. Bạch Thiên Cơ lui về phía sau một bước. Minh Bạch, thiếu chủ. Hắc Hưng đi về phía trước mấy bước, ngăn ở Trần Thanh Sơn cùng Bạch Thiên Cơ tầm đó. Tay phải chấn động, hai bộ ngân trảo từ trong ống tay trượt ra, ra bây giờ trên tay. Cảnh giác nhìn xem Trần Thanh Sơn. Thân đao nhất chuyển, khiêng trên vai, Trần Thanh Sơn chậm rãi hướng Hắc Hưng đi đến. Cũng không biết có phải hay không tác dụng tâm lý. Hắc Hưng từ Trần Thanh Sơn trên thân cảm nhận được một tia áp lực. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một chút, để cho ta hảo hảo cảm thụ một chút trúc cơ võ giả thực lực chân chính. Trần Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh, đừng như đệ đệ ngươi, một đao liền không có. Cuồng vọng. Nghĩ đến em trai mình chết, Hắc Hưng trong lòng lập tức dấy lên lửa giận. Thiên ứng chảo. Hắc Hưng bỗng nhiên bạo khởi, hướng về Trần Thanh Sơn lao đến. Mắt Trần có thể thấy, hai tay của hắn hiện lên lên từng tấc bạch mang, giống như hùng ứng chi chảo, tràn ngập khí tức sắc bén. Đến được tốt. Trần Thanh Sơn con mắt hơi sáng. Trước đó cái kia Bạch Hưng quá mức khinh địch, đến mức Trần Thanh Sơn căn bản không có cảm nhận được trúc cơ võ giả thực lực. Nhưng bây giờ, Hắc Hưng xuất thủ, để cho hắn cảm nhận được trúc cơ võ giả chỗ cường đại. Sát thực không phải luyện khí võ giả có thể so sánh, hai người quả thực là khác nhau một trời một vực. Chạm. Trần Thanh Sơn thần sắc hưng phấn, hai tay phùng lên, kinh khủng sức mạnh thân thể, cộng thêm nội lực, toàn bộ tràn vào ma đao một chạm này bên trong. Hô. Đao phong lạnh lẽo, cắt bay đá chạy. Một đao kia, để cấp tốc đến gần Hắc Hưng con ngươi đều rút thành một chút. Hắn đội vàng hóa thế công làm thủ thế. Khen. Ma đao chạm tại Hắc Hưng trên móng vuốt. Cái kia cuồng bạo lực lượng, lập tức tràn vào Hắc Hưng trong thân thể. Hắc Hưng sắc mặt tái đi, ngay sau đó điên cuồng mà lui lại, cho đến 30m sau mới dừng lại. Hắn vẫn như cũ đứng thẳng, nhìn qua tựa hồ không bị thương cái gì. Hắc Hưng, Bạch Thiên Cơ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hắc Hưng thế mà được một đao cho chằm lui. Không có việc gì, thiếu chủ. Hắc Hưng thanh âm có chút khàn khàn, giống như là đang đè nén cái gì. Phải không? Bạch Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở Hắc Hưng đeo ở sau lưng hai tay, lập tức khẽ biến. Chỉ thấy Hắc Hưng hai tay đang phát run, thậm chí còn có máu đỏ tươi chảy xuôi mà xuống. Cái này, Bạch Thiên Cơ có chút khó tin mà nhìn xem Trần Thanh Sơn. Hắc Hưng mặc dù chỉ là trúc cơ nhất trọng, nhưng thực lực có thể so với nhị trọng. Từ hắn làm hộ vệ mình đến bây giờ, chưa bao giờ nhìn thấy có người có thể đem hắn đả thương. Vẫn được, so ngươi cái kia đệ đệ mạnh một chút, ít nhất có thể tiếp ta thông thường một đao. Trần Thanh Sơn mỉm cười. Thông thường một đao. Lời này để Hắc Hưng trong lòng siết chặt. Hắn muốn cho rằng Trần Thanh Sơn dùng ít nhất là một chiêu cực mạnh võ học, bằng không thì trong đó ẩn chứa lực lượng làm sao sẽ bá đạo như vậy. Kết quả chỉ là thông thường một đao. Đương nhiên nhất làm hắn kinh hãi là, hắn tựa hồ cũng không có từ Trần Thanh Sơn trên thân cảm ứng được nội khí tồn tại. Hơn nữa vừa rồi chiêu này bên trong dùng chính là nội lực. Nhưng nội lực là luyện khí võ giả mới có ai cho nên nói, trước mắt thanh niên này là luyện khí võ giả. Nghĩ vậy, Hắc Hưng có chút không dám tin lên. Mặc dù đủ loại dấu hiệu đều đang nói rõ thanh niên này là luyện khí võ giả, nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì sao lại có thể như thế đây? Mình thế mà bị một cái luyện khí võ giả cho chạm phế hai tay. Không sai, ngay mới vừa rồi đối kích bên trong, hai tay của hắn đã phế, nếu như không phải ý chí lực đủ mạnh, đã sớm bị xuống kêu rên. Niệm này, hắn cắn răng, hỏi, ngươi không phải trúc cơ? Lời này để sau lưng Bạch Tiên Cơ sững sờ, ngay sau đó khiếp sợ nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Đáp đúng, nhưng là không có tưởng tượng. Trần Thanh Sơn kéo một cái đao hoa. Sau một khắc, liền nhìn trên thân đao giấy lên hừng hực huyết hỏa. Ma môn, huyết ẩm cùng đao. Hắc Hưng tựa hồ biết rõ môn này đao pháp, nói ra danh tự. Truyền văn, luyện tới đao ý cảnh giới, có thể thân đao đốt huyết hỏa, đây là đao ý. Hắc Hưng trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Đao ý a, đây chính là tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới chí cao. Thanh niên này lại có dạng này luyện đao thiên phú. Một bên Tả Tiểu Ngưng cùng Bạch Thiên Cơ cũng là ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Bọn họ tập võ nhiều năm như vậy, tối đa cũng liền đại thành mà thôi. Căn bản chạm không tới ý cảnh cấp độ. Bình thường cũng chỉ có thể ở tông môn chân truyền đệ tử trên người mới có thể trông thấy. Nhưng những người kia đều là tư chất cực kỳ yêu nghiệt hạng người. Chương 26. Cao cấp công pháp, Thánh Hỏa Tiên Diễm Quyết. Người đăng, muốn mô tả thiếu chủ, chạy. Hắc Hưng quay đầu, trong mắt phủ đầy sốt ruột, hét lớn. Nghe vậy, Bạch Thiên Cơ biến sắc, không chút do dự, xoay người chạy. Hắc Hưng nhưng là hắn bên người mạnh nhất thị vệ, liền hắn đều biểu hiện ra thất thố như vậy thần sắc, giải thích cục diện đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Muốn chạy. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, lão tử xem trọng con mồi, còn có thể bày không được. Hắc Hưng cắn răng, giơ lên đã rũ xuống hai tay, hướng về Trần Thanh Sơn lao đến. Hắn tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, nhưng Bạch Thiên Cơ thế nhưng là Thánh Hỏa cốc thiếu cấp chủ. Hắn nếu là chết rồi, mình trở về cũng sẽ bị giết, thậm chí ngay cả dòng dõi cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên hắn nhất định phải ngăn lại Trần Thanh Sơn. Thực sự là trung thành chó. Trần Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh, sát thần nhất đao chạm, kịch liệt gào thét đao phong, nhấc lên đầy đất phi thạch, kinh khủng đao khí như là hắc vân áp thành, khiến lòng người kịch chấn, ngạt thở. Không, ở tử vong trước mặt, Hắc Hưng vẫn là phát ra tuyệt vọng gầm thét. Ào ào ào, chấm như tuyết đao quang tan hết, đã đầy đất tái thi. Tinh luyện thành công, linh căn 899, nộ tính 878, linh thạch 400, khí huyết thạch 200, võ học thiên ứng trảo, sơ cấp, viên mãn, Bạch Thiên Cơ còn đang chạy, nghe được sau lưng gầm thét lúc, trong lòng càng là siết chặt, bởi vì hắn biết rõ Hắc Ứng cho hắn tranh thủ thời gian không nhiều lắm. Chỉ là còn không có chạy mấy bước, hắn liền ngừng lại, bởi vì phía trước đã có một người đứng, hai tay ôm đao, dù bận lung dung, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Thấy vậy, Bạch Thiên Cơ ánh mắt lộ ra một tia hơi bại. Hắn biết mình mệnh số ngã đầu, nhưng vì sao gặp được cường giả như vậy? Rõ ràng chỉ là một cái luyện khí kỳ cường giả, lại có thể liên tục đánh giết hắn hai tên trúc cơ thủ hạ, vẫn là loại kia nghiền ép tính chất chém giết. Ta muốn làm thế nào mới có thể sống lấy? Bạch Thiên Cơ không cam tâm, ý đồ tìm cơ hội tự sát. Trần Thanh Sơn đem trong ngực ma đao ném tới, cắm ở Bạch Thiên Cơ trước mặt. Dạng này ngươi có thể chết đẹp mắt một chút, vừa rồi lao đầu kia bị ta chặt thành mấy chục khối. Trần Thanh Sơn thanh âm tuy nhiên bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Bạch Thiên Cơ nghe, thân thể cũng vì đó run lên, hắn gắt gao nhìn xem Trần Thanh Sơn, nói ra, ngươi có biết ta là ai? Mắc mớ gì đến ta? Bạch Thiên Cơ sững sờ, ngay sau đó sắc mặt khó coi, ta thế nhưng là Thánh Hỏa Cốc thiếu cấp chủ, cha ta là thần đan cảnh trí cường giả. Thần đan cảnh sao? Trần Thanh Sơn ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cái này khiến Bạch Thiên Cơ sắc mặt buông lỏng, hắn cho rằng Trần Thanh Sơn bị chấn nhức rồi, nhưng câu nói tiếp theo lại là để cho hắn ngây dại cho lão tử nhiều nhất nửa năm thời gian, đến lúc đó đem cha ngươi cũng đưa tiễn đến buổi ngươi. Trần Thanh Sơn nghiêm túc nói ra. Ngươi. Bạch Thiên Cơ vô ý thức lui về sau một bước. Ở Trần Thanh Sơn trong lời này, hắn không có cảm nhận được chút nào e ngại, sợ hãi, khủng hoảng, có chỉ là đương nhiên, giống như là giết chết một cái thần đan cảnh cường giả, đối với Trần Thanh Sơn mà nói, không có bất kỳ khó khăn, là tương lai nhất định có thể làm được sự tình. Người này không khỏi cũng quá cuồng rồi a. Hắn chẳng lẽ không biết một cái nhị phẩm tông môn mang ý nghĩa cái gì sao? Luyện khí, trúc cơ, thần đan, hư anh. Tam phẩm tông môn chỉ cần có thần đan cảnh cường giả là xong, nhưng nhị phẩm tông môn nhất định phải có hư anh cảnh cường giả. Giữa hai bên là chất khác nhau. Người điên. Bạch Thiên Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra. Không điên cuồng, như thế nào sống được? Trần Thanh Sơn lắc đầu, lão tử kiên nhẫn có hạn, cho ngươi thể diện tiểu chết, phải biết chân quý. Ta chân quý cái đầu của ngươi. Bạch Thiên Cơ rút ra trước mặt ma đao, hướng Trần Thanh Sơn lao đến. Tự sát? Làm sao có thể? Ta tương lai còn muốn vượt qua đại ca, trở thành Thánh Hỏa Cốc cốc chủ. Sao có thể chết ở chỗ này? Ngu xuẩn mất khôn. Trần Thanh Sơn đầu một bên, tránh đi ma đao, tay phải trực tiếp nhấn ở Bạch Thiên Cơ trên mặt. Ở tại hoảng sợ ánh mắt bên trong, đầu của hắn như là như dưa hấu vỡ vụn ra. Ầm. Thi thể không đầu ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất, cùng ào ào chảy ra huyết thủy. Tinh luyện thành công. Linh căn 204, ngộ tính 134, linh thạch 70, công pháp Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, cao cấp, tầng thứ 2, cao cấp công pháp. Trần Thanh Sơn thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới còn con này luyện khí kỳ Bạch Thiên Cơ trên người cũng có thể để luyện ra cao cấp công pháp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, Bạch Thiên Cơ là Thánh Hỏa Cốc thiếu cấp chủ, tự nhiên có tư cách tu tập Thánh Hỏa Cốc cao cấp công pháp. Hắn hiện tại tu tập công pháp là cấp thấp nhất, bất nhập lưu hấp linh quyết, chỉ có hấp thu linh khí một hạng này năng lực. Nhưng Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, không những ở linh khí hấp thu phương diện tốc độ càng thêm cường đại, luyện tới cảnh giới tối cao lúc, thậm chí còn có thể điều khiển hỏa diễm. Chương 27. Nguyệt Thần Đao luyện hồng y liễu. Người đăng, bốn mô tả không sai, thực sự là lúc buồn ngủ đưa tới gối đầu. Vũ khí có ma đao, võ học có thái cổ sát thần đao. Hiện tại Trần Thanh Sơn thiếu sót nhất chính là công pháp, mà Bạch Thiên Cơ đến, vừa vặn đền bù một hạng này. Cảm thụ được Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết quán đỉnh, Trần Thanh Sơn ánh mắt lộ ra phân chấn. Cứ như vậy, tốc độ tu hành của hắn chí ít có thể lại nhanh hơn gấp 10 lần. Dù sao cao cấp công pháp nhưng không phải tùy tiện nói một chút, không phải hấp linh quyết loại kia rác rưởi công pháp có thể so sánh. Trước đó nói đến nửa năm, cố gắng mấy tháng liền có thể làm được. Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, tổng cộng có 10 tầng, một tầng càng so một tầng huyền diệu, nhất là tầng thứ 5 bắt đầu, quả thực tối nghĩa khó hiểu. Cái này Bạch Thiên Cơ thiên phú bình thường, cho nên tu tập nhiều năm như vậy, cũng chính là tầng thứ 2 mà thôi. Năm tầng đầu chỉ là đơn thuần mà tăng lên linh khí hấp thu tốc độ, nhưng từ tầng thứ 5, liền bắt đầu gia tăng đối với hỏa diễm sức miễn dịch, thậm chí còn có thể điều khiển hỏa diễm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đem hắn việc này buông xuống, Trần Thanh Sơn quyết định trở về sau lại cẩn thận tu luyện. Run lên tay, ở Bạch Thiên Cơ trên quần áo xoa xoa, Trần Thanh Sơn hướng khe núi phương hướng đi đến. Tạ Tiểu Ngưng sư tỷ thương thế quá nặng, đến mức còn chưa có tỉnh lại. Cái này khiến Tạ Tiểu Ngưng hơi sợ. Trần Thanh Sơn đến gần, sờ lên mạch đập, nói ra, không có vấn đề gì lớn, nắm chặt mang về trị liệu a. Công tử, ngài có thể hay không đưa chúng ta trở về? Tạ Tiểu Ngưng có chút đáng thương nói ra, vẫn còn đang đánh ngũ sắc tử tiên hoa chủ ý. Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Nào có, Tạ Tiểu Ngưng cảm giác mình bị hoan uổng, rất là ủy khuất, ta và sư tỷ hiện tại cũng không có cái gì sức chiến đấu, vạn nhất gặp được man thú, rất có thể sẽ bị ăn sạch. Cùng ta có quan hệ sao? Trần Thanh Sơn đứng lên. Tạ Tiểu Ngưng miệng nhỏ khẽ nhếch, loại thời điểm này, nam nhân không nên quân tử một chút, bảo vệ cho nữ nhân sao? Ngươi con mắt nào nhìn ra ta là quân tử? Lại nói lại không là nữ nhân của ta. Trần Thanh Sơn lắc đầu, cầm qua vỏ đao, vào vỏ về sau, có ở trên lưng, ngay sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Trần Thanh Sơn bóng lưng, Tạ Tiểu Ngưng nửa ngày nói không ra lời. Bởi vì Trần Thanh Sơn lời nói, nàng không có cách nào phản bác, chỉ có thể cắn răng, cong lên trọng thương hôn mê sư tỷ. Nhưng mà một khắc sau, một thanh âm truyền đến. Nắm chặt bám đuôi, ra hát xâm lâm, ta liền mặc kệ các ngươi. Cái này khiến Tạ Tiểu Ngưng khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, liền đội vàng gật đầu, nhanh chóng bắt kịp. không biết công tử có thể hay không cáo chi tục danh của ngài. Hắc Sâm Lâm bên ngoài, Tả Tiểu Ngưng đem hôn mê sư tỷ phóng tới trên lưng ngựa, hết sức chăm chú không người nói. Làm sao, còn chuẩn bị tìm ta tính sổ sách à? Trần Thanh Sơn quanh tay, chế nhạo nói ra. Làm sao lại thế? Tả Tiểu Ngưng vội vàng quát tay, chúng ta liền muốn biết ân công danh tự, về sau có cơ hội có thể báo đáp ngài. Hiện tại thì có cơ hội à? Trần Thanh Sơn quan sát toàn thể phía dưới Tả Tiểu Ngưng dáng người, mặc dù ngực nhỏ điểm, nhưng sóng nhỏ dập dờn, cũng không tệ lắm. Tả Tiểu Ngưng bị Trần Thanh Sơn cái này không chút kiêng kỵ ánh mắt, cùng cái kia không che giấu chút nào lời nói thô tục, nói đến mặt đỏ tới mang tai. Liên vội vàng chuyển người, lên ngựa, phi nhanh rời đi. Không dành thế sự, da mặt vẫn là quá mỏng. Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Như loại này không có cái gì tâm cơ nữ nhân, ở thế giới như vậy bên trong, nói thật, sẽ chết phi thường thê thảm. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Thanh Sơn cũng không phải là một cái ác đến mức tận cùng người. Trong lòng của hắn cũng có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Hắn không muốn giết người già, phụ nữ và trẻ em. Nhưng những người này nếu quả thật đến cùng hắn đối đầu, như vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Đi, hồi tông. Lên ngựa, hai chân kẹp lấy. Tuấn mã lao nhanh, chở Trần Thanh Sơn hướng Ma Môn phương hướng chạy đi. Tả Tiểu Ngưng dừng lại ngựa, quay đầu nhìn về hậu phương. Trong suốt trong mắt có một tia phiền muộn. Mặc dù Trần Thanh Sơn một mực hung nàng, còn để cho nàng xách theo người chết đầu. Giết người lúc, còn ưa thích đem người chặt thành rất nhiều khối. Rõ ràng chính là một cái ác nhân hành vi, nhưng nàng nhưng trong lòng thì không ghét nổi. Thậm chí nàng cảm thấy, Trần Thanh Sơn so với cái kia nhìn qua áo mũ chỉnh tề nam nhân, tốt hơn nhiều. Mặc dù thô nói thô ngữ, ăn mặn nói lời nói thô tục, nhưng lại thẳng thắn, đơn giản. Nam nhân này, giống như cùng đại sư thì có điểm giống. Tả Tiểu Ngưng trong đầu nhớ tới Nguyệt Thần Cung chân truyền người thứ nhất. Đó là một cái liền nụ cười đều tràn đầy bá ý nữ nhân. Ở toàn bộ cung đều luyện kiếm tình huống, nữ nhân kia lại lựa chọn luyện đao, một luyện chính là hai thanh. Khai sáng ra thuộc về mình nhị đao lưu. Xuất đạo liền giết tới Bắc Thần vực nhân bảng, đứng hàng đệ cửu. Nhân xưng Nguyệt Thần đao luyện hồng y. Chương 28. Ma đầu. Người đăng, bốn bộ tả qua 3 ngày chậm rãi đi đường, Trần Thanh Sơn rốt cục về tới Ma Môn. Hắn trực tiếp đi nhiệm vụ đường. Khi hắn đem Long Tu xà đầu lâu trọng trọng đặt ở trên quầy lúc, toàn bộ nhiệm vụ đường lập tức yên tĩnh. Mỗi người đều trố mắt mắt mồm, bao quát cái kia trước đó cho Trần Thanh Sơn tuyên bố nhiệm vụ ngoại môn đệ tử. Như thế nào? Trần Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh, nói ra. Làm sao có thể? Ngoại môn đệ tử tựa hồ còn tại trong kiếp sợ. Long Tu xả cái kia hung hãn khí tức, để hắn vô ý thức lui về sau một bước. Lắc đầu, hắn lấy lại tinh thần, đem ánh mắt rơi xuống Trần Thanh Sơn trên thân. Một tháng không đến, Trần Thanh Sơn biến hóa cũng rất lớn, mặc dù sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng lại cho hắn một loại áp lực vô hình. Loại áp lực này, nói không rõ, không nói rõ, nhưng xác thực tồn tại. Có chút cổ quái. Ngoại môn đệ tử ngược lại là không quá để ở trong lòng, bởi vì hắn điều tra qua Trần Thanh Sơn, bất quá là vừa mới tiến đến tạm dịch mà thôi. Một tháng thực lực có thể tăng trưởng bao nhiêu? Mặc dù có cái gọi là kỳ ngộ, cũng không có khả năng vượt qua hắn. Thế là, hắn cười lạnh đem hắn nhận. Hắn thấy, Trần Thanh Sơn hẳn là ở khác người trợ giúp phía dưới mới đưa đầu này lòng tu xà chém giết. Ta nhớ được nhiệm vụ này là có 10 khối linh thạch ban thưởng a. Trần Thanh Sơn nhìn xem ngoại môn đệ tử nhận lấy long tu xà đầu lâu, căn bản không có cho linh thạch ý tứ về sau, lập tức nhíu mày. Mặc dù hắn không thiếu, nhưng thuộc về hắn vẫn phải là cầm được. Ngươi khẳng định muốn? Ngoại môn đệ tử hỏi lại. Huynh đệ, đây là đang cho ngươi cơ hội đây. Một bên có người vội vàng nói, tháng sau sẽ tới, đến lúc đó lại cho ngươi một cái nguy hiểm cao nhiệm vụ, cũng sẽ không giống lần này như vậy may mắn. Đã nghe chưa? Ngoại môn đệ tử khoe miệng giơ lên, thần sắc cao cao tại thượng. Ai? Trần Thanh Sơn than nhẹ một tiếng, chậm rãi rút ra sau lưng ma đao. Ngươi muốn làm gì? Ngoại môn đệ tử nhìn thấy Trần Thanh Sơn cử động, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không ổn. Vừa rồi ta một mực nghĩ lại, mình có phải hay không quá mức bình dị gần gũi, đến mức ngươi như thế được một tức lại muốn tiến một thước. Trần Thanh Sơn ánh mắt chậm rãi trở nên hờ hững, máu thường thường có thể khiến người ta ký ức càng thêm khắc sâu. Ngươi đừng làm loạn a, nơi này chính là nhiệm vụ đường, ngươi muốn cùng nhiệm vụ đường là đi sao? Chẳng biết tại sao, ngoại môn đệ tử có chút khủng hoảng lên. Bởi vì lúc này Trần Thanh Sơn trên thân tựa hồ tràn ngập lên máu tanh nồng nặc cùng sát khí. Cái này cần giết bao nhiêu sinh linh mới có thể có được? Giết hắn, các ngươi sau này nhiệm vụ, ta cho các ngươi thoải mái nhất. Ngoại môn đệ tử lui lại, la lớn. Lúc này nhiệm vụ đường bên trong còn có gần 20 tên tạp dịch cùng đệ tử, có chút thậm chí là luyện khí thất bát trọng cao thủ. Bọn họ nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng lên. Tông môn cưỡng chế nhiệm vụ xem như treo ở bọn họ trên đầu một cây đao, nếu như về sau có thể dễ dàng một chút, liền có thể đem nhiều thời gian hơn thả về mặt tu luyện. Cho nên bọn họ nhao nhao lấy ra mình vũ khí. Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi không có mắt, liền nhiệm vụ đường cũng dám trêu chọc, thật là sống chán ghét. Có người cười lạnh, nói ra. Mặc dù trước đó Trần Thanh Sơn lấy ra long tu xà đầu lâu, bọn họ rất là rung động, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng một cái tạp dịch có thể có được một mình chém giết long tu xà thực lực. Trong đó khẳng định có những yếu tố khác ở, bất quá cũng may mà ngươi, chúng ta sau này mỗi tháng nhiệm vụ rốt cục có thể nhẹ nhõm một chút, cho nên yên lòng đi thôi. Đám người vây quanh, khuôn mặt dần dần trở nên tàn nhẫn. Tên đưa ngoại môn đệ tử thấy một màn như vậy, khẩn trương trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn tựa hồ một lần nữa thu được lòng tin. Cắn răng, giọng căm hận nói, chỉ là một cái tạp dịch, cũng dám đối ta rút đao, ngươi là chán sống sao? Giết hắn. Nói xong, mọi người nhất thời phóng tới Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, cho dù được nhiều người vây công như vậy, cũng không biến hóa chút nào. Những người này thực lực quá thấp, căn bản không có tinh luyện giá trị, cho nên hắn cũng không muốn tạo nhiều giết hại. Nhưng khăng khăng tìm chết mà nói, hắn cũng sẽ không khách khí. Giống như là yên lặng hung thú tỉnh lại, Trần Thanh Sơn dương lên tàn bạo nụ cười, nhấc đao, huy trảm. Hai cái động tác đơn giản, lại là để mặt của mọi người cho phép cùng thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Nhất là những cái kia chuẩn bị công kích Trần Thanh Sơn người, ánh mắt của bọn hắn rút thành một chút, giống như là thấy được chuyện đáng sợ nhất. Ào ào ào. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên vỡ vụn ra, huyết nục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. Toàn bộ nhiệm vụ đường trong nháy mắt biến thành đỏ thắm luyện ngục. Sau quầy ngoại môn đệ tử lập tức thấy choáng, ánh mắt tràn ngập nồng nặc không dám tin. Quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người chết. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ Trần Thanh Sơn là thế nào xuất đao. Ma đầu, ma đầu. Ngoại môn đệ tử sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều đang run rẩy. Chương 29. Tàng kinh cát, vệ nát chắc nghiệp thạch. Người đăng, muốn vô tả người không thể giết ta. Nhìn thấy Trần Thanh Sơn ánh mắt rơi xuống trên người mình, ngoại môn đệ tử giống như là do điên, liền vội vàng xoay người hướng sau lưng buồng trong chạy tới. Và anh. Trần Thanh Sơn một đao chém xuống, quầy hàng một đao hai nửa, mặt đất cũng cày ra một đầu thật dài khe ránh. Cái kia chính đang chạy trốn ngoại môn đệ tử, chạy trước, liền một phân thành hai. Thu đao vào vỏ, Trần Thanh Sơn từ trong quầy lấy ra 10 khỏa linh thạch, liền quay người rời đi. Hắn không có trở về chỗ ở của mình, mà là đi ngoại môn tàng kinh các. Lúc trước đi đường bên trong, hắn cảm thấy mình tựa hồ còn thiếu khuyết một môn thân pháp loại võ học. Mặc dù mình bây giờ tốc độ đã có thể so với trúc cơ kỳ, nhưng nếu là gặp được một chút chuyên chú thân pháp loại võ giả, chưa hẳn có thể đuổi kịp bọn họ. Để con mồi đào tẩu, nhưng không phải là phong cách của hắn. Tàng kinh các phía trước, một cái đệ tử chính nằm sấp trên bàn đi ngủ. Làm Trần Thanh Sơn đến gần lúc, hắn cái mũi giật giật, giống như là ngửi thấy mùi vị gì. Ngay sau đó cao mày, tỉnh lại. Lộc cộc. Khi nhìn đến Trần Thanh Sơn trong mấy mắt, hắn sắc mặt tái đi, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Vừa mới tàn sát nhiệm vụ đường Trần Thanh Sơn, trên người tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, giống như là một cái từ trong biển máu đi ra ác ma. Uy, trong tàng kinh cát có thể có cái gì thân pháp loại võ học? Trần Thanh Sơn đi tới trước bàn, nhìn xuống tên đệ tử này. Ta. Đệ tử giống như là sợ hãi đến cực hạn, thế mà lập tức nói không ra lời. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu, đi thẳng vào. Hô hô. Trần Thanh Sơn rời đi sau, đệ tử mới như được đại xá, từng ngụm thở hổn hển. Hắn không cách nào tưởng tượng, một người khí thế mà có thể ảnh hưởng ý chí của hắn cùng hô hấp. Cái này cỡ nào mạnh a? Ngoại môn khi nào xuất hiện cường giả như vậy? Xem ra, năm nay ngoại môn thi đấu sẽ phi thường phấn khích. Đi vào trong tàng kinh cát, cái kia bốn phía tràn ngập thư hương, lập tức phóng đi Trần Thanh Sơn trên người mùi máu tươi, cũng để cho Trần Thanh Sơn có chút bạo ngược nỗi lòng trầm tĩnh lại. Giết chóc quá nhiều, sẽ say đắm ở giết chóc bên trong, không cách nào tự kiềm chế, thậm chí sẽ bị giết chóc chủ đạo, mất đi thần trí, biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Cho nên sát đạo không phải tốt như vậy đi. Từ xưa đến nay, kẻ hiếu sát chỗ nào cũng có, nhưng có thể đi đến cuối, lại có mấy người? Cơ hồ toàn bộ đều nửa đường yêu chết. Nghe cái này mang theo lịch sử lắng động cảm giác thư hương, Trần Thanh Sơn ánh mắt trở nên bình tĩnh. Hắn cảm thấy giết chóc qua đi, tới nơi này cũng là một cái lựa chọn tốt. Chí ít tâm thần có thể trầm tĩnh lại. Đi đến trước kệ sách, từng quyển đọc qua đi. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều là chút bất nhập lưu võ học, cho nên nhìn một hồi về sau, hắn liền trực tiếp đi đệ tam tầng lâu. Nơi này có một lão giả trấn giữ lấy cửa bảo. Chỉ có luyện khí thất trọng trở lên võ giả mới có tư cách tiến vào. Đây là chắc nghiệm thạch, tu vi đạt tới luyện khí thất trọng sẽ sáng lên 7 tầng quang. Thấy Trần Thanh Sơn có chút lạ mắt, khả năng là lần đầu tiên đến, lão giả liền chỉ một bên gần 2 mét bạch sắc thạch đầu nói ra. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, đưa tay thả lên. Xoạt xoạt xoạt. Từng tầng hồng quang sáng lên, rất nhanh liền đến 7 tầng. Lão giả thấy vậy, khẽ gật đầu, đang chuẩn bị để Trần Thanh Sơn đi vào lúc, hồng quang thế mà vẫn còn sáng lên, trực tiếp đạt đến tầng thứ 10. Luyện khí thập trọng. Lão giả ánh mắt có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Thanh Sơn nhìn qua niên kỷ liền không lớn, tu vi cư nhiên đã cùng hắn ngang hàng. Thực sự là hậu sinh khả úa. Lão giả nhìn xem Trần Thanh Sơn, không ngừng mà gật đầu. Xoạt xoạt. Nhưng mà một khắc sau, chắc nghiệm thạch động tĩnh lại là lần thứ 2 hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ thấy chắc nghiệm thạch thế mà bắt đầu run rẩy lên, mặt ngoài thậm chí hiện lên rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng xoạt một tiếng, vỡ vụn đầy đất. Cái này, lão giả hoảng sợ đều từ trên ghế đứng lên. Chắc nghiệm thạch thế mà nát. Điều này sao có thể? Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn giang tay ra, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Nhưng kỳ thực trong lòng có một đáp án. Cái này chắc nghiệm thạch đoán chừng chỉ có thể đo ra luyện khí thập trọng, mà hắn tu vi lại là cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua luyện khí tầng 11. Cho nên, nắc. Được rồi, ngươi đi vào trước đi. Lão đầu khoát tay áo, một thân một mình bắt đầu kiểm tra lên chắc nghiệm thạch mảnh vỡ, đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thực sự là quá kỳ quái. Chương 30. Trần Thanh Sơn lựa chọn. Người đăng, muốn vô tả thiên hành bộ, tu luyện đến viên mãn, có thể một ngày bạn giảm, phẩm cấp, bất nhập lưu. Trần Thanh Sơn nhìn xem trong tay thân pháp võ học, khẽ gật đầu. Ngoại môn trong tàng kinh các sơ cấp võ học liền 2 quyển, phong sát kiếm cùng huyết ẩm cùng đao. Ngoài ra, liền đều là chút bất nhập lưu võ học. Bất quá cái này tầng thứ 3 võ học muốn so phía dưới 2 tầng chủng loại hơn rất nhiều, hơn nữa phẩm chất cũng phải hơi lớn một ít. Đem tất cả võ học bí tịch đọc qua đi, cũng liền cái này thiên hành bộ có thể vào mắt của hắn. Chỉ ngươi. Lựa chọn kỹ càng về sau, Trần Thanh Sơn liền đến lão giả một bên kia tiến hành đăng ký. Thiên hành bộ, thân pháp loại võ học, có thể. Lão giả gật gật đầu, nhớ kỹ trong vòng một tháng phải trả lại.
Ân.
Đông. Đống nhiên một đạo quần quần tiếng chuông vang lên, sóng âm cuồn cuộn như là gợn sóng đảo qua toàn bộ ngoại môn. Sau 7 ngày, ngoại môn bí cảnh mở ra. Nói xong, liền biến mất. Ngoại môn bí cảnh, thứ gì? Đến ma môn thời gian rất ngắn, đối với ma môn, Trần Thanh Sơn kỳ thật còn không tính lý giải. Người đây đều không biết sao? Lão giả tựa hồ có chút kích động.
Không biết.
Trần Thanh Sơn lắc đầu. Bên trong có chút cơ đồ vật. Lão giả thanh âm bên trong có nồng nặng hưng phấn, cách mỗi 4 năm, tông môn đều sẽ mở ra một lần ngoại môn bí cảnh, coi như là cho tất cả đệ tử một lần cơ duyên, luyện khí thập trọng có thể tìm được trúc cơ đồ vật, đột phá đến trúc cơ cảnh, chưa tới thập trọng có thể tìm được thiên địa kỳ chân, bù đắp tu vi. Hắn người đến tuổi già, nếu như lại không đột phá, thu hoạch được thọ nguyên, không ra 2 năm, liền sẽ thọ hết chết giả. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn ánh mắt lóe lên. Trúc cơ sự tình, cũng là hắn trước mắt chuyện quan trọng nhất, vốn định qua mấy ngày lại đi tìm kiếm trúc cơ đồ vật. Không nghĩ tới ma môn lại còn có ngoại môn bí cảnh. Bí cảnh xem như tiểu thế giới, bên trong ẩn chứa nhiều bảo tàng, là một cái tông môn lớn nhất nội tình một trong. Bây giờ ta đã là luyện khí tầng 11, chỉ cần có thể tìm được chân quý trúc cơ đồ vật, nghĩ đến hẳn là có thể làm đến cái kia chí cao vô thượng tiên đạo trúc cơ. Trần Thanh Sơn ánh mắt chậm rãi sáng lên, hắn rất muốn biết rõ tiên đạo trúc cơ rốt cuộc sẽ có hiệu quả như thế nào, sẽ như thế nào người tiên. Dù sao đây chính là liền chân thần đều chưa từng đến nơi cảnh giới. Tiểu hòa tử, lão phu xem ngươi thiên phú không tồi, lần này ở bí cảnh bên trong tranh thủ có thể đột phá đến trúc cơ cảnh, cứ như vậy, ở đằng sau ngoại môn thi đấu bên trong, nếu như biểu hiện tốt, cố gắng không cần cầm tới thi đấu đệ nhất, cũng có thể được nội tông coi trọng. Lão giả nói ra. Trần Thanh Sơn nhìn hắn một cái, sau đó vừa cười vừa nói, không có ngoại môn thi đấu. Nói xong, liền rời đi. Không có ngoại môn thi đấu, có ý tứ gì? Lão giả nhìn xem Trần Thanh Sơn bóng lưng, nhíu mày, chẳng lẽ tiểu tử này cùng nội tông tầm đó có quan hệ gì, sớm biết được tin tức gì? Lão giả ý nghĩ hiển nhiên trệ hướng Trần Thanh Sơn ý tứ. Ngoại môn đệ tử muốn đi vào nội tông, chỉ có 2 cái phương pháp. Đệ nhất, liên tục 4 giới ngoại môn thi đấu đệ nhất. Đệ nhị, giết sạch tất cả mọi người, trở thành cái kia duy nhất sống sót của vương. Lão giả cái gọi là được nội tông coi trọng, cũng coi là một loại khác loại phương pháp à, nhưng xác suất quá thấp. Có thể đi vào nội tông, đều là thiên tư cực kỳ thượng đẳng người. Nói thật, ngoại môn đệ tử, bọn họ là coi thường, chỉ có rác rưởi mới có thể bị ném đến nơi đây. Nhưng quy củ tại đó, Trần Thanh Sơn tự nhiên cũng muốn tiến vào nội tông. Bởi vì nội tông mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều người đầu, càng nhiều thuộc tính. Hắn nếu muốn trở nên mạnh hơn, ngoại môn không phải nơi ở lâu. Thậm chí có thể nói như vậy. Hiện tại ngoại môn, với hắn mà nói, đã không có quá lớn tinh luyện giá trị. Chỉ có trúc cơ mới có thể cung cấp số lớn thuộc tính giá trị. Liên tục 4 giới ngoại môn thi đấu đệ nhất, cái này cần tiêu phí thời gian 4 năm. Trần Thanh Sơn nhưng không có dạng này kiên nhẫn, cho nên lựa chọn của hắn chính là giết sạch tất cả ngoại môn đệ tử. Ngoại môn bí cảnh, tất cả mọi người sẽ đi vào, thực sự là một cái nhất lao vĩnh giật cơ hội tốt. Trần Thanh Sơn đi ra tàng kinh các, nụ cười của hắn dần dần trở nên tàn nhẫn. Cửa ra vào trông coi đệ tử, nhìn thấy Trần Thanh Sơn nụ cười trên mặt, dọa đến kém chút ngất đi. Thật là đáng sợ. Chương 31. Ngoại môn nghị luận. Người đăng, muốn vô tàng ngoại môn bí cảnh muốn mở ra tin tức, làm cho cả ngoại môn trở nên sôi sùng sục lên. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười hưng phấn. Kỳ chân, bảo tàng, cái này vĩnh viễn là một người tu luyện không cách nào sao lãng đồ vật. Nhưng giống nhau, trong mắt của bọn hắn cũng có vẻ cảnh giác. Bởi vì ma môn không cấm giết chóc quý củ, cũng liền mang ý nghĩa lần này bí cảnh hành trình rất có thể sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Dù sao đồ tốt phải dựa vào đoạn. Lúc này, một cái tiểu viện tử bên trong, tụ tập 9 người. Chính là ngoại môn 10 vị trí đầu 9 người, Mạc Phong bởi vì bị Trần Thanh Sơn giết, cho nên vắng mặt. Cầm đầu là một cái hình thể cao lớn, dáng người khôi ngô đại hán. Hán tướng mạo hung ác, trên mặt có 5 đạo dữ tợn vết cào. Tên là Hồng Huyền Tượng. Luyện thể võ giả. Đã là liên tục 3 giới ngoại môn đệ nhất. Lần này nếu như còn có thể thu hoạch được đệ nhất, có thể có được tiến vào nội tông tư cách. Còn dư lại theo thứ tự là Triệu Ngọc Thụ, Cốc Văn Ngạn, Nhạc Hồng Phi, Nô Bá Minh, Cổ Linh, Từ Nham, Đồng Chính, cùng Tào Thanh Bình. Ở ngoại môn, có một cái rất thần kỳ hiện tượng, cái kia chính là không có một nữ nhân. Tất cả đều là nam. Nghe nói nữ nhân đều được tuyển vào nội tông. Đại ca, lần này ngoại môn thi đấu, nghe nói sẽ có nội tông trưởng lão tới, xem ra ngài không chỉ có thể thu hoạch được tiến vào nội tông tư cách, thậm chí còn có cơ hội bái trưởng lão làm thầy. Triệu Ngọc Thụ nhìn qua phong độ phi thiên, tay cầm quạt xếp nhẹ lay động. Đúng vậy a, đúng vậy a. Những người khác nhao nhao phụ họa. Nào có dễ dàng như vậy, Mộ gia tuổi tác đã vượt qua 30, thiên phú không đủ. Hồng Huyền Tượng lắc đầu, hắn luyện thể 20 năm, mới khó khăn lắm đến luyện khí thập trọng, cho dù có thể bước vào trúc cơ cảnh, tương lai đường cũng không tiện đi. Nhưng tiến vào nội tông trung quy là một cái cơ hội khó được. Không tốt. Đột nhiên ngoài cửa vang lên thanh âm dồn dập, một cái tạp dịch chạy vào, sắc mặt sốt ruột. Làm gì? Hoàng Hoàng Trương Trương, ra thể thống gì? Triệu Ngọc Thụ lạnh giọng. Đường chủ, nhiệm vụ đường bị người đổ. Tạp dịch sắc mặt trắng bệch nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Triệu Ngọc Thụ sắc mặt đại biến. Đứng lên, một phát bắt được tạp dịch cổ áo. Ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Đường chủ, ta tuyệt đối không có lựa gạt ngài, ngài có thể tự mình đi xem một chút. Nhìn xem Triệu Ngọc Thụ cái kia cơ hồ có thể nói là ăn thịt người biểu lộ về sau, tạp dịch nuốt nước miếng một cái. Nhĩ đệ, tỉnh táo. Hồng Huyền Tượng trầm giọng. Là, đại ca. Triệu Ngọc Thụ cắn răng, buông xuống tạp dịch. Nói rõ ràng, xảy ra chuyện gì? Hồng Huyền Tượng nhìn về phía tạp dịch. Quá trình cụ thể, ta cũng không rõ ràng, coi ta đi vào nhiệm vụ đường thời điểm, bên trong toàn bộ đều là máu, thi thể, tất cả mọi người chết rồi, ta sợ tới mức chạy ra ngoài về sau, mới nghe được có người nói là tạp dịch Trần Thanh Sơn làm được. Tạp dịch nói ra. Tạp dịch. Ở đây 9 người, lông mày nhao nhao nhăn lại. Lao tử không tin, một cái tạp dịch có thể có thực lực như vậy, ta đi tìm hắn. Nhiệm vụ đường là Triệu Ngọc Thụ quản lý, địa bàn của mình bị người dẫm, tự nhiên không cam tâm, muốn đi lấy lại danh dự. Dừng lại. Hồng Huyền Tượng gọi lại Triệu Ngọc Thụ. Đại ca. Triệu Ngọc Thụ có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Trần Thanh Sơn, lai lịch không rõ, thực lực không rõ, mạo muội tiền đến, có lẽ ăn thiệt thòi. Hồng Huyền Tượng lắc đầu, bí cảnh mở ra sắp đến, không muốn phức tạp, nhất định phải cam đoan trạng thái của mình, tránh khỏi thụ thương. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Hồng Huyền Tượng ánh mắt trầm xuống, ngoại môn bí cảnh, tất cả mọi người sẽ đi vào, cái này gọi Trần Thanh Sơn tập dịch, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý người này. Nghe vậy, Triệu Ngọc Thụ sắc mặt biến hóa, cuối cùng nắm chặt hai nắm đấm, hung hăng nói, "Tốt, ta nghe đại ca, đến lúc đó, ta nhất định phải đem người này lột da cho thịt, làm nhục đến chết." Nhiệm vụ đường được đổ một chuyện cũng rất nhanh truyền ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Trần Thanh Sơn. Cái này Trần Thanh Sơn lá gan cũng quá lớn a. Liên nhiệm vụ đường cũng dám đổ sát. Cái này không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là Trần Thanh Sơn chỉ là một cái tạp dịch a, 20 mấy ngày trước mới vào tông, hắn thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy? Có thể là ở bên ngoài thu được kỳ ngộ gì a? A, đó là bởi vì Triệu Đường chủ không ở nhiệm vụ đường được không? Bằng không thì Trần Thanh Sơn có thể đổ nhiệm vụ đường. Lúc ấy ở nhiệm vụ đường đều là chút luyện khí lục thất trọng võ giả mà thôi, cao nhất một cái cũng chỉ là luyện khí bát trọng. Triệu Đường chủ thế nhưng là luyện khí thập trọng cường giả, ngoại môn đệ nhị, đụng tới hắn, cái này Trần Thanh Sơn cũng phải mất mạng tại chỗ. Hãy chờ xem, lần này ngoại môn bí cảnh, hắn chết như thế nào. Chương 32. Bí cảnh mở ra, 200 tượng chi lực. Người đăng, bốn mô tả phía ngoài nghị luận phong vân, Trần Thanh Sơn không có chú ý, hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết cùng Thiên Hành Bộ phía trên. Lúc này, hắn chính quanh chân ngồi ở trên giường. Trong phòng còn nằm ba bộ huyết dịch còn nóng hổi lấy thi thể. Ba người này cũng là tạp dịch, chỉ là con mắt quá mù, ở Trần Thanh Sơn lúc đi vào, lại còn nghĩ cho hắn một hạ mã uy. Trần Thanh Sơn liền thuận tay đều giết. Dù sao sớm muộn cũng phải giết chết. Hắn bắt đầu tu luyện Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng linh căn ngộ tính cũng đã là trung đẳng cảnh giới hắn, vẫn là có thể đem nó lĩnh ngộ. Nhắm mắt, chìm vào trong tu luyện. Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết văn tự ở tại trong đầu từng cái hiện lên. Bởi vì Bạch Thiên Cơ phía trước cảnh giới cũng đã là tầng thứ 2, cho nên hắn hiện tại tu luyện là tầng thứ 3. Tu luyện không tuyến nguyệt, rất nhanh 7 ngày liền qua. Ánh bình minh vừa hé dạng, vang vọng tiếng chuông liền ở toàn bộ ngoại môn vang lên. Bí cảnh sắp mở ra, xin tất cả mọi người lập tức tiến về Tây Phong núi. Ngoại môn chấp sự thanh âm vang vọng. Trong phòng, Trần Thanh Sơn hơi hơi mở hai mắt ra. Trong ngay mắt, trong mắt hình như có hỏa quang lóe lên mà qua. Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết tầng thứ 4. Có Bạch Thiên Cơ cơ sở, Trần Thanh Sơn cũng không có gặp được quá khó khăn bình cảnh, hoặc có lẽ là 5 tầng đầu nội dung cũng không phải là phi thường khó. Đứng lên, thể nội lập tức phát ra lớp buốt, cùng loại giang đậu xương cốt giòn vang tiếng. Cái kia trầm hồn khí tức giống như sơn nhạc nguy nga đồng dạng nặng nề. Trong 7 ngày này, hắn chẳng những đem Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết tu luyện đến tầng thứ 4, ngay cả Thiên Hành Bộ cũng bước vào đại thành chi cảnh. Dù sao chỉ là một cái bất nhập lưu võ học mà thôi, thật muốn toàn tâm toàn ý, tu luyện tới viên mãn cũng là dễ dàng. Ấn mở nhân vật bảng của mình. Ký chủ: Trần Thanh Sơn tu vi, luyện khí tầng 11 linh căn, 3134, 1000, trung đẳng, nội tính, 3087, 1000, trung đẳng, lực lượng, 203560, 200 tượng chi lực, xúc thế bộc phát, có thể đạt tới 400 tượng, tốc độ 40m/s, vận tốc âm thanh 340 phút/s, sử dụng thiên hành bộ có thể đạt tới 80 phút/s công pháp, Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, cao cấp, tầng thứ 4, huyền luyện thiết thân, tầng thứ 11, hấp linh quyết. Võ học: Thái Cổ Sát Thần Đao, cao cấp, tiểu thành, thiên đứng trảo, sơ cấp, đại thành, huyết ẩm cùng đao, sơ cấp, đao ý hình thức ban đầu, thiên hành bộ, bất nhập lưu, đại thành. Binh khí: Ma đao, huyết khí đỉnh phong, linh tính đã mất, tổn hại trình độ 70, có thể chữa trị, tổng hợp đánh giá, bình thường thật lâu không nhìn mình bản thuộc tính, nhìn thấy lực lượng kia lúc Trần Thanh Sơn chính mình cũng sững sờ một hồi. Nhớ kỹ trước đó mới một vạn a, bất quá tăng lên tới luyện khí tầng 11, thực lực tăng trưởng gấp 20 lần. Thêm nữa Long Tu Xà cùng với Khắc Man thú thuộc tính tăng thêm, ngược lại cũng kém không nhiều. Vọng lại trước đó cùng hai cái kia trúc cơ võ giả chiến đấu, dùng cái này đánh giá, trúc cơ nhất trọng võ giả thuần sức mạnh thân thể hẳn là 50 tượng tả hữu, cũng chính là 5 vạn cân. Không biết bây giờ ta có thể cùng trúc cơ mấy tầng võ giả chống lại. Trần Thanh Sơn trong mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Vượt cấp chiến đấu, mới là nam nhân lãng mạn. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Sơn đem cảm xúc bình phục lại. Tiếp xuống bí cảnh chuyến đi, chính là trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất. Đệ nhất, tìm tới thượng đẳng trúc cơ đồ vật. Đệ nhị, giết sạch tất cả mọi người. Mặc vào bạch sắc trang phục, đem vải trắng quấn quanh ma đao cóng ở trên lưng. Trần Thanh Sơn đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Phía ngoài ánh nắng sưởi ấm, giống như thanh huy vậy trên mặt của hắn. Hắn mỉm cười, nhìn phía Tây Phong núi vị trí. Giết chóc, muốn bắt đầu. Chương 33. Hồng Huyền Tượng ngưng trọng. Người đăng, bốn mô tả Tây Phong Sơn, là ngoại môn ngọn núi cao nhất, ước chừng 500m. Thằng đứng tiên nhận, 10 phần dốc đứng. Lúc này, ngoại môn tất cả đệ tử, tạp dịch, thậm chí tàng kinh các vị lao đầu kia đều cùng nhau đi tới đỉnh núi phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, có 73 nhân số. Trưởng lão, đó chính là Hồng Huyền Tượng. Ngoại môn chấp sự tên là Phương Trung Kiếm, lúc này hắn cùng với một cái tóc mai điểm bạc trung niên nhân đang đứng ở một cái thật cao bệ đá. Ánh mắt hai người đảo qua phía dưới đám người. Đó chính là nội tông trưởng lão sao? Thật là đồng uy nghiêm a. Ai, nếu là ta có thể được trưởng lão coi trọng liền tốt. Người đi mà nằm mơ à, chỉ chúng ta cái này thấp kém linh căn, người ta con mắt cũng sẽ không nhìn ngươi. Cũng phải, bất quá lần này Hồng Huyền Tượng may mắn, hắn đã cầm 3 lần ngoại môn đệ nhất, lần thi đấu này đệ nhất, khẳng định cũng là hắn, đã có thể đi vào nội môn, còn có thể được trưởng lão coi trọng, chật chật, thực sự là tiện sát chúng ta. Nằm mơ 3 ngày cũng đừng làm, trước tranh thủ có thể ở trong bí cảnh sống sót lại nói. Phía dưới đám người nghị luận ở Mỹ Ân. Nội tông trưởng lão khẽ gật đầu, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi. Mặc dù là luyện khí thập trọng luyện thể võ giả, nhưng tuổi tác quá lớn, tương lai thành tựu có hạn. Ngoại môn nhân số như trước vẫn là ít như vậy a. Nội tông trưởng lão cảm khái nói. Ngoại môn quy củ vẫn không có biến qua, hơn nữa cái này đã rất nhiều, đặt ở trước kia ma môn, nhân số có lẽ đã chỉ có một chữ số. Phương Trung Kiếm nói ra. Trước kia ma môn sao? Nội tông trưởng lão cũng bất quá hơn 50 tuổi, hắn đối với ma môn hiểu rõ, cũng là đến bắt nguồn từ điện tịch. Trước kia ma môn chính là một cái cổ, đem tất cả mọi người bỏ vào chém giết, cuối cùng sống sót một cái người mạnh nhất. Mà ở ma môn trong lịch sử, cũng liền đi ra một cái cổ vương, người kia tên Ma Thần Thiên. Nghe nói Ma Thần Thiên từng tại chúng thần chi thành sông ra qua uy danh hiển hách, nhưng rất nhanh liền im hơi lặng tiếng, mang theo ma môn chí cao võ học thái cổ sắt thần đao, cùng một chỗ biến mất. Chính là bởi vì môn võ học này di thất, dẫn đến bây giờ ma môn dần dần quên lãng cổ vương quý củ. Mặc dù quý củ vẫn còn ở, nhưng nội tông bên trong đã rất ít sẽ có người không chút kiêng kỵ mổ giết, giữa lẫn nhau giao thủ, cơ bản đều lấy luật bàn làm chủ, rất ít hạ tử thủ. Dù sao không có người nguyện ý chết đi, bao quát những trưởng lão kia, thậm chí tông chủ. Ngoại môn bởi vì đều là chút rất rưởi, cho nên lười nhắc sửa, chết thì chết. Có thể còn sống có lẽ còn có bồi dưỡng hy vọng. Trừ bỏ Hồng Huyền Tượng, còn có tư chất hơi tốt một chút sao? Nội tông trưởng lão hỏi. Trưởng lão, ngài hẳn là rõ ràng ngoại môn đều là thứ gì mà hàng, hạ đẳng linh căn người sở hữu cũng liền 3 cái mà thôi. Phương Trung Kiếm lắc đầu. Đồng nhiên, đám người phía dưới có chút táo động. Cái này lập tức hấp dẫn lực chú ý của hai người. Chuyện gì xảy ra? Nội tông trưởng lão nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng lắm. Phương Trung Kiếm trong lòng cũng có nghi hoặc. Hai người theo ánh mắt của mọi người trông đi qua, chỉ thấy đỉnh núi lối vào, một cái vóc người cao to thanh niên đi tới. Long hành hổ bộ, mày kiếm nhập tấn. Trong mắt hình như có sáng chói thần quang lấp lóe, cả người tinh khí thần như là cháy hừng hực hỏa diễm, khí thế như hồng. Một chút tới gần Tạp Dịch lập tức sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, vội vàng lui lại. Rất nhanh, thanh niên phía trước liền tránh ra một con đường. Đại ca, người này chính là Trần Thanh Sơn. Ngoại môn 10 vị trí đầu 9 người đứng chung một chỗ, Triệu Ngọc Thụ vội vàng nói. Rất mạnh. Hồng Huyền Tượng trong mắt hiện lên ngưng trọng, mặc dù không có cùng Trần Thanh Sơn chiến đấu qua, nhưng chỉ là cảm nhận được Trần Thanh Sơn cái kia nóng rực tinh khí thần, hắn liền biết Trần Thanh Sơn không phải kẻ yếu. Tinh khí thần cũng coi là một cái thực lực võ giả thể hiện, càng dồi dào, đại biểu cho thực lực càng mạnh, nhất là người trẻ tuổi. Giống những người kia đến tuổi già lão nhân, tinh khí của bọn hắn thần giống như là trong gió chập chờn ánh đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nghe được lời nói của Hồng Huyền Tượng, Triệu Ngọc Thụ biến sắc. Hồng Huyền Tượng thế nhưng là ngoại môn người mạnh nhất, liền hắn đều nói rất mạnh, điều này nói rõ Trần Thanh Sơn thực lực chí ít cũng đã là ngoại môn đệ nhị. Nhưng làm sao có thể chứ? Chỉ là một cái tạp dịch, làm sao sẽ có được thực lực cường đại như vậy? Đợi chút nữa đi vào, không muốn cùng hắn đơn đả độc đấu, trước tiên tới tìm ta. Hồng Huyền Tượng trầm giọng. Minh bạch. Triệu Ngọc Thụ không phải một cái đồ đần, hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Mặc dù đây là hắn cùng Trần Thanh Sơn ở giữa thù hận, nhưng Hồng Huyền Tượng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Bởi vì Trần Thanh Sơn xuất hiện, đã dao động đến Hồng Huyền Tượng vị trí. Thật vất vả cầm tới 3 giới ngoại môn đệ nhất, Hồng Huyền Tượng sẽ không cho phép ở giờ phút quan trọng này ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên một khi tiến vào bí cảnh, Hồng Huyền Tượng tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết Trần Thanh Sơn. Dù là Trần Thanh Sơn có mạnh hơn, nhưng thân phận cuối cùng chỉ là tạp dịch, mà toàn bộ ngoại môn là Hồng Huyền Tượng. Một người, làm sao có thể địch qua hơn 70 người? Chương 34. Dã thú thế giới. Người đăng, muốn mô tả hắn tên gọi là gì? Nội tông trưởng lão nhìn xem đi tới Trần Thanh Sơn, ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được Trần Thanh Sơn trên người tinh khí thần, cùng cái kia lúc gần lúc hiện đạo khí. Ở phía dưới đám này ô hợp bên trong, Trần Thanh Sơn giống như là hạt giữa bầy gà, như là đèn sáng đồng dạng lấp lánh. Quá khó được, ở ngoại môn bên trong, thế mà cũng có thể có nhân vật như vậy. Hắn gọi Trần Thanh Sơn, đến từ Thảo Nguyên Lưu Vân tán bộ, là ngoại môn tạp dịch. Phương Trung Kiếm nhìn xem Trần Thanh Sơn, có chút trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, một tháng trước, Trần Thanh Sơn bị hắn quy liệt vào tạp dịch. Tạp dịch có rất nhiều, nhưng bởi vì Trần Thanh Sơn bị chân thần cự tuyệt sự tình, để cho hắn nhớ kỹ Trần Thanh Sơn. Tạp dịch. Nội tông trưởng lão hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Trần Thanh Sơn ít nhất phải là ngoại môn 10 vị trí đầu tồn tại đây. Không sai, một tháng trước, hắn vẫn còn không tu vi, nhưng ngày hôm nay, ít nhất phải có bắt trọng thực lực a. Phương Trung Kiếm híp mắt nói ra, hẳn là có chỗ gặp gỡ. Nội tông trưởng lão khẽ gật đầu. Gặp gỡ loại sự tình này rất phổ biến, hắn lúc trước cũng đã gặp qua, cho nên mới có thực lực bây giờ cùng địa vị. Hắn nếu là có thể từ cái này bí cảnh bên trong sống sót đi ra, vô luận có thể trở thành hay không ngoại môn đệ nhất, bản trưởng lão đều muốn đem hắn dẫn vào nội môn. Nội tông trưởng lão nhìn về phía Trần Thanh Sơn trong mắt phủ đầy thưởng thức. Vô luận là Trần Thanh Sơn dung mạo, thể phách, vẫn là tinh khí thần, đều phù hợp một cường giả điều kiện. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tương lai nhất định có thành tựu. Ngài xác định sao? Phương Trung Kiếm hơi kinh ngạc, bởi vì hắn rất ít nhìn thấy nội tông đến trưởng lão sẽ đối ngoại môn đệ tử như vậy thái độ. Xác định. Nội tông trưởng lão gật gật đầu. Phía dưới Hồng Huyền Tượng liếc nhìn nội tông trưởng lão, ánh mắt đông nhiên âm trầm xuống. Ở Trần Thanh Sơn xuất hiện trước đó, hắn nhưng không có ở nội tông trưởng lão trên mặt nhìn thấy chút nào vui mừng, nhưng bây giờ, két. Hồng Huyền Tượng nắm chặt hai nắm đấm, phát ra thanh âm ca ca. Đại ca, thế nào? Một bên Triệu Ngọc Thụ nghi hoặc. Không có cái gì. Hồng Huyền Tượng bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Trần Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trên thạch đài hai người một cái, liền thu hồi ánh mắt. Thật là nhiều thuộc tính giá trị a, một người trong đó hắn nhận biết là tên kia ngoại môn chấp sự, một cái khác hẳn là cái gọi là nội tông trưởng lão. Mọi người im lặng. Phương Trung Kiếm tiến về phía trước một bước, nói ra. Phía dưới nguyên bản có chút thanh âm huyên náo lập tức biến mất, đám người cùng nhau nhìn xem hắn. Hôm nay là ngoại môn có được, 4 năm mới có một lần bí cảnh mở ra ngày, bên trong có tông môn lưu lại rất nhiều kỳ chân dị bảo, cũng có các ngươi chỗ khao khát chút cơ đồ vật. Phương Trung Kiếm lớn tiếng nói, đương nhiên trong đó cũng sẽ có rất cường đại man thú, các ngươi có thể hay không lấy được bảo vật, cũng hoặc là có thể sống sót hay không, liền muốn nhìn thực lực của các ngươi cùng mệnh số. Không nói nhiều lời, tiếp đó, bí cảnh mở ra. Nói ra Phương Trung Kiếm cùng nội tông trưởng lão rời đi bệ đá. Ông. Bệ đá bỗng nhiên run lên, sau đó một đạo quang trụ bay thẳng thương cùng, như là môn hộ. Đi vào đi, bí cảnh đại môn mở ra thời gian là 3 ngày, 3 ngày sau nhất định phải đi ra, bằng không thì ngươi sẽ bị nhốt ở bên trong 4 năm. Mà khác nếu như cảm thấy mình không tiếp tục chờ được nữa, cũng có thể sớm đi ra, nhưng liền không thể tiến vào nữa. Tiến vào cột sáng về sau, rơi xuống đất điểm là ngẫu nhiên, nhưng bên trong cũng có một đạo thông thiên quang trụ, muốn đi ra, tiến về cột sáng kia là xong. Tựa hồ phát hiện mình bỏ sót cái gì, Phương Trung Kiếm nói lần nữa, là đám người gật đầu, ngay sau đó nguyên một đám hưng phấn mà hướng vào trong phòng đi. Hồng Huyền Tượng nhìn sâu một cái Trần Thanh Sơn, lạnh rên một tiếng, cũng đi vào trước. Hồng Huyền Tượng nghĩ, Trần Thanh Sơn tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng hắn không có để ý người sắp chết, hắn thậm chí không có hứng thú biết rõ tên của bọn hắn. Mũi chân điểm một cái, đi tới cột sáng trước mặt. Thực sự là huyền ảo lực lượng a. Trần Thanh Sơn nhẹ giọng tán thưởng về sau, liền đi vào. Như là đấu chuyển tinh di, thế giới biến hóa. Lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên ở một nơi trên thảo nguyên. Dưới chân là hơi hơi nô lên gò núi, phương xa thì là bích lục bãi cỏ, cùng liên miên sơn mạch. Ngẫu nhiên có mấy cái hồ nước tô điểm trên đó, xanh tươi như ngọc, như là minh châu. Thành đoàn man tu ở bên hồ uống nước, thỉnh thoảng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bên cạnh trong bụi cỏ, một cái hung ác ăn thịt man thú đè ép thân thể, chờ đợi bạo khởi thời cơ tốt nhất. Ở chỗ này, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tựa hồ là quy tắc duy nhất, được diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mênh mông mà cổ lão khí thế, ở nơi này trên thảo nguyên tràn ngập, để Trần Thanh Sơn trong nháy mắt có loại trở lại nguyên thủy cảm giác. Đây là dã thú thế giới. Trần Thanh Sơn gỡ xuống sau lưng ma đao. Man thú là dã thú, người cũng giống vậy. Bịch. Sau lưng lại có người xuất hiện. Một người trong đó chính là ngoại môn đệ Bát Cốc Văn Ngạn. Khi hắn nhìn thấy đứng trước mặt cái kia vĩ đại bóng lưng lúc, như bị sét đánh, sắc mặt đột nhiên trắng. Chương 35. Buôn địa rừng rậm, hạ đẳng trúc cơ đồ vật. Người đăng, Bốn Vô Tà lúc còn ở bên ngoài, hắn liền nghe được Hồng Huyền Tượng nói qua, người này rất mạnh. Phải biết Hồng Huyền Tượng thế nhưng là ngoại môn đệ nhất, liền hắn đều nói như vậy. Mình làm sao có thể địch nổi? Đáng chết, vận khí của mình làm sao sẽ kém như vậy? Vừa mới tiến đến liền gặp được Trần Thanh Sơn. Sắc mặt biến huyễn phía dưới, Cốc Văn Ngạn vô ý thức lui về sau một bước. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt, ta gọi Cốc Văn Ngạn." Hắn không phải Hồng Huyền Tượng, cũng không phải Triệu Ngọc Thụ, cùng cái này Trần Thanh Sơn tầm đó cũng không có thù hận. Cho nên không cần thiết đánh đánh giết giết. Tất cả mọi người là tiến đến tâm bảo, sống chung hòa bình kỳ thật cũng thật không tệ. Chỉ cần không dính đến lợi ích vấn đề, hắn tin tưởng cái này Trần Thanh Sơn hẳn là sẽ không giết hắn. Thậm chí còn có thể hợp tác. Nếu nói có thể ở chung tốt, thậm chí có thể ở đằng sau Hồng Huyền Tượng cùng Trần Thanh Sơn chiến đấu bên trong, sợ không kịp đề phòng đưa cho Trần Thanh Sơn đến một chiêu đâm lưng. Nghĩ đi nghĩ lại, Cốc Văn Ngạn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Ta thực sự là quá cơ trí. Bá. Nhưng mà một khắc sau, một đạo trắng như tuyết đao quang chợt hiện, xẹt qua cái hông của hắn, cùng sau lưng mặt khác hai cái ngoại môn đệ tử. Hắn không dám tin nhìn xem xoay người lại Trần Thanh Sơn, cái kia cặp mắt hờ hững, để cho hắn một trận mở miệng. Tại sao phải giết ta? Cốc Văn Ngạn bưng bít lấy eo của mình, nơi đó quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hơn nữa từ hắn trong kẽ ngón tay quần cuộn chảy ra. Ầm. Cốc Văn Ngạn nửa người trên nền trên mặt đất, thể nội tạm khí lập tức bừng lên. Thân thể của ta, thân thể của ta a. Hắn trên mặt lộ ra cuồng loạn thống khổ, trong mắt phủ đầy tơ máu, đỏ như máu hai tay điên cuồng mà đem khí quan hướng bụng của mình nhét. Xoạt xoạt. Trần Thanh Sơn một cước đạp xuống, Cốc Văn Ngạn đầu trong nháy mắt nổ tung, một con mắt ù ngục lăn thật xa, mới dừng lại. Mặc dù giết các ngươi cũng không có cái gì tinh luyện giá trị, nhưng đây là ngoại môn quý củ. Trần Thanh Sơn thu đao vào vỏ, mũi chân điểm một cái, hướng về phương xá chạy đi. Một cái thực lực cường đại ngoại môn đệ bát, ở vừa mới bước vào bí cảnh thời điểm, liền chết thảm ở nơi này. Nhưng không có người sẽ biết nơi này xảy ra chuyện gì, bởi vì đi ngang qua man thú, chảy xuôi thời gian, sẽ đem tất cả những thứ này toàn bộ vùi lấp. Thảo nguyên bao la băng ác, vô ngần hạo xa. Trần Thanh Sơn cũng không biết tiểu thế giới này lớn bao nhiêu. Hắn toàn lực thi triển thiên hành bộ, ở trên thảo nguyên nhanh chóng chạy. 80 phút 1s tốc độ để thân thể của hắn trở thành tàn ảnh, đi ngang qua hồ nước, xuyên qua đàn thú, vượt qua núi cao. Một đường hất bụi, như là hoàng long. Dừng rậm. Trần Thanh Sơn dừng bước lại. Hắn lúc này đang đứng ở đỉnh một ngọn núi, nơi này sơn mạch liên miên, bốn phía cao, trung gian thấp, thế mà tạo thành một cái cùng loại lồng trào địa hình. Mà phía dưới bồn địa bên trong thế mà sinh trưởng khu rừng rậm rạp. Có ý tứ, trong đó có lẽ sẽ có trúc cơ đồ vật. Trần Thanh Sơn ánh mắt chớp lên, bắt đầu hướng xuống chạy tới. Trúc cơ đồ vật đại đa số đều là thực vật, tiếp theo là vũ khí, nhất là những cái kia có được lâu đời tuế nguyện vũ khí, trong đó sẽ bám vào số lớn tiên địa lực lượng. Nó biểu hiện hình thức là trung quanh sẽ có màu sắc bất đồng khí vần quanh. Thanh khí là hạ đẳng trúc cơ đồ vật, lam khí là trung đẳng trúc cơ đồ vật, kim khí thì làm thượng đẳng trúc cơ đồ vật. Hai người trước, tỷ lệ nhìn thấy vẫn tương đối cao, nhưng cái sau sẽ rất khó. Đi vào rừng rậm, lập tức có loại khí tức âm lãnh tràn ngập mà đến. Nơi này tụ một trắng kiện, có chút thậm chí cần 5 người vây quanh, đầy canh giữ mật, che khuất bầu trời, cho nên nhiệt độ rất thấp. Khí huyết không đủ thịnh vượng người, ở bên trong vùng rừng rậm này căn bản liền ngốc không lâu. Trần Thanh Sơn thân thể chấn động, thể nội khí huyết phun trào, đem những cái này lãnh ý toàn bộ xua tan. Hắn là luyện thể võ giả, đương nhiên sẽ không e ngại. Đi vào, nhưng còn đi bao lâu, lại đụng phải một cái hoảng hoảng trương trương người. Hắn đầu đầy mồ hôi, trên mặt có không đè nén được hưng phấn, trong ngực ôm thật chặt một vật, vội vàng đang hướng bên ngoài đuổi. Cũng ngay, có lẽ là trong rừng rậm kia sáng quá mức cầm u, trước tiên, hắn không có nhận ra Trần Thanh Sơn, tràn ngập sát ý rồng lớn. Trần Thanh Sơn nhướng mày, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Ầm. Người này hung hăng đụng ở sau lưng trên đại thụ, thể nội truyền ra lít nhá lít nhít, thanh âm xương vỡ vụn. Lộc cộc. Hai tay mất đi lực lượng, trong ngực đổ vật cũng lăn đi ra. Đó là một căn giống như là ngọc thạch thảo, trung quanh tràn ngập cùng loại tinh vân đồng dạng thanh khí, mười phần đẹp đẽ. Trúc cơ đồ vật. Trần Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường. Vẹn vẹn chỉ là hạ đẳng trúc cơ đồ vật mà thôi, đem nó nhặt lên, ném tới trong kho hàng. Dù là mình không cần, cũng có thể xuất ra đi bán. Bên trong còn có bao nhiêu người? Trần Thanh Sơn hỏi. Rất nhiều, yếu. Ta. Người kia trong miệng chảy máu, nhìn về phía Trần Thanh Sơn trong mắt, lộ ra cầu khẩn. Chương 36. Long xả thổ tức. Cầu hoa tươi, 2/5, người đăng, bốn vô tả Trần Thanh Sơn nhìn hắn một cái, hờ hững đi vào. Hắn vừa rồi một cước kia, đã đem trong cơ thể xương cốt, cùng tạng khí đều đánh nứt. Không ra 3 phút đồng hồ, tất nhiên sẽ chết đi. Nhìn xem Trần Thanh Sơn cùng mình gặp thoáng qua, trong mắt người kia ánh sáng lộng lẫy dần dần trở tối. Vì sao mình gặp được cường giả như vậy? Ở trên nhánh cây nhảy vọt, Trần Thanh Sơn nhíu mày. Thời gian đã qua hơn 2 giờ, hắn cũng gặp phải 8 cái ngoại môn đệ tử, tạp dịch. Nhưng từ trên người bọn họ lấy được đều là hạ đẳng trúc cơ đồ vật, liền cái lam sắc đều không có. Đừng nói cho ta, lớn như vậy tiểu thế giới bên trong, liền cái trung đẳng trúc cơ đồ vật đều không có. Trần Thanh Sơn ánh mắt có chút âm trầm, bởi vì hắn cảm thấy ý nghĩ của mình rất có thể là sự thật. Dù sao đây là ngoại môn bí cảnh, lưu cho ngoại môn bí cảnh có thể tốt hơn chỗ nào? Nếu quả thật không có khá một chút trúc cơ đồ vật, cũng chỉ có thể đi nội môn lại tìm. Có thể thiên đạo trúc cơ, Trần Thanh Sơn sao lại chấp nhận? Bất quá trước đó, vẫn là đem toàn bộ bí cảnh đều lục soát một lần, áp vùng rừng rậm này rất lớn, Trần Thanh Sơn cho dù là tốc độ cao nhất chạy vội, cũng tổn hao hơn 1 giờ mới đi đến rừng rậm vùng đất trung ương. Nơi này không giống với khu vực biên giới, thú một 10 phần trắng kiện, vỏ cây mặt ngoài lại còn có huyết hồng sắc kinh mạch. Cái này khiến Trần Thanh Sơn hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng hiện lên cảnh giác. Có lẽ là võ giả bản năng, hắn cảm giác nơi này có chút quái dị. Quá an tĩnh, liền côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Trần Thanh Sơn cũng không có gì e ngại, rút ra trên lưng ma đao, tiếp tục đi vào. Ân. Dưới chân tựa hồ đá phải cái gì, Trần Thanh Sơn đem hắn nhặt lên. Lại là một cái khô lâu đầu cốt. Hô. Trên thân đao giấy lên huyết hỏa, đột nhiên chiếu sáng phía trước. Chỉ thấy mỗi một cây cối phía dưới đều là thành đống thi cốt, trong đó có nhân tộc, cũng có man thú. TTT. Cách đó không xa rừng rậm ở giữa, vang lên thanh âm huyền áo, giống như là có rậm rạp chẳng chịt đồ vật đang đến gần. Trần Thanh Sơn ánh mắt lộ ra ngưng trọng, sau đó lần thứ nhất toàn lực sử dụng hoành luyện thiết thân. Mắt Trần có thể thấy, da của hắn chậm rãi trở tối, như là sắt thép đồng dạng, cứng rắn, băng lãnh. Hai tay cầm đao, Trần Thanh Sơn tinh khí thần điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Bá. Bốn phương tám hướng, dương nhanh múa đuốt hình bóng đông nhiên xuất hiện. Là thụ căn. Trần Thanh Sơn ánh mắt điếu lại, nhìn rõ ràng. Sau đó trong nháy mắt huy chạm ra mấy chục đao, đem tất cả thụ căn toàn bộ chặt đứt. Nóng bỏng chất lỏng lập tức hất tới trên người hắn, phát ra suy suy thanh âm. Hiển nhiên có tính ăn mòn. Đổi lại võ giả bình thường, đoán chừng đã hòa tan. Nhưng tức là, Trần Thanh Sơn hoành luyện thiết thân hoàn toàn không sợ. Hắn lau trên lồng ngực chất lỏng, màu đỏ tươi, thế mà cùng nhân tộc huyết dịch không sai biệt lắm. Thành tinh sao đây là? Trần Thanh Sơn kinh ngạc, sau đó đem ý niệm này tán đi, bởi vì công kích lại tới. Một đao giải quyết các ngươi. Trần Thanh Sơn ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, sát thần nhất đao chạm. Kinh khủng đao khí ở tại trên người tuôn trào ra, chung quanh một ít cây cối, nhánh cây giống như là không chịu nổi áp lực, nhao nhao nghiêng lộn. Chạm. Vô hình đao khí quét ngang. Từng cây cổ một bị chặn ngang chặt đứt, những cái kia vừa mới bổ nhào vào giữa không trung thủ căn, cũng là trong nháy mắt bị chém vỡ, hóa thành mảnh gỗ vụn, mạn tiên phi vũ. Để đao xuống, Trần Thanh Sơn hít sâu một hơi. Toàn thân đống nhiên biến đỏ, giống như là có chất lỏng đỏ thấm ở thể nội cuộn cuộn. Long xà thổ tức. Hoa. Số lớn nham tương từ Trần Thanh Sơn trong miệng phun ra ngoài, như là núi lửa phun trào, mãnh liệt đi. Liên miên rừng cây bị dìm ngập. Ánh lửa thiêu đốt, khói đen tràn ngập. Tí tách thanh âm giống như là sinh linh kêu rên. Tương đầu thụ căn ở nham tương bên trong bay nhảy, nhưng rất nhanh liền mất đi sinh cơ, bị thiêu đốt hầu như không còn. Có chút mãnh liệt a. Lao đi khỏe miệng nham tương, Trần Thanh Sơn hơi hơi liễu lưới. sử dụng một chiêu này cũng là ý tưởng đột phát. Dù sao lửa cái đồ chơi này đối với thụ một mà nói vẫn có chí mạng lực sát thương, mà sử dụng sau hiệu quả cũng rõ ràng. Đại hỏa còn đang tràn ngập, hướng về bốn phía mãnh liệt đi. Chiếu cái này tình thế, đoán chừng phải đốt xong lâu rất lâu, thậm chí phải đem cái này toàn bộ rừng rậm địa vực đều đốt xong mới có thể đình chỉ. Đối với cái này, Trần Thanh Sơn cũng không có cách nào. Hy vọng những cái kia trúc cơ đồ vật có thể không sợ hỏa thiêu. A chương 37. Huyết sắc liên hoa. Cầu hoa tươi, 3/5, người đăng, bốn vô tà đại hỏa đang hướng lấy chúng quanh lan tràn, càng đốt càng lớn, cái kia quần quần khói đặc, thậm chí nhuộm đen nửa bầu trời. Đặt ở kiếp trước, phải phán mấy năm. Trần Thanh Sơn lắc đầu. Dưới chân hắn thổ địa đã một mảnh đen kịt, đều là cho tàn. Bởi vì thụ mục đều bị đốt xong, cho nên tầm mắt trở nên chưa từng có khoáng đạt, sáng tỏ, mà có chút nguyên bản bí ẩn đồ vật cũng lộ ra ngoài. Đó là Trần Thanh Sơn nhìn về phía trước hơn 50 mét địa phương, nơi đó thế mà tràn ngập xương máu dày đặc, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Ngay từ đầu, Trần Thanh Sơn còn tưởng rằng là trúc cơ đồ vật đây. Nhưng thanh sắc, lam sắc, kim sắc cũng không có huyết sắc loại màu sắc này. Hiển nhiên không phải, chỉ là chung quanh thụ mục toàn bộ bị đại hỏa đốt sạch, mà nó lại có thể còn sống sót, hiển nhiên không phải thứ đơn giản. Đi qua nhìn một chút, Trần Thanh Sơn đi về phía trước, đi tới huyết vụ trước, đưa tay chạm đến phía dưới, rất lạnh buốt. Nhíu mày, trong cơ thể hắn khí huyết cuộn cuộn, ngăn cản hàn ý, đi vào. Nói thật, huyết vụ này cho Trần Thanh Sơn cảm giác cùng những cái kia thanh khí vô cùng tương tự, cho nên Trần Thanh Sơn trong lòng nghi ngờ càng ngày càng đậm. Tí tách, đó là giọt nước rơi xuống thanh âm. Trần Thanh Sơn dừng bước, nhìn trước mắt một màn, hắn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy trước mặt là một cái huyết sắc áo nước, bên trong nổi ba bộ sắc mặt trắng bệch thi thể. Mắt Trần có thể thấy, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch giống như là nhận lấy dẫn dắt, đang không ngừng từ trong lỗ chân lông tuôn ra, dung nhập vào trong vũng máu. Đều là ngoại môn đệ tử. Đó là cái gì? Trên ánh mắt rời, chỉ thấy ở giữa ao máu có một cái tàn phá thanh đồng đỉnh, đỉnh đồng trung quanh thế mà tràn ngập một tia kim sắc khí, mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng xác thực tồn tại. Thượng đẳng trúc cơ đồ vật. Trần Thanh Sơn lập tức kích động lên. Hắn không nghĩ tới ở nơi này ngoại môn bí cảnh bên trong, thế mà thực sự có kim sắc tồn tại. Chờ một chút, tựa hồ phát giác được cái gì, Trần Thanh Sơn ánh mắt biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện trong đỉnh đồng lại có một đóa huyết sắc hoa sen. Trung quanh huyết vụ chính là từ trên người nó lan tràn ra. Hoa sen nụ hoa chấm nở, tản ra trong suốt, yêu dị quang trạch, nhìn chăm chú lâu, thậm chí sẽ có một loại luân hãm cảm giác. Nó giống như là trên thế giới mỹ lệ nhất tác phẩm nghệ thuật, hấp dẫn lấy chúng sinh ánh mắt. Nó đang thôn phệ kim khí. Trần Thanh Sơn nhìn tận mắt đỉnh đồng trên người cái kia cuối cùng một sợi kim khí, dung nhập vào huyết liên hoa bên trong. Theo sợi này kim khí dung nhập, huyết liên hoa nụ hoa thoáng mở ra một chút. Nhưng đội hồ kế tục không còn chút sức lực nào, không có lực lượng chèo chống, không cách nào tiếp tục nở rộ. Mà trong huyết chỉ cái kia ba bộ thi thể cũng trong nháy mắt trở thành tro khô, chìm xuống dưới. Không có sai, cái đồ chơi này cũng là trúc cơ đồ vật, là thiên địa lực lượng khí tức. Trần Thanh Sơn nhìn xem đóa kia hoa sen, nắm chặt song quyền, chỉ là trúc cơ đồ vật có huyết sắc sao? Đây là Trần Thanh Sơn hiện tại lớn nhất nghi ngờ. Trước đó lúc ở bên ngoài, hắn dành thời gian tìm đọc qua tài liệu tương quan. Kim sắc đã là thượng đẳng nhất trúc cơ vật, nhưng cái này huyết liên hoa thế mà có thể thôn vệ kim sắc, phải chăng mang ý nghĩa huyết sắc so kim sắc còn cao cấp hơn? Bất kể như thế nào, trước hái xuống rồi nói sau. Trần Thanh Sơn có quyết định, chỉ là nhìn thấy huyết liên hoa cái kia nụ hoa chấm nở dáng vẻ lúc, hắn do dự, có lẽ có thể bồi dưỡng một lần. Trung quanh hải cốt khắp nơi, hiển nhiên là thôn vệ sinh linh huyết nục mà thành. Huyết nục sao? Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, nhìn phía phương xa đạo kia thông thiên quang trụ. Cháy mau, là Trần Thanh Sơn. Một chỗ thảo nguyên bên trên, năm người đang bỏ mạng lao nhanh, đầu cũng không dám quay về, tựa hồ do dự một chút, cũng sẽ bị tử thần đuổi kịp một dạng. Chỉ là một bên giống như là có một ngọn gió thổi qua. Trong đó ba người đầu người bỗng nhiên bay lên, nặng nề mà rơi trên mặt đất, trong mắt tràn ngập nồng nặc không dám tin. Hai người khác thấy một màn như vậy, doa đến cứng tại chỗ, động cũng không dám động. Lộc cộc lộc cộc. Cách đó không xa một bóng người cưỡi một đầu man mã, chậm rãi đi tới. Sao không chạy? Người tới chính là Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn, chúng ta thế nhưng là Hồng lão đại thủ hạ, ngươi không sợ Hồng lão đại cho chúng ta báo thù sao? Một người trong đó lá gan tương đối lớn, cũng tương đối kiên cường, thế mà cắn răng đe dọa. Bá. Đao quang lóe lên, người này mắt phải trực tiếp bị Trần Thanh Sơn dùng đao nhọn chọn đi ra. A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn bưng bít lấy mình không ngừng chảy máu con mắt, điên cuồng lùi lại, hoảng sợ nhìn xem Trần Thanh Sơn. Ta vẫn tương đối ưa thích ngươi bây giờ ánh mắt. Đem trên mũi đao con mắt chấn động rất xuống, Trần Thanh Sơn nụ cười nhìn qua có chút tàn bạo. Ngươi là một cái ma đầu, ma đầu. Hai người nhìn xem Trần Thanh Sơn, thân thể run thành run rẩy. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, giữ lại mạng của các ngươi, dĩ nhiên là có tác dụng chỗ. Trần Thanh Sơn lau sạch lấy thân đao, chậm rãi nói ra, trở về tản dạng này một tin tức, liền nói Trần Thanh Sơn trên tay khả năng có được lam sắc trúc cơ đồ vật, đang chuẩn bị rời đi bí cảnh. Chương 38. Trúc cơ hồng huyền tượng. Người đăng, muốn mô tả hai người nghe, đều là sương sở. Bởi vì bọn hắn không minh bạch Trần Thanh Sơn muốn làm gì. Đây không phải rõ ràng để Hồng Huyền Tượng biết rõ hắn vị trí sao? Còn không đi. Trần Thanh Sơn ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hai người cổ co rụt lại, liền vội vàng xoay người liền chạy. Nhìn xem bóng lưng của hai người dần dần biến mất, Trần Thanh Sơn hai chân kẹp lấy, dưới thân man mã lập tức hướng về cổ sáng phóng đi. Lúc này hắn trong kho hàng nằm trọn vẹn 5 cái trúc cơ đồ vật, 4 cái là thanh sắc, 1 cái là lam sắc. Đây đều là đi ra lúc trong rừng rậm nhặt. đại hỏa tựa hồ không cách nào đem chúng nó thiêu hủy, cho nên nguyên một đám trên mặt đất hết sức dễ thấy. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu liền có thể thả một mùi lửa. Mặt khác bên trong ao máu đóa kia hoa sen tựa hồ đã chán ăn man thú, khi hắn đem man thú ném tới bên trong ao máu thời điểm, không hề có động tĩnh gì. Mà khi hắn mở ra bàn tay của mình, nhỏ vào huyết dịch về sau, lập tức rung rung. Tựa hồ đối Trần Thanh Sơn huyết dịch vô cùng khát vọng, cho nên cái này khiến Trần Thanh Sơn xác định một việc, kia liền là hiện tại giai đoạn huyết liên hoa chỉ có thể nuốt nhân tộc. Cũng bởi vậy, hiện tại trong bí cảnh còn lại nhân tộc chính là huyết liên hoa có thể hay không nở rộ mấu chốt. Lão đại, lão đại. Một chỗ thảo nguyên bên trên truyền đến thê lương tiếng la khóc, chính là trước đó bị Trần Thanh Sơn thả đi hai người kia. Bọn họ tìm được hồng huyền tượng vị trí, lộn nào, nước mắt tứ chảy ngang, bộ dáng có bao thê thảm, liền có bao thê thảm. Dừng lại. Triệu Ngọc Thụ trong tay quạt xếp quét ngang, ngăn cản hai người bọn họ. Triệu đương chủ, chúng ta có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo. Hai người ngữ khí sốt ruột. Triệu Ngọc Thụ nhìn xem hai người bộ dáng bây giờ, khẽ nhíu mày, lão đại đang đột phá, có chuyện gì trước nói với ta. Là như vậy, chúng ta gặp Trần Thanh Sơn. Hai người êm hài nói, quá trình thêm mắm thêm muối, đem Trần Thanh Sơn hành vi miêu tả mười phần bá đạo, vô lý. Trần Thanh Sơn. Triệu Ngọc Thụ nghe, sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống. Hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch trong đó có không ít thứ là chính hai người này thêm bảo. Nhưng đây không phải trọng điểm, mấu chốt là Trần Thanh Sơn đây cũng quá mức cuồng vọng a. Rõ ràng là muốn đem tất cả mọi người hướng cổ sáng lối vào hấp dẫn. Hắn muốn làm gì? Không sao. Đống nhiên sau lưng một đạo trầm hồn thanh âm vang lên. Triệu Ngọc Thụ khẽ giật mình, ngay sau đó mặt hiện vui mừng, liền vội vàng xoay người, không người nói, chúc mừng lao đại trở thành trúc cơ võ giả. Ha ha. Hồng Huyền Tượng cười to. Hắn lúc này ở trần, khí tức so với trước đó phải cường đại mười mấy lần, khối dạng cơ bắp như là sắt ép, tràn đầy bạo tạc đồng dạng lực lượng cảm giác. Cùng lúc đó, còn có từng tia bạch mang ở dưới làn da du tẩu, cuối cùng ẩn nấp đến máu thịt bên trong. Trung đẳng trúc cơ đồ vật quá khó tìm, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nhân đạo trúc cơ. Dù sao mặc dù có trung đẳng trúc cơ đồ vật, lấy tư chất của hắn, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là nhân đạo trúc cơ. Lão đại, tiếp xuống. Triệu Ngọc Thụ hỏi. Trần Thanh Sơn nếu muốn cho chúng ta tụ tập tới, như vậy liền đi à? Ta ngược lại muốn xem, hắn muốn làm gì? Đột phá tu vi, Hồng Huyền Tượng bây giờ lòng tự tin tăng vọt. Gặp lại Trần Thanh Sơn, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể một quyền chấn vỡ hắn. Tốt. Triệu Ngọc Thụ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trần Thanh Sơn đổ hắn nhiệm vụ đường, cái này khiến hắn ở ngoại môn mặt mũi triệt để mất hết. Không giết Trần Thanh Sơn, hắn toàn thân đều khó chịu. Đi. Nơi đây có gần 30 tên ngoại môn đệ tử, bọn họ nhao nhao cưỡi lên ngựa, hướng về cột sáng cửa vào gấp rút chạy tới. Cột sáng lối vào, Trần Thanh Sơn đã đến. Nơi này có không ít quái thạch, hắn chọn một khối to lớn, rõ ràng một điểm địa phương, đem trong kho hàng năm cái trúc cơ đồ vật thả lên. Người tới dù là cách xa nhau 200 mét, cũng có thể nhìn thấy bọn chúng quang huy. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Thanh Sơn nhắm mắt lại, hai tay ôm cánh tay, dựa vào cự thạch ngồi xuống, giống như là đang nghỉ ngơi. Ma đao cắm ở một bên, gió nhẹ từ đến, cỏ xanh hơi lắc. Trôi đao chỗ băng vải theo gió chập chờn, giống như là ở khát vọng sắp đến giết chóc. Chương 39. Cùng lên đi. Người đăng, muốn vô tả Trần Thanh Sơn có được trung đẳng trúc cơ đồ vật tin tức, rất nhanh liền ở bí cảnh bên trong truyền ra. Người còn sống cơ bản đều biết tin tức này. Bọn họ sắc mặt hưng phấn, trong mắt phủ đầy khát vọng, tựa như phát điên hướng cổ sáng lối vào phóng đi. Trong miệng hô to, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Trung đẳng trúc cơ đồ vật ta toàn bộ ngoại môn trong bí cảnh có lẽ chỉ có một cái như vậy. Nếu là mình có thể có được mà nói, cố gắng sẽ có một tia cơ hội, địa đạo trúc cơ. Phải biết địa đạo trúc cơ nội khí phẩm chất thế nhưng là nhân đạo trúc cơ gấp 2A. Thi triển ra võ học uy lực cũng phải so nhân đạo trúc cơ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đó là cái gì? Một chút đã tới gần cổ sáng lối vào ngoại môn tạp dịch, đệ tử, xa xa thấy được cự thạch kia bên trên phát ra quang mang. Là trúc cơ đồ vật. Thanh khí, lam khí. Dòng dã 5 cây. Thực sự có trung đẳng trúc cơ đồ vật. Xông lên A. Mười mấy người ánh mắt xuống huyết, trong mắt chỉ có cái kia tản ra quang huy trúc cơ đồ vật. Dừng lại. Nhưng mà đang lúc bọn họ muốn xông tới thời điểm, một đạo trầm trọng thanh âm ở tại bọn hắn bên hai, tựa như kinh lôi nổ vang. Đám người vội vàng quay đầu, chỉ thấy Hồng Huyền Tượng đám người đã cưỡi man mã đến đây. Gặp qua lão đại. Nhìn thấy Hồng Huyền Tượng trong ngáy mắt, trong lòng bọn họ tham niệm không còn sót lại chút gì. Ân. Hồng Huyền Tượng cưỡi ngựa, ánh mắt dừng lại ở xa xa trên đá lớn. Cái kia năm đạo tản ra quang huy trúc cơ đồ vật, để cho con ngươi co rụt lại. Mặc dù hai người kia nói Trần Thanh Sơn có trung đẳng trúc cơ đồ vật, nhưng hắn cũng không có tin tưởng, dù sao cái đồ chơi này nào có dễ tìm như vậy. Kết quả thật là có. Đáng tiếc, mình có lẽ nên chờ một chút. Hồng Huyền Tượng có chút tiếc nuối, nhưng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Thiên phú của hắn quá thấp, trừ phi có thượng đẳng trúc cơ đồ vật, nếu không tuyệt không có khả năng địa đạo trúc cơ. Cốc Văn ngạn đây. Hồng Huyền Tượng ánh mắt đảo qua toàn trường, ngoại môn 10 vị trí đầu, bao quát chính hắn, đều ở đây, nhưng duy chỉ có Cốc Văn ngạn không có mặt. Đoán chừng đã tìm được trúc cơ đồ vật, đang một chỗ bế quan a. Triệu Ngọc Thụ nói ra. Ân. Hồng Huyền Tượng gật gật đầu, sau đó hai chân kẹp lấy, điều khiển ngựa hướng phía trước chạy đi. Sau lưng mọi người nhất thời cùng lên. Đợi khoảng cách cự thạch còn có 70m thời điểm, hắn dừng lại. Nhìn qua dưới tảng đá lớn nhắm mắt nghỉ ngơi Trần Thanh Sơn, Hồng Huyền Tượng hô to, "Trần Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì?" "Đúng vậy a, cái này Trần Thanh Sơn muốn làm gì? Rõ ràng có thể đem những cái này trúc cơ đồ vật đều mang đi ra ngoài, vì sao muốn thả ở trên thạch đầu, giống như sợ không có người phát hiện tựa như." Có người cũng đưa ra nghi vấn,
nghị luận lên. Trần Thanh Sơn từ từ mở mắt, đảo qua tất cả mọi người, bình tĩnh nói, tất cả đến đông đủ chưa? Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Thanh Sơn, mặc dù không biết người trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hồng Huyền Tượng xuống ngựa, cười lạnh nói, nhưng ngày hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi bí cảnh. Trần Thanh Sơn, 7 ngày phía trước, ngươi đổ ta nhiệm vụ đường một chuyện, phải dùng mệnh của ngươi đến trả lại. Triệu Ngọc Thủ cũng là cáo mượn oai hùng, quát lên, không nghĩ tới ta thế mà nổi danh như vậy. Trần Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, hắn vỗ vỗ trên người cây cỏ, nhìn qua 10 phần bình tĩnh, dù là phía trước có hơn 50 người, nhưng vẫn không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bất quá, nói thật, ta còn không biết tên của các ngươi đây. Đây là lời nói thật, ở đột phá tu vi đến luyện khí tầng 11 về sau, ánh mắt của hắn liền đã đặt ở trúc cơ tầng thứ. Luyện khí kỳ võ giả, hắn không có hứng thú đi biết rõ tên của bọn hắn, cho nên trở về sau, cũng không có đi tìm hiểu ngoại môn 10 vị trí đầu đến tột cùng là người nào. Ý của ngươi là, ngươi còn không biết ta là ai? Hồng Huyền Tượng song quyền siết chặt, ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Quá ngu cuồng. Hắn phát hiện, ở trong đời của hắn, chưa bao giờ từng thấy như vậy của người. Hắn thế nhưng là đường đường liên tục 3 năm ngoại môn đệ nhất. Không ai không biết, không người không hiểu. Bây giờ cái này Trần Thanh Sơn lại còn nói không biết hắn. Ngươi? Trần Thanh Sơn nhìn về phía Hồng Huyền Tượng. Ta gọi Hồng. Còn chưa có nói xong, liền bị Trần Thanh Sơn cắt đứt. Ngươi khả năng không để ý tới biết ta ý tứ, Trần Thanh Sơn bẻ bẻ cổ, ánh mắt bình tĩnh, ta đối tên của các ngươi không có hứng thú. Ngươi? Không chỉ là Hồng Huyền Tượng, những người khác cũng là giận không kèm được. Quá càn rỡ người này. Hắn không biết mình tình cảnh hiện tại sao? Rất tốt, đợi chút nữa ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây một bóc nát, để cho ngươi biết rõ xuất khẩu của ngôn kết quả. Hồng Huyền Tượng song quyền đối kích, làn da bỗng nhiên phủ doanh lên một tầng bạch mang. A, chúc cơ. Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Ha ha, biết rõ sợ rồi sao? Lão đại hiện tại thế nhưng là chúc cơ cảnh luyện thể võ giả. Triệu Ngọc Thụ nhìn thấy Trần Thanh Sơn biểu lộ, còn tưởng rằng Trần Thanh Sơn hoảng, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm. Sắp thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Trần Thanh Sơn cười, vốn cho rằng đều là chút thối cá nát tôm, kết quả còn có một cái thật lớn con cua, quả thực là một kinh hỉ. Hy vọng ngươi thực lực có thể cùng ngươi miệng một dạng lợi hại. Hồng Huyền Tượng sắc mặt rất khó coi, đường đường trúc cơ võ giả thế mà được ví von thành con cua. Tốt rồi, nói nhảm cũng nói đến quá nhiều. Trần Thanh Sơn lắc đầu, sau đó cởi trên người trường bào, lộ ra thân thể cường tráng. Đối mặt với đám người, khoe miệng của hắn giơ lên, khẽ cười nói, cùng lên đi, đây là các ngươi sống sót cơ hội duy nhất. Chương 40. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Người đang, muốn mô tả lão đại, ta cố gắng biết rõ Trần Thanh Sơn muốn làm gì. Triệu Ngọc Thụ tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại. Cái gì? Hồng Huyền Tượng nhíu mày. Ngươi quên rồi sao? Ngoại môn đệ tử muốn đi vào nội tông, có hai loại kia phương pháp. Triệu Ngọc Thụ song quyền vô ý thức siết chặt. Nghe vậy, Hồng Huyền Tượng biến sắc, sau đó trầm giọng, mỗi chữ mỗi câu, giết sạch tất cả ngoại môn. Không sai. Triệu Ngọc Thụ nhìn về phía Trần Thanh Sơn trong mắt có vung đi không được chấn kinh. Trước đó hắn ngay tại kỳ quái, Trần Thanh Sơn đều chiếm được nhiều như vậy trúc cơ bật, trong đó thậm chí còn có trung đẳng trúc cơ đồ vật. Vì sao hắn còn không rời đi bí cảnh, thậm chí còn đem những cái này trúc cơ đồ vật từng cái đặt ở trên đá lớn, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đối với Trần Thanh Sơn mà nói, trúc cơ có lẽ không phải trọng yếu nhất. Đem toàn bộ ngoại môn đệ tử hấp dẫn tới, toàn bộ giết chết, mới là hắn mục đích thực sự. Cuồng vọng. Có người nghe nói như thế, lập tức giận. Nơi đây thế nhưng là có gần hơn 50 người đây. Ngoại môn 10 vị trí đầu đều có 8 cái ở chỗ này, thậm chí Hồng Huyền Tượng vẫn là trúc cơ cảnh võ giả. Cái này Trần Thanh Sơn ở đâu ra tự tin? Hắn nếu dám làm như thế, hiển nhiên có tương ứng át chủ bài. Hồng Huyền Tượng tiến lên một bước, hít sâu một hơi, chư vị, chuyện hôm nay đã không cách nào lành, Trần Thanh Sơn bất tử, như vậy chết đến chính là các ngươi, cho nên liều lên tính mạng của các ngươi à. Mặt khác, ai có thể gỡ xuống Trần Thanh Sơn thủ cấp, gốc kia trung đẳng trúc cơ đồ vật, chính là hắn. Nếu như nói phía trước một câu, để bọn hắn còn đang do dự suy nghĩ mà nói, như vậy câu nói này, giống như là một mũi lửa đốt lên bọn họ tham nghiệm. Trung đẳng trúc cơ đồ vật à, toàn bộ ngoại môn bí cảnh bên trong khả năng cũng chỉ có như vậy một gốc. Giết. Đám người rút vũ khí ra, hướng về Trần Thanh Sơn phóng đi. Trong đó bao quát ngoại môn 10 vị trí đầu 6 tên đệ tử. Vốn dĩ Triệu Ngọc Thụ cũng muốn xông qua, nhưng bị Hồng Huyền Tượng cản lại. Để những người này thay chúng ta tìm hiểu một lần Trần Thanh Sơn thực lực. Hồng Huyền Tượng lắc đầu, ánh mắt hờ hững. Nghe vậy, Triệu Ngọc Thụ khẽ giật mình, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải đối Hồng Huyền Tượng cách làm có dị nghị. Những cái này chết thì chết. Mấu chốt là cái này cách làm đại biểu giá trị. Hồng Huyền Tượng thế nhưng là trúc cơ kỳ luyện thể võ giả, thực lực đã là ngoại môn số 1. Vì sao còn phải đối Trần Thanh Sơn thận trọng như thế? Chẳng lẽ hắn cũng đã là trúc cơ kỳ võ giả sao? Triệu Ngọc Thụ hỏi. Không rõ ràng, cho nên để những người này thăm dò kỹ. Hồng Huyền Tượng quanh tay, mắt lạnh quan sát. Lúc này, mọi người đã nhanh bọn tới Trần Thanh Sơn trước mặt. Giết. Trúc cơ đồ vật đang ở trước mắt, đó là của ta. Nhìn xem đám người này, Trần Thanh Sơn khẽ miệng dương lên, lộ ra tàn bạo đủ cười. Hắn không có sử dụng ma đao, bởi vì một khi dùng đao, đám người này nhất định chia 5 x 7, thời ngang cấp đồng. Vì cho huyết liên hoa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn nhất định phải cam đoan đám người này thi thể hoàn chỉnh tính. Cho nên chỉ có thể dùng nhục thân, trực tiếp chấn vỡ nội tạng của bọn họ. Hoa. Dầm dạp chẳng chỉ công kích toàn bộ rơi vào Trần Thanh Sơn trên thân. Có vũ khí, có nắm đấm. Đắc thủ. Đám người sắc mặt vui vẻ, nhưng mà vẻ mặt này sau một khắc liền cứng lại rồi.
bởi vì bọn hắn phát hiện mình vũ khí thậm chí ngay cả Trần Thanh Sơn làn da đều không chém vào được đi. Vang lên chỉ có như là kim thiết và chạm thanh âm. Bá Vương Quyền. Đây là âm hổ võ học, nhưng ở Trần Thanh Sơn trong tay lại có xa xa vượt qua hắn lực lượng. Trong nháy mắt, nguyên bản vây quanh Trần Thanh Sơn đám người, lập tức giống như là thiên nữ tán hoa một dạng, nguyên một đám bị vành bay đến trên trời, sau đó trọng trọng rơi xuống, trên đồng cỏ lộn vài vòng, không có sinh tức. Cái gì? Triệu Ngọc Thủ quá sợ hãi, không dám tin. Tại mọi người vây quanh Trần Thanh Sơn thời điểm, hắn cho rằng nắm chắc phần thắng. Kết quả sau một khắc phát sinh, lại làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Gần trong nháy mắt, hơn 50 tên ngoại môn đệ tử, toàn bộ bỏ mình. Lão đại, Triệu Ngọc Thụ nuốt nước miếng một cái, hốt hoảng nhìn về phía Hồng Huyền Tượng. Thời khắc này Hồng Huyền Tượng cũng là tâm thần rung động, hắn mặc dù đã là trúc cơ cảnh võ giả, nhưng nếu muốn trong nháy mắt giết chết rất nhiều người, là không thể nào. Ngươi, Hồng Huyền Tượng nhìn về phía Triệu Ngọc Thụ, vừa định trả lời, lại là con ngươi đột nhiên co lại, nói không ra lời. Triệu Ngọc Thụ hơi nghi hoặc một chút, nhưng đột nhiên cảm giác sau lưng giống như là có gió thổi qua, một cái giống như sắt thép cứng rắn tay nắm được cổ của hắn. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Mang theo trêu tức, nhưng lại băng lãnh vô tình thanh âm ở Triệu Ngọc Thụ bên tai vang lên. Chương 41 một cái tát tát chết. Người đang, đúng vô tà Triệu Ngọc Thụ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lạnh bớt. Cái kia bóp lấy mình cổ tay, giống như là lưỡi hái của tử thần. Hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể bóp nát cổ của hắn. Sao? Sao? Khả năng? Triệu Ngọc Thụ không thể tin được, Hồng Huyền Tượng cũng giống như vậy. Trần Thanh Sơn cùng hai người bọn hắn ở giữa khoảng cách nhưng có lấy 70m, nhưng chỉ bèn bèn là thời gian một cái nháy mắt, liền đến trước mặt bọn hắn, giống như là thuấn di đồng dạng. Không, muốn giết ta. Triệu Ngọc Thụ con ngươi đều đang run rẩy, thanh âm sợ hãi đến cực hạn. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết Hồng Huyền Tượng dù là trở thành trúc cơ cảnh võ giả về sau, nhưng như cũng không dám đối Trần Thanh Sơn xem thường. Thực lực, quả thực thật là đáng sợ. Ta không thích người khác quay lưng với ta nói chuyện tới đi. Thanh âm bên trong tàn nhẫn ý tứ càng thêm nồng đậm. Triệu Ngọc Thụ run lên trong lòng, tựa hồ dự liệu được cái gì, vội vàng muốn dây rủa, nhưng đã muộn. Một cái tay khác đè ở hắn trên đỉnh đầu, đem hắn đầu 180 độ nhất chuyển. Xoạt xoạt. Đó là xương cổ đứt gãy thanh âm. Bây giờ nói a. Dưới ánh mặt trời, Trần Thanh Sơn nụ cười nhìn qua hết sức ôn hòa. Nhưng Triệu Ngọc Thụ đã không thấy được, hắn hai mắt lật lên, dần dần mất đi tiêu cự. Ầm. Trần Thanh Sơn nhẹ buông tay, Triệu Ngọc Thụ thi thể nện trên mặt đất. Vỗ tay một cái, Trần Thanh Sơn nhìn về phía Hồng Huyền Tượng. Tiếp đó, liền thừa ngươi một người. Hồng Huyền Tượng ánh mắt nghiêm trọng, từ vừa rồi đến bây giờ chiến đấu, hắn phát hiện Trần Thanh Sơn thế mà giống như hắn, vẫn là một cái luyện thể võ giả. Đã luyện khí, lại luyện thể, người này thiên phú không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Duy nhất may mắn là, ở Trần Thanh Sơn trên thân, hắn không có phát hiện nội khí tồn tại, cho nên Trần Thanh Sơn vẫn là một cái luyện khí kỳ võ giả. Đây cũng là hắn cơ hội. Ngươi thực sự rất mạnh, nếu như trưởng thành, nhất định có thể trở thành ma môn cường giả. Hồng Huyền Tượng trung bình tấn một vượt qua, thuộc về trúc cơ cảnh khí thế bỗng nhiên bao phủ xuống, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên lấy luyện khí kỳ thực lực đến cùng ta chiến đấu. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng luyện khí cùng trúc cơ tầm đó nhưng có lấy khác nhau một trời một vực. Đánh chẳng phải sẽ biết sao? Trần Thanh Sơn ngoại thân nổi lên tối thiết, thể nội vang lên kẹt kẹt, khí thế thế mà không thể so Hồng Huyền Tượng yếu, thậm chí ẩn ẩn còn có vượt qua. Hoành luyện thiết thân 10 tầng. Không đúng, vượt qua 10 tầng. Nhưng cũng không phải là trúc cơ, đây là có chuyện gì? Hồng Huyền Tượng có thể cảm nhận được Trần Thanh Sơn khí tức quái dị cùng cường đại, nhưng mặc cho bằng hắn nghĩ vỡ đầu, cũng sẽ không nghĩ tới ở trên luyện khí thập trọng còn có tầng 11 tồn tại. Mặc kệ, chết cho ta. Hồng Huyền Tượng cảm giác nghĩ tiếp nữa, lòng tin của mình có thể sẽ bắt đầu dao động. Chiến đấu không có tự tin, vậy liền mang ý nghĩa bại. Hô. Hồng Huyền Tượng nắm đấm như là cự thạch, nhấc lên đầy đất cây cỏ. Phổ thông luyện khí võ giả nếu như bị một quyền này đánh trúng, sợ rằng sẽ mất mạng tại chỗ. Nhưng mà Trần Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh như trước, không hề bận tâm. Hắn liền đứng ở nơi đó, căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ. Có trá. Hồng Huyền Tượng ý nghĩ đầu tiên là cái này, nhưng ngay sau đó vứt bỏ, bởi vì cái này khoảng cách phía dưới, mặc dù có lừa dối, Trần Thanh Sơn không có khả năng tránh được quả đấm của hắn. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Dám dùng nhục thân cản quả đấm của ta, ngươi cho rằng ngươi là trúc cơ sao? Hồng Huyền Tượng trong lòng giống to. Nói thật, Trần Thanh Sơn thái độ như vậy, quả thực để cho hắn có loại nhận khinh thị cảm giác. Chết cho ta. Vâng. Hồng Huyền Tượng nắm đấm hung hăng rơi vào Trần Thanh Sơn trên lồng ngực. Nhưng mà hắn dự đoán tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Trần Thanh Sơn lồng ngực không có bị hắn một quyền xuyên qua, thậm chí ngay cả một tia quyền ấn đều không có. Như là đánh vào một cái cổ trung phía trên, chỉ có quần quần thanh âm đang vang vọng. Sao? Sao? Khả năng? Hồng Huyền Tượng ngơ ngác nhìn xem Trần Thanh Sơn lồng ngực, chố mắt ngoác mồm. Hắn thế nhưng là trúc cơ luyện thể võ giả à, một quyền phía dưới, khoảng chừng 7 vạn cân lực lượng. Một cái luyện khí kỳ võ giả, vì sao nhục thân sẽ mạnh mẽ như thế? Nắm đấm có chút mềm, có thể hay không có chút cường độ? Trần Thanh Sơn âm thanh hung dữ cười một tiếng, nâng tay phải lên, chưa ăn cơm sao? Dứt lời, Trần Thanh Sơn một bàn tay quất vào Hồng Huyền Tượng trên mặt. Oeng! Hồng Huyền Tượng như gặp phải trọng kích, giống như là bị một tòa núi nhỏ đụng vào mở dạng, cả người bay ngược mà ra, dưới thân thậm chí còn chảy ra một đầu rãnh sâu hoắm, thẳng đến 100m sau mới khó khăn lắm dừng lại. Thân hình lóe lên, đi tới Hồng Huyền Tượng trước mặt. Lúc này Hồng Huyền Tượng đã chết, đầu tựa hồ ở trên cổ chuyển tầm vài vòng, cả khuôn mặt đều sụp đổ, thậm chí trong hốc mắt ánh mắt đều không biết bay tới nơi đâu. Hắn thân thể cường tráng bây giờ giống như là một bãi bùn nhão, như là đồ sứ, phủ đầy vết rạn, tựa hồ đụng một cái liền sẽ nát. Chương 42 Thiên đạo trúc cơ, đan hải chi biến. 3/5, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tả trên thảo nguyên gió, xen lẫn bùn đất cùng cỏ thơm mùi thơm ngát, suy phất mà đến, nhộn nhạo lên Trần Thanh Sơn lọn tóc. Hắn run lên tay, đem vết máu trên tay lau khô, sau đó làm lên người dọn xác công việc. Vô số cỗ thi thể được hắn ném tới trong kho hàng, cuối cùng cầm lấy trên đá lớn trúc cơ đồ vật, cùng phía dưới ma đao, cưới lên man mã, liền hướng về huyết liên hoa vị trí lao nhanh đi. Không có người sẽ biết ở cái địa phương này đã từng phát sinh qua một trường giết chóc. Bịch. Trần Thanh Sơn đem trong kho thi thể toàn bộ rót vào trong huyết trì. Giờ khắc này huyết trì tựa hồ sống. Những cái kia huyết thủy giống như là giữ tận miệng lớn, đem vô số cỗ thi thể cấp tốc xé rách, thôn vệ. Mà thanh đồng đỉnh bên trong gốc kia huyết liên hoa khi lấy được huyết dịch bổ sung về sau, cũng bắt đầu rung động. Ông. Giống như là tích góp lực lượng rốt cục xông phá tầng kia vết ngăn. Huyết liên hoa bỗng nhiên nở rộ ngàn vạn hồng quang, trong vòng ngàn dặm, thậm chí đỉnh đầu bầu trời đều bị nhuộm đẫm thành huyết hồng sắc. Từng mảnh trong suốt hoa cánh thân triển khai, hồng nhuận vơn vớt như ngọc, minh diễm vô phương nhận biết. Cho dù là Trần Thanh Sơn định lực, cũng có trong nháy mắt thất thần, quá đẹp. Bởi vì trong huyết trì huyết thủy đã toàn bộ bị huyết liên hoa thôn vệ sạch sẽ, cho nên hắn đi vào, đi tới huyết liên hoa trước mặt. Thân xuất thủ, đem hắn hai xuống. Đập vào mặt là đỏ đậm ánh sáng, cùng hoàn toàn không có mùi hôi thối máu hương. Vẹn vẹn chỉ là ngửi một cái, liền có loại huyết mạch khô nóng cảm giác. Thôn vệ kim sắc mà thành người, hẳn là thượng đẳng nhất trúc cơ đồ vật a. Trần Thanh Sơn cẩn thận ngắm nghĩa huyết liên hoa, nói thật, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn đều không nỡ đem nó dùng. Lắc đầu, Trần Thanh Sơn đem ý nghĩ này tán đi, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng trúc cơ. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Sơn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó mở ra miệng, đem huyết liên hoa nuốt vào trong bụng. Vâng. Ở huyết liên hoa vào cổ họng trong nháy mắt, lập tức có cỗ cực kỳ dồi dào kinh khủng lực lượng bạo phát, như là hồng thủy mở cống, khuynh thiết và dặm. Năng lượng khổng lồ cuồng bạo cọ rửa tứ chi bách hải, cho dù là Trần Thanh Sơn bây giờ nhục thân, đều ẩn ẩn có chút cố hết sức, thậm chí có một vài chỗ làn da đều sinh ra vết rạn. Thật mạnh. Trần Thanh Sơn cắn chặt răng, hắn chưa từng nghe nói qua, trúc cơ thời điểm sẽ thống khổ như vậy. Chẳng lẽ nói đây là thiên đạo trúc cơ mới có phản ứng sao? Ầm ầm. Ở Trần Thanh Sơn đang hấp thu huyết liên hoa thời điểm, trên trời cao, đột nhiên huyết vân cuộn, thậm chí còn có tia chớp màu đỏ ngòm ở trong đó du tẩu. Trần Thanh Sơn mở mắt ra, nhìn về phía thương khung. Vẹn vẹn liếc mắt, hắn giật mình. Bởi vì hắn dường như huyết vân về sau, thấy được một đôi to lớn tụ đồng. Nhưng một giây sau, lại không thấy, cái này khiến Trần Thanh Sơn hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Lắc đầu, hắn không có lại đi nghĩ lại, bởi vì nhanh đến trúc cơ mấu chốt phân đoạn. Huyết liên hoa đã rơi xuống đan hải vị trí. Người khác là trúc cơ về sau mới có đan hải, nhưng Trần Thanh Sơn đan hải lại là tại luyện khí tầng 11 thời điểm liền đã có. Cho nên Trần Thanh Sơn muốn biết, thiên đạo trúc cơ rốt cuộc sẽ mang đến như thế nào cải biến. Tạch tạch tạch. Huyết liên hoa mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn, giống như là chân quý ngọc thạch, bể ra. Nó tổng cộng có 9 mảnh cánh hoa, từng mảnh rơi rụng. Ông. Như là khai thiên tích địa đồng dạng. Trần Thanh Sơn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, nhất là đan hải vị trí, càng là rời sông lấp biển. Hắn con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Chỉ thấy cái kia 9 mảnh cánh hoa, thế mà đồng thời hóa thành 9 cái đan hải. Cái này, Trần Thanh Sơn có chút khó có thể tin, một người chỉ có một cái đan điền, cho nên trúc cơ về sau cũng chỉ có thể nắm giữ một cái đan hải. Đan hải chuyển hóa cũng ẩn sinh nội khí, là một cái võ giả trọng yếu nhất địa phương. Chiến đấu bên trong, cần nắm vững nội khí tiêu hao cùng sử dụng, bằng không thì một khi hao hết, như vậy một thân thực lực ít nhất phải hạ xuống 8 thành. 9 cái, hơn nữa ta lúc đầu một cái, kia liền là 10 cái, 10 cái đan hải. Trần Thanh Sơn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ngay sau đó trong mắt hiện lên hưng phấn. Cứ như vậy, hắn sau này chiến đấu liền căn bản không cần lo lắng nội khí tổn hao. Hơn nữa 10 cái đan hải, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể đồng thời tu luyện 10 bộ công pháp. Chương 43 ra bí cảnh. 4/5, cầu hoa tươi. Người đăng, muốn mô tả một cái đan hải, chỉ có thể dung nạp một loại công pháp, hình thành một loại tính chất lực lượng. Nếu như muốn đổi công pháp, như vậy thì phải làm lại từ đầu, đem ban đầu nội khí toàn bộ thay thế đi, mà đây là một cái tương đối phức tạp quá trình. Cho nên một khi tiến vào trúc cơ cảnh, võ giả đều sẽ cực kỳ thận trọng lựa chọn mình công pháp. Trần Thanh Sơn trước đó cũng đã lại tu luyện Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, cho nên hắn cái thứ nhất trong đan điền đã bắt đầu sinh ra thánh hỏa nội khí. Chỉ bất quá hắn nội khí nhan sắc tương đối quái dị, là huyết hồng sắc, mà không phải hỏa thuộc tính xích sắc. Mở mắt ra, Trần Thanh Sơn giơ tay lên, suy nghĩ khẽ động. Một sợi huyết sắc nội khí ở lòng bàn tay phụ doanh. Sợi này nội khí có Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết nóng bỏng, nhưng nhìn qua lại là cực kỳ yêu dị, phi thường mâu thuẫn. Hẳn là cái kia huyết liên hoa hiệu quả. Trần Thanh Sơn lông mày giãn ra. Bất kể như thế nào, hắn trung quy là thành công bước vào trúc cơ cảnh. Vô luận là luyện khí, vẫn là luyện thể, thực lực càng tăng lên trước kia. Hơi nắm xong quyền, Trần Thanh Sơn có thể cảm nhận được thể nội cái kia bành trướng lực lượng mãnh liệt. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Sơn mở ra nhân vật bảng. Ký chủ, Trần Thanh Sơn tu vi, luyện khí tầng 11 linh căn, 4003, 1000, trung đẳng, nội tính, 3987, 1000, trung đẳng, lực lượng, 408560, 400 tượng chi lực, xúc thế bộc phát, có thể đạt tới 800 tượng, tốc độ, 50 m/s, vận tốc âm thanh, 340 phút 1s, sử dụng thiên hành bộ có thể đạt tới 110 phút 1s công pháp, Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, cao cấp, tầng thứ tư, hoành luyện ngân thân, tầng thứ nhất, hấp linh quyết. Võ học, Thái Cổ Sát Thần Đao, cao cấp, tiểu thành, thiên ứng trảo, sơ cấp, đại thành, huyết ẩm cùng đao, sơ cấp, đao ý hình thức ban đầu, thiên hành bộ, bất nhập lưu, đại thành. Binh khí, ma đao, huyết khí đỉnh phong, linh tính đã mất, tổn hại trình độ 70, có thể chữa trị, tổng hợp đánh giá, bình thường tăng lên 200 tượng chi lực, rất tốt. Trần Thanh Sơn trong mắt nổi lên ánh sáng sáng tỏ trạch. Dựa theo lúc trước hắn đoán chừng, thông thường trúc cơ nhất trọng võ giả, tối đa cũng liền 70 tượng chi lực. 400 tượng mà nói, hẳn là có thể cùng trúc cơ thất bát trọng võ giả chống lại a. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn. Tình huống cụ thể chỉ có sau khi chiến đấu mới có thể biết được. Mặt khác thuộc tính cũng có gia tăng, nhưng cũng không có lực lượng nhiều như vậy. Nhất là tốc độ. Cái này thuộc tính tựa hồ đặc biệt khó thăng. Đóng lại bảng, Trần Thanh Sơn nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Khoảng cách bí cảnh đóng lại còn có 2 ngày. Trong thời gian còn lại, Trần Thanh Sơn chuẩn bị toàn bộ tinh lực tiêu vào tìm kiếm thiên tài địa bảo bên trên. Mặc dù đã thành công trúc cơ, nhưng cho dù là hạ đẳng trúc cơ đồ vật, cũng là phi thường chân quý, đặt ở ngoại giới phòng đấu giá, chọn vẹn có thể bán đi 1000 linh thạch giá cao. Thế là bí cảnh bên trong, một cái không ngừng phóng hỏa đốt rừng ác ôn xuất hiện. Đến mỗi một chỗ rừng rậm, nhất định là một ngụm long xà thổ tức. Đến mức bí cảnh trên không tầng mây đều bị khói đen nhuộm thành hắc sắc, mà Trần Thanh Sơn đổ trong kho hàng cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến bí cảnh của sáng đóng lại thời điểm. Trần Thanh Sơn ở trần, con ma đao đi tới lôi bảo. Ở bí cảnh bên trong trắng trợn giết hại hắn, lúc này toàn thân tràn ngập nồng nặc sát khí. Nhìn đến, đủ để làm người ta kinh ngạc. Hẳn là đều chết sạch ra. Trần Thanh Sơn ở cột sáng chỗ, chờ một hồi, xác định không có người tới về sau, mới đi vào trong cột ánh sáng. Mặc dù trước đó đem Hồng Huyền Tượng một đoàn người đều giết, nhưng chưa hẳn không có cá lọt lưới. Ngoại giới, Tây Phong Sơn, đỉnh núi. Phương Trung Kiếm cùng Nội Tông trưởng Lao Chính đứng ở chỗ này. Ngươi cảm thấy lần này có mấy người có thể đột phá đến trúc cơ? Nội Tông trưởng lão hỏi. Cái này, ít nhất phải có 4 cái a. Phương Trung Kiếm tính một cái, nói ra. 4 cái, không ít. Nội Tông trưởng lão gật gật đầu. Đối với ngoại môn những cái này đệ tử mà nói, có thể vào trúc cơ, quả thực không dễ dàng. Lần này thành công trúc cơ đệ tử, bản trưởng lão chuẩn bị mang về Nội Tông. Nội Tông trưởng lão nói ra. A. Phương Trung Kiếm nghe nói như thế, ngây mẩn cả người. Bởi vì Nội Tông trưởng lão trước đó căn bản không có nói với hắn chuyện này. Bản trưởng lão cũng là hôm qua mới lấy được Nội Tông tin tức, cổ chiến trường một bên kia, thương vong càng ngày càng nhiều, ngoại môn đệ tử nếu có thể trúc cơ, vừa vặn có thể tới góp cho đủ số. Nội Tông trưởng lão nói ra. Cổ chiến trường. Phương Trung Kiếm con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Cái kia nhưng là một cái ăn thịt người không nhà xương địa phương. Hắn lúc trước cũng có đi qua, nhưng bởi vì thực lực thấp, chỉ là ở khu vực biên giới dò xét, cho nên có thể trốn về đến một cái mạng. 4 cái trúc cơ đệ tử, vừa vặn có thể góp một tiểu đội. Nội Tông trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vậy a. Phương Trung Kiếm cũng phụ họa cười nói. Chỉ là thời gian chậm rãi qua đi, hai người lông mày cũng dần dần nhăn lại. Đột nhiên, bọn họ cảm giác có chút không đúng. Hôm nay là bí cảnh đóng lại ngày, nhưng bây giờ cũng đã gần chạm vào tối, vì sao đến bây giờ một cái đệ tử đều không có đi ra khỏi? Ngoại môn trong bí cảnh nhưng có cao tinh man thú. Nội Tông trưởng lão hỏi. Cao nhất cũng không có vượt qua nhất tinh. Phương Trung Kiếm lắc đầu, sắc mặt cũng có chút biến hóa bất định. Vậy thì kỳ quái. Nội Tông trưởng lão nheo lại mắt. Lộc cộc lộc cộc. Đột nhiên có tiếng bước chân giòn giã vang lên. Cái này khiến hai người lông mày nhíu lại. Rốt cục có người đi ra. Chỉ là nhìn người tới lúc, trong mắt của hai người đều là lóe lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn ở trên thân thể người này, cảm nhận được một cỗ áp lực. Chương 44 ngay cả ta người đều muốn giết. Nam, Nam Cầu Hoa Tươi. Người đăng, muốn vô tả người tới chính là Trần Thanh Sơn. Hắn dáng người cao to, khuôn mặt lạnh lùng, nhất là cặp kia con ngươi đen nhánh, như là bầu trời đêm đồng dạng thâm thúy. Đứng ở trên bãi đá, Trần Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới Phương Trung Kiếm cùng Nội Tông trưởng lão. Trần Thanh Sơn, những người khác đâu? Phương Trung Kiếm hô. Không hiểu, hắn không phải rất ưa thích Trần Thanh Sơn bây giờ ánh mắt. Ở ngoại môn, người nào không phải ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, có chỉ là kính sợ. Nhưng bây giờ, ở Trần Thanh Sơn trong mắt, hắn lại không nhìn thấy chút nào e ngại. Bọn họ a, Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, chậm rãi nói ra, đều đã chết. Chết. Phương Trung Kiếm con ngươi co rụt lại, làm sao có thể? Trong bí cảnh không có khả năng có mạnh như vậy man thú. Ta có nói qua là man thú giết bọn hắn sao? Trần Thanh Sơn giọng nói vừa chuyển. Vậy ngươi là có ý gì? Phương Trung Kiếm nhíu mày. Ngoại môn tiến vào nội tông, có hai cái quy củ. Trần Thanh Sơn từ bệ đá nhảy xuống tới. Đệ nhất, liên tục 4 năm ngoại môn thi đấu đệ nhất. Đệ nhị, thì là giết sạch tất cả mọi người. Ngươi là ngoại môn chấp sự, chẳng lẽ quên quy củ này sao? Nghe vậy, Phương Trung Kiếm vô ý thức lui một bước, có chút không dám tin nhìn xem Trần Thanh Sơn. Đích thật là có quy củ này, nhưng bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua, cho nên dần dần đã bị hắn quên bén. Thậm chí ngoại môn bên trong cũng sẽ không có người lựa chọn làm như vậy. Độ khó quá lớn. Tất cả mọi người là chút rác rưởi tư chất, căn bản không thể nào làm được lấy một được nhiều. Cổ Vương, Nội Tông trưởng lão đeo ở sau lưng hai tay hơi hơi nắm chặt. Hắn không nghĩ tới bây giờ ma môn lại còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy, mặc dù là ngoại môn, nhưng vẫn như cũng không thể phủ nhận Trần Thanh Sơn tiềm lực. Nhất là ánh mắt kia. Đồ toàn bộ ngoại môn, giết nhiều người như vậy, trong mắt lại không có chút nào gánh vác, cùng dị sắc. Dạng người này, tâm trí thật là đáng sợ. Căn bản không đem mạng người coi ra gì. Nhưng thường thường là người như vậy, mới có thể ở con đường tu luyện đi được càng xa. Bởi vì bọn hắn đủ hung ác, đủ một lòng. Ngươi thật là quả đáng, đây chính là hơn 50 nhân mạng a. Phương Trung Kiếm có chút phẫn nộ.
Lần này nếu như có thể để nội tông trưởng lão mang về 4 cái trúc cơ đệ tử, như vậy hắn sổ ghi chép công tích bên trên liền có thể thêm vào một trang nổi bật, cuối năm phát tài nguyên cũng có thể nhiều hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cũng bị mất. Mặc dù Trần Thanh Sơn cách làm không có vấn đề, nhưng hắn vẫn như cũ rất tức giận. Xin hỏi Phương chấp sự, ta ở quy củ phía dưới làm việc, có gì không ổn sao? Trần Thanh Sơn hai tay ôm cánh tay, mỉm cười. Ngươi, Phương Trung Kiếm kém chút không rút kiếm. Trần Thanh Sơn thái độ hiện tại, để cho hắn rất là khó chịu. Phương chấp sự, chúc mừng ngươi vì ma môn bồi dưỡng được ưu tú như vậy cường giả, ta sẽ tông chủ trước mặt đề cập. Nội tông trưởng lão vô vô Phương Trung Kiếm bà bay. Nghe vậy, Phương Trung Kiếm khẽ giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng. Đúng vậy à, Trần Thanh Sơn có thể chém giết tất cả ngoại môn đệ tử, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Há lại những người khác có thể so sánh. Nghĩ tới chỗ này, Phương Trung Kiếm trong mắt lập tức lộ ra vui mừng. Đi thôi, Trần Thanh Sơn, theo ta đi nội tông. Nội tông trưởng lão ôn hòa đối Trần Thanh Sơn nói ra. Nhưng mà Trần Thanh Sơn lại là lắc đầu. Ngươi lắc cái gì đầu? Đi nội tông thế nhưng là người thiên đại phúc phận. Mặc dù Trần Thanh Sơn sẽ mang đến cho hắn thật lớn công tích tài nguyên, nhưng hắn vẫn như cũ không thích Trần Thanh Sơn. Không biết lễ phép, trong mắt căn bản không có hắn. Ngoại môn người, ta còn không có giết sạch đây. Trần Thanh Sơn chậm rãi rút ra sau lưng ma đao, nhìn về phía Phương Trung Kiếm nụ cười trở nên nguy hiểm. Ý tứ gì? Phương Trung Kiếm nhất thời không phản ứng kịp, nhưng sau đó lấy lại tinh thần lúc, trên mặt đống nhiên xuất hiện vẻ giận dữ. Cái này ngoại môn tạp dịch, thậm chí ngay cả hắn đều muốn giết. Nội tông trưởng lão nghe nói như thế, cũng là chấn động trong lòng. Có chút khó tin mà nhìn xem Trần Thanh Sơn. Người này sát tính cũng quá nồng rồi a. Nếu Phương chấp sự chỉ là một tên luyện khí võ giả, Trần Thanh Sơn tự nhiên là mặc kệ. Nhưng trúc cơ đây, thật là nhiều thuộc tính giá trị đây. Có thể dựa vào quy củ giết người, hắn há có thể buông tha. Thật can đảm. Phương Trung Kiếm 10 phần phẫn nộ, rút ra bên hông trường kiếm, chớ cho rằng trở thành trúc cơ võ giả, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng là phải nhường ngươi biết cái gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là kính sợ. Hắn là trúc cơ tam trọng, đương nhiên sẽ không sợ hai Trần Thanh Sơn cái này vừa mới trở thành trúc cơ võ giả. Ta vẫn là khuyên ngươi làm hết sức sử dụng toàn lực, bằng không thì ngươi có lẽ sẽ không biết ngươi là chết như thế nào. Trần Thanh Sơn một tay cầm đao, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, liền xuất đao thức tư thái đều không có bày ra. Làm cản. Phương Trung Kiếm trong mắt lửa giận thiêu đốt, trên thân kiếm tạo nên trận trận bạch mang, kiếm khí sắc bén phá không mà đến. Phân thủy kiếm. Ao ào ào tựa hồ có nước sông dòng chảy xiết thanh âm. Phương Trung Kiếm kiếm như là lao nhanh sông lớn, hướng về Trần Thanh Sơn khuynh tiết mà đến. Hào kiếm. Trần Thanh Sơn trong mắt có vẻ tán thưởng. Phương Trung Kiếm thực lực sát thực không thấp, so với Hồng Huyền Tượng mạnh hơn nhiều rất nhiều. Nếu như là luyện khí tầng 11, hắn có lẽ còn phải toàn lực chiến đấu, nhưng bây giờ, chỉ cần một đao. Huyết sắc nội khí thấu thể mà phát, ở trên thân đao giấy lên đỏ thắm hỏa diễm. Huyết ẩm cùng đao. Đao thức đơn giản, nhưng lại vô cùng năng ngược, bá đạo. Không có dư thừa chiêu thức, chỉ là một đao đánh xuống. Nhưng một đao kia lại làm cho Phương Trung Kiếm sắc mặt biến, nồng nặc kinh hãi bò lên trên khuôn mặt của hắn. Hắn chết cũng không nghĩ tới, vừa mới tấn thăng trở thành trúc cơ võ giả Trần Thanh Sơn, thế mà có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Một đao kia như là cổ một đập xuống, cái kia trầm trọng đao thế giống như là sơn nhạc đồng dạng, để cho tựa hồ ham sâu đầm lầy, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đây đều là ảo giác. Phương Trung Kiếm giống to, hoành kiếm chống đối. Hắn không tin Trần Thanh Sơn có thể có được lực lượng như vậy. Vâng. Nhưng mà giao kích thời điểm, hắn chống đối, giống như yếu ớt nguy tưởng, tờ giấy mỏng, trong nháy mắt liền bị xé nát, như bẻ cánh khô. Trần Thanh Sơn đao trực tiếp chém đứt Phương Trung Kiếm trường kiếm, nhân tiện từ đầu nó rơi xuống. Tí tách chỉ xéo mặt đất trên mũi đao, một giọt đỏ thấm huyết châu rơi xuống dưới đất. Không thể nào. Phương Trung Kiếm sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Một đầu chỉ đỏ ở cái trán đứng ra hiện. Soạn. Sau một khắc, Phương Trung Kiếm một phân thành hai, nhiễm đỏ một chỗ. Tinh luyện thành công. Linh căn 1000, nội tính 1000, linh thạch 400, khí huyết thạch 200, võ học, phân thủy kiếm, sơ cấp, viên mãn,